Chương 2621, quỷ bực mở, hồi hồn chi thư chương 2621, quỷ bực mở, hồi hồn chi thư hai cái đánh một cái, có cái gì đắc ý? Nhậm Bình An che ngực, căm giận bất bình đối với hai người nói rằng: "Thế nào? Ngươi bây giờ là đang cùng chúng ta đàm luận công bằng sao?" Tống Thanh Nhan không khỏi lên tiếng khẽ cười nói: "Ngươi tốt xấu là một cái hợp thể tu sĩ, chẳng lẽ không biết nhược nhục cường thực đạo lý sao? Tại tu tiên giới, nào có cái gì công bằng có thể nói? Nhậm Bình An tu hành lâu như vậy, làm sao lại không biết rõ, tu tiên giới chính là một cái mạnh được yếu thua, lấy mạnh hiếp yếu thế giới. Hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian, muốn cách đối phó mà thôi. Chỉ tiếc thánh chói tù linh trận cấp bậc quá cao, coi như Nhậm Bình An trận pháp tạo nghệ cao, có thể nghĩ muốn mở ra trận pháp cũng cần một chút thời gian. Chớ đừng nói chi là, tại phá trận thời điểm, còn cần cam đoan cái này hai người sẽ không ra tay với hắn. Dù sao Nhậm Bình An không có khả năng một bên cùng bọn hắn chiến đấu, một bên phá trận. Xem ra, chỉ có thể liều mạng." Nhậm Bình An hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ nói. Nói xong, chỉ thấy Nhậm Bình An một tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp thi triển âm ngọc thiên thân, cũng đem chính mình thực thể hóa làm quỷ thân. Chỉ thấy màu đen quỷ vụ từ Nhậm Bình An trong thân thể lan tràn ra, kia trên người một bộ áo trắng trong nháy mắt liền biến thành từ màu đen quỷ vụ biến hóa mà thành quỷ bảo. Cứ việc Nhậm Bình An hóa thành quỷ thân trạng thái, có thể coi là hóa thành quỷ thân, trên người hắn pháp lực vẫn như cũ còn thừa không có mấy. Nhìn thấy Nhậm Bình An thế mà từ người biến thành quỷ, Cảnh Vân Hạc hai người trên mặt tất cả giật mình. Tống Thanh Nhan không khỏi đối với Cảnh Vân Hạc truyền âm nói rằng: "Sư minh, vừa mới chuyện gì xảy ra? Hắn thế nào đột nhiên biến thành hồn thể?" "Hừ, mặc kệ hắn là người hay quỷ, bắt về chính là." Cảnh Vân Hạc nói xong, liền xuất thủ lần nữa đối với Nhậm Bình An chỗ tới. Cũng liền tại hắn động thủ trước một khắc, chỉ thấy Nhậm Bình An trên tay đột nhiên nổi lên một bản đèn nhánh như mực thư tịch. Quyển sách kia phảng phất có được vô tận lực lượng thần bí, làm lòng người sinh tính sợ. Thư tịch trên địa mặt rõ ràng viết hai cái tản ra lóa mắt ánh sáng màu hoàng kim văn tự: "Hồi hồn." Sau một khắc, Nhậm Bình An không chút do dự dùng sức bóp, trong tay hồi hồn chi thuật trong nháy mắt giống như là bị kích đang sống, bắn ra năng lượng cường đại. Trong chớp mắt, kia cố năng lượng cường đại liền hóa thành vô cùng tinh thuần quỷ khí, như sôi trào mãnh liệt hồng lưu đồng dạng, tràn vào Nhậm Bình An quỷ thân bên trong. Sau một khắc, khô cạn pháp lực trong nháy mắt khôi phục. Pháp lực khôi phục trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh như điện quang giao thoa, kịch liệt linh khí va chạm bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang. Hư không tại ba người giao thủ hạ, không ngừng sinh ra tầng tầng gợn sóng. Nhậm Bình An một bộ màu mực quỷ bào bay phất phới, trong tay tuyết ẩm cuồng đao huy sái ra khắp thiên băng lạnh đao mang, chính là tịch nguyên tiên đao bên trong sát chiêu, chạm ảnh. Đao quang như nguyệt hoa chút xuống, im hơi lặng tiếng nhưng lại sắc bén vô song, dường như có thể chặt đứt thế gian tất cả quang ảnh. Nhưng thánh tiên môn Cảnh Vân Hạc cùng Tống Thanh Nhan liên thủ, kiếm quyết đạo pháp hỗ trợ lẫn nhau, một cương một đù, phối hợp đến kín không kẽ hở. Cảnh Vân Hạc kiếm thế như trường hồng quang nhật, Tống Thanh Nhan pháp thuật thì như bông miên mưa xuân, Nhậm Bình An chạm ảnh đao mang lại bị tầng tầng hóa giải, cả người bị bức phải liên tục bại lui, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Nhậm Bình An, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi bây giờ có thể thúc thủ chịu trói. Cảnh Vân Hạc quát lạnh một tiếng, mi tâm đống nhiên bay ra một cái linh lung ngọc tháp, kia ngọc tháp thấy gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành cao ba chỗ thấp, thân tháp lưu chuyển lên thất thải hào quang, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo bảy thánh linh lung tháp. Thánh tiên bí pháp chấn ma. Cảnh Vân Hạc tay kết pháp quyết, bảy thánh linh lung tháp ầm vang đè xuống, mang theo thế như bạt tấn, liền không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Nhậm Bình An con ngươi đột nhiên co lại, nhanh chóng thối lui đồng thời, một chiếc màu xanh lục giáp thanh đang trong nháy mắt hiện hiện. Màu u lam đèn diễm chợt trợn, tản mát ra thâm thẳm thanh quang, chính là Hứa Mộng Giao dẫn hồn đăng. Với anh, cự tháp cùng thanh đăng mãnh liệt va chạm, linh khí bạo liệt như kinh đảo hải lãng. Dẫn hồn đăng mặc dù đỡ được một kích chí mạng này, nhưng Nhậm Bình An trên người quỷ khí mơ hồ hiện hiện, hiển nhiên là bị thương nhẹ. Hắn xóa đi vết máu, mắt trái đột nhiên mở ra, kia lại không phải phàm nhân chi đồng, mà là một cái quỷ dị màu đen âm dương ngư, ngay tại xoay chồng chồng. Vạn tướng thiên đồng mở. Theo Nhậm Bình An gầm nhẹ, trong mắt trái âm dương ngư cấp tốc chuyển động. Không có ánh lửa, không có sóng nhiệt, nhưng một cỗ vô hình không chất lại đủ để đốt diệt thần hồn lực lượng đáng sợ. Vạn tướng thiên hỏa đã vô thanh vô tức đánh út về phía Tống Thanh Nhan. Tống Thanh Nhan dường như có chỗ phát giác, chỉ thấy nàng hoa dung thất sắc, tại vạn tướng thiên hỏa sắp đốt cháy nàng thân thể trong lúc nguy cấp, nàng lập tức tế ra một mặt cổ pháp gương đồng. Kính thân có khắc long phượng trình tường đồ án, linh khí bức người, chính là một cái lực phòng ngự cực mạnh thượng cổ của bảo huyền thiên kính. Suy, vô hình thiên hỏa đâm vào huyền thiên kính bên trên, kia trải qua vạn năm mà bất hủ cổ bảo mặt kính, lại như cùng sắt thường gặp chân hỏa giống như, trong nháy mắt che kín vết dạng, sau đó răng rắc một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Cái gì? Cảnh Vân Hạc la thất thanh. Cái này huyền thiên kính lai lịch phi phàm, đủ để ngăn chặn hợp thể hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, lại bị cái này vô hình chi hỏa một kích hủy đi. Cái này Nhậm Bình An mắt trái đến tột cùng là bực nào thần thông? Thi triển vạn tướng thiên hỏa sau Nhậm Bình An, mắt trái kịch liệt đau nhức khó nhịn, một đạo vết máu từ khóe mắt trượt xuống, hắn không thể không nhắm lại mắt trái, khí tức cũng mệt mỏi mấy phần. Cảnh Vân Hạc thấy thế, trong mắt sát cơ bùng lên, kẻ này hung ăn, không cách nào bắt sống, liền như vậy chu sát. Hắn không do dự nữa, trong tay áo bay ra một vệt kim quang, kia là một cái bất quá dài gần tấc kim sắc tiểu kiếm, lại tản ra làm cho người thần hồn run sợ phong duệ chi khí, thánh tiên môn bí truyền pháp bảo, Lục Tiên kiếm ảnh. Kim kiếm hóa thành một đạo xé rách trường không kim tuyến, đâm thẳng Nhậm Bình An mi tâm. Nhậm Bình An tránh cũng không thể tránh, mắt phải tại lúc này đột nhiên mở ra. Kia chỗ sâu trong con ngươi, lại không tầm thường con mắt, chỉ thấy Nhậm Bình An mắt phải bên trong, thế mà tản ra đỏ sẫm quang mang quỷ dị số lượng, 4. Lục đạo quỷ đồng tu la nói. Giống. Một tiếng dường như đến từ cửu lũ địa ngục gào thét, rung khắp vân tiêu. Nhậm Bình An trước người không gian bỗng nhiên xé rách, một đầu hình thể khổng lồ, diện mục dữ tợn, răng nanh bên ngoài lật, toàn thân thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm ác quyển gào thét mà ra. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, lại một ngụm đem cái kia uy lực vô song kim sắc tiểu kiếm nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Lục Tiên kiếm ảnh tại Tu La ác quyển thể nội đột nhiên bạo tạc, cuồng bạo năng lượng đem kia ác quyển nổ phấn thân vai cốt, máu lửa văng khắp nơi. Dư âm nổ mạnh cũng sẽ Nhậm Bình An mạnh mẽ tung bay, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, mắt phải tràn ngập ra nồng đậm màu đen quỷ vụ. Mặt lộ vẻ bị đau chi sắc Nhậm Bình An hai mắt nhắm nghiền, đồng thuật tạm thời đã không còn cách nào dùng. Cảnh Vân Hạc cùng Tống Thanh Nhan nhìn nhau hãi nhiên, trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này Nhậm Bình An thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại mỗi một loại đều quỷ dị cường đại đến cực điểm, không thể lại cho hắn cơ hội. Hai người tâm ý tương thông, đồng thời quát chói tai, mạnh nhất pháp bảo phóng lên tận trời, một thanh xích hồng tiền kiếm cùng một thanh xanh thảm tiên lăng cuốn dao bay múa, hóa thành đỏ làm song dao, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, rào sát hướng Nhậm Bình An. Nhậm Bình An hai mắt nhắm nghiền, đối mặt cái này tuyệt sát một kích, Nhậm Bình An một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng quát khẽ, quỷ bực mở. Chương 2622, kém một chút, tỷ tỷ cứu ta. Chương 2622, kém một chút, tỷ tỷ cứu ta. Sau một khắc, chỉ nghe phanh một tiếng, Nhậm Bình An thân thể đột nhiên bạo tán ra, hóa thành đầy trời đậm đặc như mực quỷ vụ. Vâng. Song dao rào sát nhập quỷ vụ bên trong, lực lượng bị tầng tầng suy yếu chết đi, nhưng vẫn có vô cùng cự lực xuyên bảo. Chỉ nghe một tiếng vỡ vụn nhẹ vang lên, Nhậm Bình An quỷ vực lại bị mạnh mẽ đánh tan sụp đổ. Vừa mới bước vào quỷ vực Nhậm Bình An, không thể không mang theo nghịch linh kiếm hạ bay ra. Quỷ vụ tiêu tán, một lần nữa ngưng tụ ra Nhậm Bình An thân ảnh, trên người hắn không ngừng tràn ngập ra màu đen quỷ vụ, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Bất quá, tại Nhậm Bình An trên lưng, giờ phút này lại nhiều một cái tạo hình cổ sơ hộp kiếm. Bang! Nhậm Bình An hai tay bấm niệm pháp quyết, hộp kiếm mở ra, tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu. Mấy bạn trôi ngân quang lóng lánh vô đảo phi kiếm như ngân sắc hồng lưu giống như phun ra ngoài, trong nháy mắt che kín cả bầu trời, tạo thành một tòa huyền ảo vô cùng kiếm đạo đại trận, Chu Linh kiếm trận. Vạn kiếm huyền không, mũi kiếm trực chỉ cảnh Tống hai người, kiếm ý bén nhọn phong tỏa tứ phương hư không, sừng sững sát cơ để cho hai người tê cả da đầu, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Thánh tiên bí thuật âm dương nghịch loạn. Cảnh Vân Hạc cùng Tống Thanh Nhan không dám có chút giữ lại, đồng thời cắn chốt lưỡi, phun ra tinh huyết, thi triển ra thánh tiên môn áp đáy hòm hợp kích bí thuật. Một âm một dương hai cỗ hạo đãng pháp lực dung hợp, hóa thành một đạo màu hỗn độn của sáng, đột nhiên xung kích kiếm trận. Giang giác, ầm ầm, Chu Linh kiếm trận kịch liệt rung động, mấy bạn ngân kiếm gào thét, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ vụn. Cương đại phản vệ chi lực trùng điệp đâm vào Nhậm Bình An ngực. Nhậm Bình An thân thể như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống đất, ủy bào tán đi, khôi phục thân người. Khôi phục thân người Nhậm Bình An khí tức yếu ớt, đã trọng thương. Cảnh Vân Hạc cùng Tống Thanh Nhan cũng sắc mặt trắng bệnh, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên pha trận tiêu hao rất nhiều, nhưng hai người vẫn cưỡng đè linh lực, từng bước một tới gần. Nhậm Bình An khó khăn chống lên thân thể, nhuốm máu tay phải chậm rãi nắm chặt. Hắn biết, đã không có lựa chọn nào khác. Ách ra một tiếng đè nén vô tận thống khổ gào thét từ hắn trong cổ gạt ra. Đen nhánh như mực ma khí từ hắn cánh tay phải mãnh liệt mà ra. Giang giáp rung động âm thanh bên trong, từng mảnh che kín huyền ảo đường vân màu đen vảy rồng đâm rách làn da, cấp tốc bao trùm hắn toàn bộ cánh tay phải, sau đó hướng về cổ của hắn, gương mặt điên cuồng lan tràn. Ma long tí, kinh khủng ma uy quét sạch tứ phương, Nhậm Bình An hai mắt hoàn toàn biến đen nhánh, không có chút nào tròng trắng mắt, chỉ còn lại có thuần túy nhất hắc ám cùng bạo ngược. Ý thức của hắn bị vô tận giết chóc cùng khát máu dục vọng thôn vệ, lý tính ngay tại chửa hướng ngược sâu. Cơ hội hoàn toàn ma hóa Nhậm Bình An, lực lượng tăng vọt tới một cái trình độ đáng sợ. Hắn hóa thành một đạo hắc sắc ma ảnh, lấy thuần túy lực lượng cùng tốc độ, điên cuồng công về phía Cảnh Vân Hạc cùng Tống Thanh Nhan. Ma chảo tê thiên liệt địa, ma khí ăn mòn vật vật. Không tốt, mau lui lại. Cảnh Vân Hạc cảm nhận được Nhậm Bình An trên người lực lượng cường đại, vội vàng đối với Tống Thanh Nhan truyền âm quát. Trong khoảnh khắc, nguyên bản chiếm thượng phong cảnh Tống hai người, giờ phút này lại bị đánh cho chỉ có sức lực chống đỡ, toàn không còn sức đánh trả, liên tục bại lui, cực kỳ nguy hiểm. Phanh. Cảnh Vân Hạc bản mệnh pháp bảo, thế mà bị Nhậm Bình An kia bao trùm màu đen vảy rồng nằm đấm, trực tiếp chôn lệnh bay ra ngoài. Ngay cả Nhậm Bình An vung quyền mà qua hư không, đều bị hắn ném ra hư không vết dạng. Bất quá những cái kia hư không vết dạng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Tống Thanh Nhan đối mặt gần như sắp muốn hoàn toàn ma hóa Nhậm Bình An, cũng chỉ có thể thi triển Thánh Tiên môn bí thuật đột pháp, không ngừng né tránh. Nhậm Bình An ma uy ngập trời, thắng cục dường như đã định. Sư Minh, cẩn thận! Tống Thanh Nhan bỗng nhiên tức giận quát, chỉ thấy Nhậm Bình An sắc bén kia ma chảo, sắp xé rách Cảnh Vân Hạc cổ họng. Nhưng vào lúc này, Nhậm Bình An dường như cũng không cách nào áp chế trong thân thể kia nóng nảy ma niệm. Nhậm Bình An trên gương mặt giữ tận hiện ra cực hạn dễ rủa cùng thống khổ. Ghê tởm! Còn kém một chút Nhậm Bình An không muốn hoàn toàn trầm luân, không muốn biến thành ma nhân. Vâng! Nhậm Bình An cưỡng ép áp chế thể nội lao nhanh ma khí, Cảnh Vân Hạc cũng bởi vì này có thể chạy trốn. Nhậm Bình An kia lan tràn đến gương mặt cái cổ ma long lân phiến, như cùng sống vật giống như dãy rủa kịch liệt, sau đó khó khăn từng tấc lùi bước trở về. Ma khí tạm thời bị ép về cánh tay phải, đen nhánh ma nhãn cũng khôi phục một tia nguyên bản sát thái. Nhưng một cái giá lớn là hắn khí tức trong nháy mắt suy bại tới cực điểm, trên không trung lảo đảo lùi lại, cơ hồ đứng không vững. Mà bị hắn giết đến sợ hãi Cảnh Vân Hạc cùng Tống Thanh Nhan, kinh nghi bất định nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời càng không dám tiến lên. Sau một khắc, Nhậm Bình An hướng phía dưới rơi xuống, cũng trên mặt đất ném ra một cái nhỏ hố sâu. Nhìn phía dưới Nhậm Bình An, Tống Thanh Nhan không khỏi lên tiếng nói, Sư Minh, hắn hẳn không có sức tái chiến đi. Chưa tỉnh hồn Cảnh Vân Hạc nuốt một cái yết hầu, sau đó lên tiếng trả lời, xem ra, hắn hẳn là không muốn trở thành ma nhân, cho nên tại thời khắc cuối cùng áp chế ma niệm. Cảnh Vân Hạc rất rõ ràng, Nhậm Bình An nếu là hoàn toàn đọa ma lời nói, hắn cùng Tống Thanh Nhan hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái đọa ma hợp thể tu sĩ, Cảnh Vân Hạc thật không dám nghĩ. Sư Minh, ngươi nói hắn sao có thể tại nhân quỷ ma ở giữa biến hóa? Ta quả thực chưa từng nghe thấy. Tống Thanh Nhan tiếp tục lên tiếng nói rằng. Cảnh Vân Hạc lắc đầu, tiểu tử này trên người bí mật không ít, chúng ta vẫn là trước đem hắn mang trở về rồi hay nói à? Khúc khúc nằm dưới đất Nhậm Bình An, trong miệng ho kịch liệt lên. Hắn sở dĩ không có lựa chọn hoàn toàn ma hóa, là bởi vì Nhậm Bình An còn có chuẩn bị ở sau. Nếu là không có hậu thủ lời nói, Nhậm Bình An chắc chắn sẽ lựa chọn hoàn toàn ma hóa. Coi như đoạ ma, hắn cũng muốn giết chết hai cái này thánh tiên môn hợp thể tu sĩ. Sau một khắc, chỉ thấy kia cựu bảo linh lung tháp từ Nhậm Bình An trong thân thể bay ra. Nhìn thấy kia cựu bảo linh lung tháp, Tống Thanh Nhan cùng Cảnh Vân Hạc thân hình lần nữa dừng lại, không còn dám tiếp tục tới gần Nhậm Bình An. Cũng đúng lúc này, kia cựu bảo linh lung tháp bên trong bay ra một vị tuyệt mỹ áo trắng nam tử. Nam tử da thịt trắng non như tuyết, tựa như dương chi bạch ngọc ôn nhuận. Mái tóc dài của hắn như mực, tùy ý mà rối tung tại hai bờ vai, nhẹ nhàng phất qua da thịt trắng loãng. Nam tử dung mạo có thể xưng tuyệt mỹ, lại cho người ta một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Ánh mắt của hắn trống rỗng không có gì, dường như đã mất đi linh hồn đồng dạng, trên mặt biểu lộ cũng không có chút nào gợn sóng. Đã không có vui sướng, cũng không có bi thương, bình tĩnh đến làm cho người cảm thấy có chút sợ hãi. Đúng lúc này, kia nguyên bản ánh mắt trống rỗng, không có chút nào sinh khí tiết hồi, bờ môi có chút rung động, phát ra một hồi trầm thấp mà mơ hồ không rõ nhỉ non âm thanh. Tỷ, tỷ, cứu! Ta Nhậm Bình An cười khổ một tiếng, ngươi vẫn là trước cứu ta đi. Chương 2623, Đông Thiên Cơ, hạ giới tiên nhân. Chương 2623, Đông Thiên Cơ, hạ giới tiên nhân. Nhậm Bình An đang khi nói chuyện, liền lấy ra một bình bạch chỉ tiên lộ chút vào tiên khôi trong miệng. Chỉ tiếc, một giọt cũng đủ để khôi phục thương thế bạch chỉ tiên lộ, cũng không để cho tiên khôi trong thân thể sinh ra nhiều ít tiên linh khí. Bạch chỉ tiên lộ Nhậm Bình An hết thảy liền 20 cân, Nhậm Bình An đem nó chứa ở bình sứ bên trong, hết thảy trang 100 bình dáng vẻ. Một bình bạch chỉ tiên lộ liền có 2 lượng, có thể cái này 2 lượng bạch chỉ tiên lộ dường như không đủ để kích hoạt trước mắt tiên khôi. 2 lượng tiên lộ, thế mà chỉ sinh ra một sợi tiên linh khí. Nhậm Bình An trong lòng cả kinh nói, coi như ta đem còn lại hơn 70 bình tiên lộ cho nó, sợ là cũng không cách nào sinh ra đủ để đối kháng hai vị này hợp thể cần thiết tiên linh khí a. So với tiên linh khí, càng quan trọng hơn là Nhậm Bình An không cách nào khống chế cố này tiên khôi. Nếu là thánh tiên môn hai người không đúng tiên khôi đạo thủ, kia tiên khôi đoán chừng cũng sẽ không ra tay. Liều mạng. Nhậm Bình An tiếng nói vang lên trong nháy mắt, một bộ hồng y phân thân liền từ cựu bảo linh lung tháp bên trong bay ra. Nhậm Bình An một linh phân thân tu vi cũng không cao, đối phó hai vị thánh tiên môn tu sĩ, tự nhiên là đánh không lại. Nhậm Bình An một tay bấm niệm pháp quyết, phân thân trong thân thể một linh nguyên anh liền từ phần bụng bay thẳng ra, cũng hướng phía kia tiên khôi thân thể bay đi. Rất hiển nhiên, Nhậm Bình An định dùng phân thân của mình nguyên anh, cưỡng ép điều khiển trước mắt tiên khôi, dùng để đối phó hai vị này hợp thể tu sĩ. Đương nhiên, so với đối phó bọn hắn, Nhậm Bình An bây giờ suy nghĩ là như thế nào đánh vỡ cái này đáng chết trận pháp. Chỉ cần trận pháp bị đánh phá, Nhậm Bình An chạy trốn liền không là vấn đề. Bá một tiếng, Nhậm Bình An một linh nguyên anh trong nháy mắt bay vào tiên khôi trong thân thể. Sau một khắc, khống chế chính mình một linh nguyên anh, Nhậm Bình An sắc mặt đổi biến. Bởi vì tại một linh nguyên anh tiến vào tiên khôi thân thể một nháy mắt, Nhậm Bình An liền cùng chính mình tôn này một linh nguyên anh cắt đứt liên lạc. Nhậm Bình An không cách nào cảm nhận được một linh nguyên anh tồn tại. Nhậm Bình An trong lòng cả kinh nói, chẳng lẽ ta nguyên anh bị cái này tiên khôi ăn, hóa thành tiên linh khí phải không? Tống Thanh Nhan thần sắc cứng lại, đối với Cảnh Vân Hạc truyền âm hỏi, sư minh, kia tựa như là một bộ khôi lỗi. Bất quá từ khí tức để phán đoán, dường như chỉ là bình thường khôi lỗi. Hai người cũng không có Hứa Mộng Giao như vậy lợi hại, tự nhiên cũng không có Hứa Mộng Giao như vậy có kiến thức. Cho nên đối mặt không có tiên linh khí tiên khôi, hai người cũng không có nhìn ra tiên khôi cường đại. Cảnh Vân Hạc nhíu nhíu mày, mặc dù hắn cũng không có nhìn ra tiên khôi cường đại, nhưng một loại khác cảm giác lại hiện lên ở trái tim của hắn. Hắn mơ hồ cảm giác kia bình thường khôi lỗi dường như không tầm thường, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Cảnh Vân Hạc đối với bên người Tống Thanh Nhan trầm giọng nói rằng, kẻ này thần thông thuật pháp cùng pháp bảo đều rất lợi hại, chúng ta không được chủ quan. Nói xong, Cảnh Vân Hạc vỗ nhẹ túi càn khôn, một mặt khiết bạch vô hà ngọc thuẫn liền hiện lên ở trước mặt hắn. Nhìn thấy kia khiết bạch vô hà ngọc thuẫn, Tống Thanh Nhan cũng là hơi sững sờ, trong lòng cả kinh nói, đây không phải sư huynh vẫn lấy làm kiêu ngạo Thánh Diễn Huyền Quang Thuẫn sao? Nghe sư phụ nói, cái này Thánh Diễn Huyền Quang Thuẫn chính là thánh tiên môn tiên tiên linh bảo, nghe đồn có thể ngăn trở động hư tu sĩ một kích toàn lực. Thế nhưng là đối mặt một cái vừa mới hợp thể tu sĩ, thật cần như vậy cẩn thận sao? Đúng lúc này, kia ánh mắt trống rỗng, không có chút nào sinh khí tiên khôi, trong mắt bỗng nhiên lướt qua một vẻ thanh minh. Nguyên bản không vui không buồn, như là như pho tượng khuôn mặt, cũng dường như bị cái gì xúc động, có chút xảy ra biến hóa. Chỉ thấy nó bỗng nhiên nhăn đầu lông mày, chậm rãi chuyển hướng Nhậm Bình An. Tiên khôi, lại giờ phút này sống. Hắn nhìn về phía Nhậm Bình An, trong mắt thủy quang lưu động, giọng nói vô cùng là bi thương đối với Nhậm Bình An nói rằng, tỷ tỷ, ngươi cũng xuống sao? Nói xong, tiên khôi trong mắt thế mà chảy ra nước mắt. Là vì tới tìm ta sao? Tiên khôi giờ phút này trên mặt đều là thương xót chi sắc. Nhậm Bình An nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu không khỏi nhớ tới lúc trước tiên khôi cùng Hứa Mộng Giao chiến đấu. Giờ phút này Nhậm Bình An rất lo lắng, cái này tiên khôi cho hắn một quyền. Tiên khôi một quyền, đừng nói hợp thể, chính là động hư đến, sợ là cũng phải chết. Bất quá, kia là có tiên linh khí xem như động lực, mới có như vậy uy lực khủng bố, hiện tại tiên khôi không biết rõ thực lực như thế nào. Nhìn thấy một màn này, Cảnh Vân Hạc hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Dứt lời, Cảnh Vân Hạc hai tay tựa như tia chớp nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hắn bản mệnh pháp bảo bảy thánh tháp trong nháy mắt bị kích phát, hóa thành một đạo lưu quang phi nhanh mà ra. Trong chớp mắt, bảy thánh tháp liền bay đến giữa không trung, đồng thời trong nháy mắt cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một tôn cao đến trăm trượng to lớn tháp cao. Tháp cao toàn thân trắng loãng, tản ra chói mắt thánh quang, tựa như một tòa thần thánh không thể xâm phạm thánh tháp. Bảy thánh tháp bên trên tràn ngập ra uy áp cực kỳ khủng bố, dường như toàn bộ hư không đều tại cỗ uy áp này phía dưới run rẩy. Uy áp cường đại như thế, đến mức khiến người ta cảm thấy cái này tựa hồ là Cảnh Vân Hạc một kích toàn lực. Chấn. Đúng lúc này, Cảnh Vân Hạc trong miệng khẽ quát một tiếng, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Theo tiếng quát của hắn, kia tràn ngập kinh khủng uy áp bảy thánh tháp, như là một khỏa từ trên trời giáng xuống tiên thạch đồng dạng, đối với kia tiên khôi cùng Nhậm Bình An ầm vang rơi đập. Tốc độ kia nhanh chóng, giống như thiểm điện xẹt qua chân trời, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhậm Bình An mắt thấy tình thế nguy cấp, không chút do dự tế ra kia ngọn màu xanh dẫn hồn đăng. Cứ việc bên cạnh có tiên khôi tồn tại, nhưng hắn biết rõ cái này tiên khôi cũng không phải là hoàn toàn chịu chính mình trường khống, hơi không cẩn thận liền có thể nguy hiểm cho tự thân tính mệnh. Cho nên, Nhậm Bình An tuyệt không dám tùy tiện đem sinh tử của mình, cực tại cỗ này không cách nào khống chế tiên khôi trên thân. Ngay tại bảy thánh tháp như Thái Sơn áp loạn giống như cấp tốc rơi xuống, mắt thấy là phải đem hai người trấn áp thời điểm. Đột nhiên, chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang rung trời. Kia nguyên bản nhìn như không có chút nào sinh khí tiên khôi, vậy mà tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên giơ cánh tay lên, mạnh mẽ chặn lại kia ầm vang rơi đập bảy thánh tháp. Trong chốc lát, tiên khôi bàn tay cùng bảy thánh tháp mãnh liệt va chạm, hư không bên trong dường như bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, vô tận năng lượng như cuồng triều giống như phun ra ngoài. Không gian chung quanh cũng tại lực lượng kinh khủng này trùng kích vào trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, như là cỗ sao chổi tứ tán kích xạ. Nhưng vỡ vụn hư không rất nhanh lại khôi phục như thường. Giờ phút này bảy thánh tháp cùng kia tiên khôi căng thẳng ở giữa không trung. Cũng đúng lúc này, tiên khôi bỗng nhiên đối với Nhậm Bình An lên tiếng nói rằng, ngươi tên là gì? Nhậm Bình An nghe vậy cũng là sửng sở, hắn không rõ tiên khôi vì sao bỗng nhiên hỏi tới tên của mình. Nhưng Nhậm Bình An vẫn là mở miệng hồi đáp, ta gọi Nhậm Bình An. Tiên khôi tiếp tục đối với Nhậm Bình An lên tiếng nói rằng, ngươi nguyên anh ta nhận, coi như ta Đông Thiên Cơ thiếu ngươi một cái nhân tình. Đông Thiên Cơ. Nhậm Bình An nghe được cái tên này cũng là sửng sở, trong lòng thầm nghĩ nói, chẳng lẽ cái này tiên khôi cùng Đông Thiên Kỳ có quan hệ. Nghĩ tới đây, Nhậm Bình An liền nghĩ tới Đông Thiên Kỳ màu lam túi thơm. Nhậm Bình An trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi nói, chẳng lẽ hắn một mực đối ta kêu tỉ tỉ, chính là lúc trước ta gặp phải cái kia tiên nhân, Đông Thiên Kỳ. Đây chẳng phải là đại biểu, cái này Đông Thiên Cơ cũng là từ tiên giới xuống tới tiên nhân. Chương 2624, Thần Yêu Lâm, cần hỗ trợ. Chương 2624, Thần Yêu Lâm, cần hỗ trợ. Ngay tại Nhậm Bình An trong lòng kinh ngạc không thôi thời điểm, Đông Thiên Cơ thanh âm lần nữa truyền đến, ta còn có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, không thể ở đây ở lâu. Nói vừa xong, Đông Thiên Cơ không chút do dự duỗi ra một cái tay, bóp lên một cái pháp quyết, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng, Thất Tinh Tiên Tuyển. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy chói mắt tiên quang tựa như tia chớp đống nhiên thoáng hiện, sau đó bằng tốc độ kinh người vội vã đi. Trong nháy mắt, cái kia đạo tiên quang thẳng tác đụng vào Thất Thánh Tháp bên trên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, tòa kia nguyên bản không thể phá vỡ Thất Thánh Tháp tại tiên quang oanh kích phía dưới, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay vụn. Mà cái kia đạo tiên quang tại phá hủy Thất Thánh Tháp về sau, dư thế chưa giảm, tiếp tục hướng phía trước phi nhanh, như là mũi tên đồng dạng xuyên thủng cảnh ngọc hành thân thể. Không chỉ có như thế, cái kia đạo tiên quang giết chết Cảnh Vân Hạc sau, còn phá vỡ kia thành chói tụ linh trận. Cái này liên tiếp biến cố phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh đến để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Nhậm Bình An mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Mà một bên Tống Thanh Nhan càng là cả kinh không ngậm miệng được, nàng ngơ ngác nhìn qua kia vỡ vụn Thất Thánh Tháp cùng bị xuyên thủng cảnh ngọc hành, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này lại là đạo tiên tiên môn Thất Tinh Tiên Thuật. Nhưng là, ta trước kia chưa từng nghe nói qua, Thất Tinh Tiên Thuật lại có uy lực kinh khủng như thế à? Ngay tại Nhậm Bình An cùng Tống Thanh Nhan cũng còn ở vào chấn kinh lúc, Đông Thiên Cơ lần nữa đối với Nhậm Bình An lên tiếng nói rằng, thời gian của ta còn thừa không nhiều, liền đi trước một bước. Nói xong, Đông Thiên Cơ trực tiếp thi triển thân pháp, rời đi Trần Vân Cốc. Đông Thiên Cơ thân pháp 10 phân thần kỳ, Nhậm Bình An thần thức căn bản là không có cách phát giác hắn là như thế nào rời đi. Bất quá Đông Thiên Cơ sau cùng lời nói, nhường ở vào trong lúc khiếp sợ Nhậm Bình An phản ứng lại. Thế là Nhậm Bình An cũng thừa cơ thi triển độ thuật, hướng phía Thần Yêu Lâm phương hướng độ đi. Nhìn thấy Nhậm Bình An chạy trốn, Tống Thanh Nhan lúc này mới phản ứng lại. Tại do dự một chút sau, Tống Thanh Nhan cũng thi triển độn thuật đuổi theo. Nhậm Bình An hiện tại đã trọng thương, pháp lực còn thừa cũng không nhiều, Tống Thanh Nhan mong muốn giết hắn hoàn toàn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cứ việc Tống Thanh Nhan giờ phút này cũng bị thương, nhưng thương thế của nàng cũng không có Nhậm Bình An nặng như vậy. Càng quan trọng hơn là, Nhậm Bình An cùng Tiên Khôi rời đi phương hướng đi ngược lại, Tống Thanh Nhan cũng không lo lắng kia giết chết Cảnh Vân Hạc Tiên Khôi sẽ ra tay với nàng. Thần Yêu Lâm. Thần Yêu Lâm bên trong cây cối xa so với Thái Nguyên cây cối lớn hơn rất nhiều, độ cao cũng đều là cao trăm trượng đại thụ. Nhậm Bình An tại Thần Yêu Lâm trong rừng cây điên cuồng thi triển độ thuật, có thể trong thân thể của hắn pháp lực đã còn thừa không nhiều, thương thế trên người cũng là có thể dùng bạch chỉ tiên lộ áp chế. Cành khô là heo ướt tại dưới chân đôn nốt rung động, sau lưng sát ý lại như bóng với hình, càng ngày càng gần. Nữ nhân này thế nào theo đuổi không bỏ? Chạy trốn bên trong Nhậm Bình An, không khỏi lên tiếng nổi giận mắng. Nhất phẩm hồi hồn chi thư mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một bản, tứ phẩm hồi hồn chi thư thì cần muốn nửa tháng mới có thể sử dụng. Bằng không, Nhậm Bình An hiện tại liền hối đoái một bản hồi hồn chi thư, sau đó làm thịt sau lưng nữ nhân kia. Khuyền Hoàng, tranh thủ thời gian thay ta nghĩ một chút biện pháp. Nhậm Bình An một bên chạy trốn, một bên cầu trợ ở Cựu Bảo Linh Lung Tháp bên trong Quyền Hoàng. Quyền Hoàng ngữ khí 10 phần bất đắc dĩ hồi đáp, bản hoàng có thể có biện pháp gì? Trừ phi ngươi đi cầu một chút tầng thứ 9 băng cơ, chỉ có nàng mới có cứu thực lực của ngươi. Đến mức chúng ta không có tiên khí xem như bổ sung, chúng ta cũng khôi phục không được. Chớ đừng nói chi là hiện tại Cựu Bảo Linh Lung Tháp tổn hại nghiêm trọng, căn bản không giúp được chúng ta. Dựa vào lần này giới mỏng manh linh khí, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chúng ta tại cái này trong tháp bất tử mà thôi. Cho nên, ngươi vẫn là đừng hy vọng chúng ta. Nghe được Quyền Hoàng trả lời, Nhậm Bình An cũng tin tưởng Quyền Hoàng thật là có tâm bất lực. Đến mức Cựu Bảo Linh Lung Tháp bên trong vị kia băng cơ, Nhậm Bình An không hề cảm thấy chính mình có thể mời động nàng. Bất quá Nhậm Bình An vẫn là có ý định thử một chút, bất quá còn chưa chờ Nhậm Bình An mở miệng, băng cơ liền trực tiếp từ chối hắn. Đột nhiên, Nhậm Bình An trong lòng báo động đột nhiên phát sinh, còn không tới kịp quay đầu, một đạo réo rắt kiếm minh đã xé rách trường không, chỉ thấy một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm phá hư mà đến, mũi kiếm hàn mang phun ra nuốt vào, thẳng đến sau lưng. Một kiếm này chính là Tống Thanh Nhan Thánh Linh phá hư. Nhậm Bình An sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, con người rụt lại. Sống chết trước mắt, hắn đã mất rảnh suy nghĩ nhiều, trực tiếp tế ra hướng Mộng Giao dẫn hồn đăng. Ông dẫn hồn đăng đột nhiên thanh quang đại thịnh, màu u lam ánh lửa cấp tốc lưu chuyển, khó khăn lắm tại trước người hắn hình thành một đạo ánh sáng ngông lung trướng. Sau một khắc, phi kiếm đã tới. Chanh. Một tiếng chói tai nhức óc, tiếng sắt thép va chạm nổ vang, kiếm quang sáng chói cùng u ám thanh mang mãnh liệt va chạm, sinh ra khí lãng hiện lên hình khuyên hướng bốn phía cuồng mãnh khuyết tán ra đến, trong nháy mắt đem quanh mình cỏ cây toàn bộ ngăn trở. Kia dẫn hồn đang ngưng tụ quang trướng chỉ chống đỡ một cái chớp mắt liền ầm vang vỡ vụn. Nhậm Bình An chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực vào tới, dẫn hồn đang lúc này rời tay bay ra. Cả người hắn càng là như gặp phải trọng truy đập lên, ngực một buồn bực, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không bị khống chế bắn ngược mà ra, liên tiếp đụng gãy mấy quả ôm hết thô cổ thụ, mới trùng điệp ngã xuống đất, dãy rủa khó lên. Mà kia ngọn dẫn hồn đăng thì vẽ ra trên không trung một đạo ảm đạm đường vòng cung, ba một tiếng rơi vào cách đó không xa sâu trong bụi cỏ, tung tích khó kiếm. Nhậm Bình An, cần giúp một tay không? Xốp giòn mị tận xương thanh âm, đông nhiên tại Nhậm Bình An bên hai bên cạnh vang lên. Ngay sau đó, một cây lớn chừng ngón cái huyết hồng sắc xúc tu hiện lên ở Nhậm Bình An trên gương mặt, kia huyết hồng sắc trên xúc tu còn che kín lít nha lít nhít, bén nhọn sắc bén màu đỏ gai ngược. Bất quá huyết sắc xúc tu cực kỳ xinh xắn, nhìn qua còn có chút đáng yêu. Nhậm Bình An đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng lớn nói, ta thế nào đem người cho người quên? Mau chạy ra đây hỗ trợ, không phải ta liền phải chết ở chỗ này. Người nói chuyện không phải người khác, chính là một mực ở tại Nhậm Bình An quỷ vực bên trong Xanh Xanh Mạn. Xanh Xanh Mạn tên là Thủy Khách, thuộc về Bách Quỷ một trong, tên thật gọi là Cửu Mục Mạn Quỷ, là một loại rất khó trùng nhập luân hồi dị quỷ. Nay quỷ đồng dạng nghỉ lại ở trong nước, tập tính cùng quỷ nước có chút tương tự. Nhưng này quỷ hại người phương thức khác biệt, nó tốt hút máu người. Nay quỷ còn có thể hóa hình người, nắm giữ thực thể quỷ thân. Đồng dạng nó sẽ ở người ngâm nước thời điểm, cắn người chỗ cổ huyết mạch, đem máu hút khô. Nay quỷ chỉ có không ngừng mà hút người máu, khả năng bảo trì chính mình hồn phách không tiêu tan. Nay quỷ linh trí cực cao, rất ưa thích đem chưa phá thân nữ tử nuôi dưỡng, tựa như nuôi dưỡng ra cầm đồng dạng, nuôi lên lấy máu uống. Nay quỷ bản thể mọc ra 9 cái ánh mắt, có vô số huyết hồng sắc xúc tu. Lúc trước Nhậm Bình An tại Thạch Hoàng trong bí cảnh gặp phải nay quỷ. Bất quá tại Nhậm Bình An bọn người chém giết này quỷ quá trình bên trong, Nhậm Bình An mở ra quỷ vực sau, kết quả quỷ này trực tiếp tiến vào Nhậm Bình An quỷ vực bên trong. Từ đó về sau, Xanh Xanh Mạn liền nghỉ lại Nhậm Bình An quỷ vực không nguyện ý rời đi. Chương 2625, Xanh Xanh Mạn, Bình An Tiên Đảo. Chương 2625, Xanh Xanh Mạn, Bình An Tiên Đảo. Cao ngạo Xanh Xanh Mạn bằng lòng ra tay trợ giúp Nhậm Bình An, hoàn toàn là bởi vì Nhậm Bình An bước vào hợp thể chi cảnh. Bước vào hợp thể sau Nhậm Bình An mạnh đáng sợ, đến mức Xanh Xanh Mạn cũng không thể không thu hồi chính mình cao ngạo, dự định cùng Nhậm Bình An tạo mối quan hệ. Xanh Xanh Mạn mặc dù là quỷ, nhưng nàng rất rõ ràng, mong muốn tiếp tục sống sót, tương lai còn phải ỷ lại Nhậm Bình An. Đầu tiên Nhậm Bình An quỷ vực có thể bảo hộ nàng không bị âm ti phát hiện. Mặt khác, Nhậm Bình An vốn là quỷ sai, có cái tầng quan hệ này tại, âm ti địa phủ coi như phát hiện nàng, cũng sẽ không tùy tiện đối phó nàng. Trước đó nàng giấu kín tại Thạch Hoàng trong cổ mộ, là bởi vì kia trưởng khống sinh tử bộ Tống Dư Thanh tại, có Tống Dư Thanh tại, âm ti quỷ sai căn bản sẽ không đi đối phó nàng. Chỉ tiếc, Xanh Xanh Mạn không nhìn thấy Nhậm Bình An lúc tiến vào, liền biết Tống Dư Thanh sinh tử bộ trong tay giữ không được. Cho nên Xanh Xanh Mạn bo bo giữ mình lựa chọn Nhậm Bình An. Bất quá bởi vì Nhậm Bình An tu vi rất thấp, cho nên Xanh Xanh Mạn cũng không có đem Nhậm Bình An coi là chuyện to tát. Nhưng bây giờ không giống nhau. Nhậm Bình An bước vào hợp thể, nàng nếu là lại không quy hàng, về sau sợ là liền không có cơ hội. Bất quá so với dạy hoa triển ấm, Xanh Xanh Mạn cảm thấy vẫn là tại Nhậm Bình An nhất thời điểm nguy hiểm ra tay, mới có thể để cho Nhậm Bình An đối nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Không thể không nói, Xanh Xanh Mạn vẫn là 10 phần biết đầu tư. Theo Nhậm Bình An vừa dứt tiếng, một bộ váy đỏ Xanh Xanh Mạn liền xuất hiện ở Nhậm Bình An trước mặt. Theo Xanh Xanh Mạn vừa xuất hiện, Nhậm Bình An trực tiếp đối với nàng nói rằng, đánh không lại, liền mang ta trốn à. Dù sao cái kia thánh tiên môn nữ nhân chính là hợp thể trung kỳ, Nhậm Bình An cũng không biết Xanh Xanh Mạn là không phải là đối thủ. Nàng đã thụ thương, làm sao có thể là đối thủ của ta? Xanh Xanh Mạn cực kỳ tự tin lên tiếng hồi đáp. Tùy ngươi a. Nhậm Bình An nói xong, liền lấy ra mấy viên cực phẩm linh thạch, mong muốn mau chóng khôi phục một chút pháp lực. Dù sao một bên chạy trốn một bên khôi phục, hiệu quả thật là quá kém. Nhậm Bình An nói xong, thân thể liền chìm vào dưới mặt đất. Đến mức Xanh Xanh Mạn thì là trực tiếp thi triển độ thuật, biến mất ngay tại chỗ. Tống Thanh Nhan trong lòng căng thẳng, dường như phát giác được trên mặt cái gì. Chỉ thấy Tống Thanh Nhan đại mi cau lại, trở tay liền đối với trước mặt hư không chém ra một kiếm. Chanh! Đương theo lấy thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy một cái huyết hồng sắc xúc tu hiện lên ở Tống Thanh Nhan dưới kiếm. Ngay sau đó, một bộ váy đỏ xanh xanh mạn cũng hiện lộ ra thân hình, cũng cười mỉm đối với Tống Thanh Nhan nói rằng, lợi hại nha, không hổ là tiên môn tu sĩ. Kia tràn đầy gai ngược huyết hồng sắc xúc tu, thì từ xanh xanh mạn sau lưng nổi lên, cũng chặn lại Tống Thanh Nhan trường kiếm trong tay. Ngươi là ai? Cảm nhận được xanh xanh mạn hợp thể khí tức, Tống Thanh Nhan không khỏi trầm giọng hỏi. Ta gọi xanh xanh mạn, là một cái quỷ. Xanh xanh mạn một mặt mỉm cười đối với Tống Thanh Nhan nói rằng, Nhật Bình An là bằng hữu ta, ngươi bây giờ rời đi ta có thể không ra tay với ngươi. Bất quá ngươi nếu là khăng khăng muốn động thủ, ta cũng bằng lòng phục hồi. A. Tống Thanh Nhan khép cười một tiếng, nguyên lai chỉ là một con quỷ bộc, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì. Chết đi. Tống Thanh Nhan vừa dứt tiếng trong nháy mắt, trường kiếm trong tay liền phá vỡ hư không, một đạo thánh khiết kiếm quang trong nháy mắt bắn ra, thẳng tắp bổ về phía xanh xanh mạn. Bá một tiếng, tia kiếm quang trong nháy mắt xuyên qua xanh xanh mạn thân thể, đem nó một phân thành hai. Tống Thanh Nhan cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thế mà yếu như vậy. Một đầu nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tơ máu hiện lên ở xanh xanh mạn màu trắng trên khuôn mặt, tựa như là đưa nàng mặt một phân thành hai đồng dạng. Có thể xanh xanh mạn trên mặt lại không có chút nào hoảng sợ cùng sợ hãi. Dạng này kiếm là không giết chết được ta. Xanh xanh mạn vẫn như cũ cười. Bá bá bá. Vô số đầu huyết hồng sắc xúc tu như cuồng phong bạo vũ giống như từ xanh xanh mạn miệng vết thương bắn ra. Những cái kia xúc tu giống như từng trôi đâm rách hư không lợi kiếm, mang theo sắc bén sát ý Tống Thanh Nhan đánh tới. Huyết sát xúc tu hiện hiện trong nháy mắt, hư không đều sinh ra vô số gợn sóng, phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít. Bình tĩnh thần yêu lâm bên trong, đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ tiếc, xanh xanh mạn dường như vẫn là quá đề cao chính mình. Nó dù sao cũng là một cái dã quỷ mà thôi. Mà Tống Thanh Nhan dù sao cũng là thánh tiên môn hợp thể, trong tay thuật pháp thần thông cùng bảo vật, căn bản không phải xanh xanh mạn có thể chống lại. Thiên Huyền lấy đông, vô tận hải vực. Cách Thiên Huyền Châu ngàn dặm xa trên mặt biển, chẳng biết lúc nào, lặng yên hiện ra một tòa thần bí hòn đảo. Trung ương đảo đứng sừng sững lấy một tòa quy mô hùng vĩ khách sạn, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, khí tượng rộng lớn, lưu chuyển lên cổ phát trang nhã bận bị. Một đạo che khuất bầu trời to lớn màn trời trận pháp, giống như một ngụm móc ngược lưu ly lớn chén, đem trọn tòa Bình An đảo chặt chẽ bao phủ. Duy tại ngày này màn bên ngoài, hòn đảo giới hạn, độc trở lại một phương rộng lớn bình đài. Bình đài cuối cùng, đứng sừng sững lấy một tòa cao đến hơn 50 trượng cự hình bia đá, xa xa nhìn lại, giống như một tòa sơn nhạc nguy nga sừng sững tại biển trời ở giữa. Bia trên khuôn mặt, Bình An Tiên Đảo bốn chữ lớn rồng bay phượng múa, cứng cáp bằng bạc, mỗi một nét bút đều như luận đạo vận, làm người ta nhìn tới nghiêm nghị. Như đến gần nhìn kỹ, liền có thể thấy trên tấm bia còn có khắc một nhóm bắt mắt minh văn, ủy nghèo chớ lên đảo, linh thạch bảo Bình An. Nếu có biết bảo người ở đây, nhất định có thể nhận ra cái này nhìn như phát vụng bia đá, đúng là lấy thế gian hiếm có tinh linh huyền tinh chỉnh thể điêu khắc thành, chớ nói như thế bia lớn. Cho dù là đầu ngón tay lớn nhỏ một khối, cũng đã là giá trị liên thành, đủ để chấn động tu chân giới dị bảo. Bia sau sắp đặt một chương bàn đá, sau cái bàn ngồi ngay ngắn người, chính là tới từ Cuồng Thần Điện hợp thể kỳ lão giả, Vương Thanh Phong. Bình An đảo tại Thái Nguyên thời điểm, vẫn chỉ là gọi Bình An đảo, nhưng đến giữa bầu trời sau, Hứa Mộng Giao thế mà đổi tên nhi, thế mà đổi thành Bình An Tiên Đảo. Khẩu khí này không thể bảo là không lớn. Đối với tòa này thần bí hòn đảo xuất hiện, rất nhanh liền đưa tới Thiên Huyền rất nhiều tu vi chú ý, thế là không ít tu sĩ ra biển tìm hiểu tình huống. Đương nhiên, mới đầu đám người coi là đây là một chỗ cơ duyên bí cảnh, có thể chờ bọn hắn đến Bình An Tiên Đảo về sau mới phát hiện, cái này thật chỉ là ở người khách sạn. Bất quá kêu Bình An khách sạn quy củ hết sức kỳ quái, khách nhân lần thứ nhất lên đảo thời điểm, có thể trực tiếp thanh toán một tháng nhà ở tiền đặt cọc, cũng ở trên đảo ở lại một tháng. Nhưng cùng một khách nhân ở rời đi Bình An đảo sau, trong vòng 7 ngày nhập đảo tục phòng, giá cả liền sẽ gấp bội. Nếu là không muốn giá cả gấp bội, sau 7 ngày lại đến. Hơn nữa theo tu sĩ tu vi cảnh giới càng cao, nhập đảo ở lại giá cả liền càng cao. Càng quan trọng hơn là, trên đảo trận pháp 10 phần doan người, ngay cả hợp thể tu vi trận pháp đại sư, cũng không có nắm chắc đem nó mở ra. Tại Bình An tiên đảo sau khi xuất hiện ngày thứ 7, Huyết Thần Tiên Tông liên hợp 9 vị hợp thể tu sĩ lên đảo. Nghe nói là muốn cho trong môn một cái tên là Chu Vũ Hiên đệ tử đòi công đạo. Kết quả, 9 vị hợp thể tu sĩ chết 3 vị, 2 người bản thân bị trọng thương. Cuối cùng, còn sống hợp thể tu sĩ tại thanh toán xong đại lượng cực phẩm linh thạch xem như bồi thường khoản sau, mới lấy Bình An rời đi Bình An Tiên Đảo. Sau 3 ngày, nghe nói có một vị thần bí động hư tu sĩ đối Bình An Tiên Đảo ra tay, ngay cả vô tận hải vực hư không đều bị đánh nát. Đến mức kết quả, không người biết, nhưng có thể xác định chính là Bình An Tiên Đảo bình yên vô sự. Đến mức vị tiêu động hư tu sĩ như thế nào? Không có ai biết. Có người nói hắn, nàng, chết, cũng có người nói hắn, nàng, bản thân bị trọng thương, còn có người nói hắn, nàng, bị giam giữ tại Bình An Tiên Đảo phía trên. Đến mức chân tướng như thế nào? Đoán chừng chỉ có Hứa Mộng Giao chờ người mới biết. Chương 2626, Ngao Thanh Hiện, 7 ngày chi quy chương 2626, Ngao Thanh Hiện, 7 ngày chi quy liền động hư tu sĩ đều lấy nó không có cách nào, cái này Bình An Tiên Đảo danh khí cứ như vậy chuyển vào Thiên Huyền chi địa. Sau đó không lâu, không ít bị người đuổi giết tu sĩ liền tiến vào Bình An Tiên Đảo. Cứ việc khách sạn này mười phần lòng dạ hiểm độc, nhưng này chút truy sát người hoàn toàn chính xác cũng không dám lên đảo. Bởi vì mạnh mẽ xông tới người, cơ hồ đều đã chết. Những người sau này mới biết được, kia giữ cửa lão giả lại là một vị hợp thể tu sĩ. Chậm chậm, Thiên Huyền tu sĩ mới biết được, cái này cái gọi là Bình An Tiên Đảo, nguyên lai chính là một cái che chở chi địa. Đơn giản tới nói, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, ngươi liền có thể theo cư trú ở trên đảo. Nhưng mong muốn ở trên đảo ở lâu, cần phải có hải lượng linh thạch. Cho dù là luyện khí tu sĩ mong muốn vào ở đi, đều cần 300 vạn khỏa cực phẩm linh thạch, có thể một cái luyện khí tu sĩ, làm sao có thể nắm giữ như thế hải lượng tài phú? Trừ phi là nhị thế tổ. Đương nhiên, tại Bình An Tiên Đảo quy tắc bên trong, phàm nhân cũng có thể lên đảo, nhưng cần phải có tu sĩ cùng đi. Một phàm nhân vào ở giá cả chính là 100 vạn khỏa cực phẩm linh thạch, cái này rất hiển nhiên chính là vì gia tộc tu chân chế định quy tắc. Dù sao một phàm nhân, làm sao lại nắm giữ nhiều như vậy cực phẩm linh thạch? Chỉ có loại kia gia tộc tu chân bên trong không có linh căn phàm nhân, mới có người bằng lòng dùng tiền. Bình An Tiên Đảo trên không, một chiếc to lớn màu trắng linh thuyền chậm rãi rơi vào trên bình đài. Ngay sau đó, một đôi vợ chồng mang theo một vị người mặc áo trắng tiểu nam hài từ linh thuyền phía trên bay xuống tới. Kia tiểu nam hài nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 11-12 tuổi dáng vẻ, trên mặt viết đầy ngây thơ hai chữ: "Mẫu thân, chúng ta tới nơi này làm gì?" Tiểu nam hài một mặt không hiểu lên tiếng hỏi. Nam hài mẫu thân một mặt dịu dàng cười cười, dùng nhẹ tay vuốt nam hài đầu, mười phần cưng chiều đối với hắn nói rằng: "A thần, về sau ngươi liền ở lại đây." Nam hài nghe vậy, nắm chắc nữ tử quần áo: "Mẫu thân, các ngươi không cần ta nữa sao? Là bởi vì A thần không có linh căn sao?" Đang khi nói chuyện, nam hài liền bắt đầu khóc lên. Hai tử phụ thân cười ngồi xổm người xuống, cưng chiều nói: "A thần oan, chúng ta không phải không muốn ngươi, là cho ngươi tìm một cái địa phương an toàn mà thôi. Ngươi yên tâm, chờ chúng ta có rảnh liền về tới thăm ngươi." Nói xong, hai người liền dẫn gọi là A thần tiểu nam hải đi tới Vương Thanh Phong trước mặt. Vương Thanh Phong thần thức đảo qua ba người, liền biết trước mắt chuyện này đối với vợ chồng chính là hợp thể tu sĩ, mà đứa bé kia thì là phàm nhân, lại không có linh căn. "Các ngươi ba vị đều muốn ở khách sạn sao?" Vương Thanh Phong lên tiếng hỏi ý nói. "Không, liền ở một cái." Nữ tử nhìn thoáng qua gọi là A thần tiểu nam hải, sau đó lên tiếng hồi đáp. Cũng đúng lúc này, hai tử phụ thân lên tiếng hỏi: "Các ngươi khách sạn này thật có thể ngăn trở hợp thể tu sĩ sao?" Nữ tử nói tiếp: "Chúng ta vợ chồng hai người có không ít hợp thể tu gia, chúng ta hy vọng quý khách sạn có thể bảo hộ A thần an toàn." Nghe vậy, Vương Thanh Phong minh bạch, hai vợ chồng này là muốn đem hài tử gửi nuôi Bình An Tiên Đảo bên trên. Vương Thanh Phong nhìn thoáng qua cái kia gọi A thần tiểu nam hải, mà không thay đổi nói rằng: "Phàm nhân, một tháng 100 vạn khỏa cực phẩm linh thạch, 50 năm sau sẽ có khế đảo." Nữ tử khó hiểu nói: "50 năm sẽ có khế đảo là có ý gì?" Vương Thanh Phong giải thích nói: "50 năm sau, mỗi tháng tiền phòng tăng tới 200 vạn khỏa cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể rời đảo 7 ngày, chờ sau 7 ngày lại đến, giá cả vẫn là 100 vạn khỏa cực phẩm linh thạch. Đây là Bình An Tiên Đảo 7 ngày chi quy, chỉ cần rời đi hòn đảo 7 ngày, liền xem như mới khách nhân. Cái này quy tắc đối với phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ kỳ thật tác dụng không lớn, nhưng đối với tu sĩ cấp cao liền rất hữu dụng. Cũng tỉ như hợp thể tu sĩ, một tháng khế đảo. Như tháng thứ nhất là 100 triệu, tháng thứ hai chính là 200 triệu, tháng thứ ba chính là 4 cái ức. Cứ thế mà suy ra. Nhưng chỉ cần ra ngoài chờ 7 ngày, trở về chính là mới khách. Nghe được Vương Thanh Phong giải thích, vợ chồng hai người nhẹ gật đầu. Mặc dù giá tiền này có chút dọa người, nhưng 50 năm không tăng giá, cũng coi như có một chút xíu lương tâm. Dù sao một phàm nhân, lại có bao nhiêu cái 50 năm? Nam tử tiếp tục đối với Vương Thanh Phong hỏi: "Giá cả không là vấn đề, nhưng nhi tử ta chính là phàm nhân, bình thường cần ăn cơm đi ngủ." Không chờ hắn nói xong, Vương Thanh Phong liền đối với hắn nói rằng: "Yên tâm, sẽ không chết đói hắn, khách sạn mỗi ngày sẽ cung cấp đồ ăn, nhưng cần mặt khác thanh toán linh thạch." Nữ tử ân cần hỏi han: "Nhiều ít linh thạch?" "Ăn mặc chi phí, cần thanh toán mỗi tháng 10.000 khỏa cực phẩm linh thạch." Vương Thanh Phong hồi đáp. Nghe được Vương Thanh Phong trả lời, nam tử cười khổ nói: "Đích thật là hấp điếm, bất quá so với an toàn, cũng là đáng cái giá này." "A." Vương Thanh Phong khẽ cười một tiếng: "Giúp các ngươi vợ chồng hai người ngăn trở hợp thể tu sĩ, bảo hộ các ngươi hải tử tính mệnh, giá tiền này xem như các ngươi vợ chồng hai người kiếm lời." Mặc dù nói thì nói thế, nhưng vợ chồng hai người đối với Bình An Tiên Đảo thực lực vẫn là có chỗ hoài nghi. Đúng lúc này, nhiệt độ trung quanh bỗng nhiên kịch liệt lên cao, trên bầu trời mây trắng tại trong khoảnh khắc bị phủ lên thành hỏa hồng chi sắc. Tại Bình An Tiên Đảo trung quanh, cùng Bình An Tiên Đảo bên trong tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Thời tiết thay đổi thế nào? Chẳng lẽ là có động hư tu sĩ muốn đối Bình An Tiên Đảo xuất thủ sao? Không thể nào. Trước đó không phải nghe đồn động hư tu sĩ đều không làm gì được cái này Bình An Tiên Đảo sao? Ngươi vừa đều nói là nghe đồn làm sao có thể coi là thật? Các ngươi nói, có phải hay không là Tiên Huyền Tiên Tông thế lực xuất thủ? Dù sao dám ở thế lực danh tự bên trong mang cái tiên chữ, không nghi ngờ gì không phải đang gây hấn với Tam Đại Tiên Tông. Mẹ nó, nếu là Tiên Tông thế lực xuất thủ, vậy cái này Bình An Tiên Đảo sợ là nguy rồi. Cũng không biết là cái kia Tiên Tông thế lực xuất thủ. Nơi này khoảng cách Đạo Tiên Tiên môn gần nhất, đoán chừng là Đạo Tiên Tiên môn. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, một đạo to lớn thân ảnh màu đỏ hiện lên ở trên bầu trời hỏa vân bên trong. Bá một tiếng, một vị áo xanh nam tử đỗng nhiên xuất hiện ở Vương Thanh Phong cách đó không xa. Kia áo xanh nam tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt mày kinh sợ lên tiếng nói rằng: "Là Long Thần khí tức." Ngao Thanh mặc dù tự xưng Long tộc, kỳ thật bọn hắn bất quá chỉ là nắm giữ Long tộc huyết mạch yêu, cũng không tính rồng thực sự. Bất quá giờ phút này Ngao Thanh lại rõ ràng cảm nhận được Long khí tức. Kia là thuần chính Long. Phụ vương không phải nói Bình Dương giới không có thuần chính Long tộc sao? Ngao Thanh nhìn xem hỏa vân bên trong to lớn long ảnh, một mặt không thể tin lẩm bẩm nói. Chương 2627, cầu phù hộ thần tộc người. Chương 2627, cầu phù hộ thần tộc người. Ngay tại Ngao Thanh vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hai đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Xuất hiện hai người không phải người khác, chính là Thường Hân cùng Băng Nguyệt hai người. Trong chớp mắt, hai người liền vững vàng rơi vào Bình An Tiên Đảo trên bình đài. đại tỷ. Rơi xuống sau, Thường Hân trực tiếp đối với hư không kia hỏa hồng sắc tầng mây hô lớn. Nương theo lấy Thường Hân vừa dứt tiếng, kia hỏa hồng sắc thịt kho tàu mây trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là nguyên bản hỏa hồng sắc hồng vân rút đi nhan sắc đồng dạng. Ngay sau đó, một vị thân hình cao lớn, người mặc hồng y nữ tử xuất hiện ở hư không bên trong. Sau một khắc, Nhu Cầm chỉ là thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Thường Hân cùng Băng Nguyệt trước mặt. Chỉ có điều giờ phút này Nhu Cầm sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là bị trọng thương. Nhu Cầm xuất hiện tay, lập tức đối với hai người nói rằng, đi, tiên tiến đạo. Băng Nguyệt nhẹ gật đầu, lập tức ném ra một cái tử sắc túi càn khôn, nhét vào Vương Thanh Phong trước mặt, thả chúng ta đi vào. Băng Nguyệt tại 12 nữ quỷ bên trong trưởng quản linh thạch, có thể nói nàng là người giàu có nhất. Ngay tại Vương Thanh Phong đưa tay dự định cầm lấy túi càn khôn thời điểm, bàn kia bên trên túi càn khôn lại đột nhiên bay lên. Vương Thanh Phong giật mình, trong miệng vẫn nộ quát, lại dám đoạt bình an tiên đảo linh thạch, ta nhìn ngươi là Vương Thanh Phong lời nói mới nói đến một nửa, liền tại trong lúc khiếp sợ ngậm miệng. Bởi vì hắn thấy được người mặc một bộ u quần dài màu lam, trên hai mắt che mắt áo hứa mộng dao. Đến mức Băng Nguyệt túi càn khôn, giờ phút này ngay tại hứa mộng dao trong tay. Vương Thanh Phong đội vàng đối với hứa mộng dao thi lễ nói, Thanh Phong gặp qua trưởng quỹ. Hứa mộng dao tung tung trong tay chịu nặng túi càn khôn, cười mỉm nói, xem ra Thính Long Các đích thật là rất giàu có đi. Thường Vân lập tức đối với hứa mộng dao thi lễ nói, Thính Long Các Thường Vân, xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy Thường Vân thi lễ, Nhu Cầm cùng Băng Nguyệt cũng đội vàng thi lễ, Thính Long Các Nhu Cầm, Băng Nguyệt, xin ra mắt tiền bối. Như thế có lễ phép. Xem ra các ngươi nhận biết ta. Che khuất hai mắt hứa mộng dao, cười mỉm đối với ba người nói. Nhu Cầm ba người nhìn nhau một cái sau, Thường Vân lần nữa thi lễ nói, chúng ta cũng không nhận ra tiền bối, chỉ là nhận biết Nhậm Bình An. Nghe được Thường Vân nói lên Nhậm Bình An danh tự, Hứa Mộng Giao cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hoặc là nói nàng đã sớm biết Thính Long Các lai lịch. Hứa Mộng Giao đem ánh mắt rơi vào Nhu Cầm trên thân, xem ra ngươi dường như bị người theo dõi. Nói xong, Hứa Mộng Giao ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hư không. Nhu Cầm vội vàng đối với Hứa Mộng Giao thi lễ nói, còn mời tiền bối ra tay phù hộ chúng ta. Hứa Mộng Giao khoát tay áo, yên tâm đi, các ngươi là Nhậm Bình An người, tự nhiên có tư cách lên đảo. Nói đến đây, Hứa Mộng Giao khoẹt miệng mỉm cười, đối với kia phiến không người hư không nói rằng, chớ đừng nói chi là, ta ngửi được kia cố làm cho người buồn nôn khí tức. Nghe được Hứa Mộng Giao lời nói, tất cả mọi người không rõ nàng đang nói cái gì. Cũng đúng lúc này, Hứa Mộng Giao đối với kia phiến không người hư không nói rằng, tự khoe là thần bỏ sát, cũng không cần ở trước mặt ta trốn trốn tránh tránh, mau mau lăn ra à. Hứa Mộng Giao nói xong, vậy cái kia phiến không người hư không vẫn không có động tĩnh. Ai? Hứa Mộng Giao thở dài một tiếng, sau đó quay đầu đối với Ngao Thanh nói rằng, sự ở chỗ này làm cái gì? Còn chưa động thủ, ta nuôi dưỡng ngươi làm cái gì? Nghe được Hứa Mộng Giao như thế không nên lưu tình mặt lời nói, Ngao Thanh sắc mặt không khỏi có hơi nặng. Cứ việc khó chịu, có thể Ngao Thanh vẫn là đưa tay đối với kia phiến không người hư không, vươn tay ngón trỏ. Bá một tiếng, một đạo thanh quang từ Ngao Thanh đầu ngón tay bay ra. Phanh một tiếng qua đi, chỉ thấy kia phiến không người hư không bên trong, thế mà thật xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Đến mức Ngao Thanh một chỉ chi uy, tự nhiên là bị đứng ở phía trước vị nam tử kia nhẹ nhõm ngăn lại. Động hư. Cũng đúng lúc này, kia nắm hải tử đôi vợ chồng kia, một mặt không thể tin nhìn xem vừa mới xuất thủ Ngao Thanh. Hai người bọn họ là hợp thể tu sĩ, tự nhiên có thể cảm nhận được Ngao Thanh vừa rồi kia một chỉ uy lực đáng sợ. Bất quá so với Ngao Thanh một chỉ, vợ chồng hai người càng hiếu kỳ ngăn lại Ngao Thanh động hư một chỉ hai vị tu sĩ, ra sao lai lịch. Dù sao có thể hời hợt hóa giải một vị động hư tu sĩ một chỉ, chứng minh kia thực lực của hai người khẳng định cũng không đơn giản. Thấp nhất cũng là động hư. Kia bị Ngao Thanh bước đi ra hai vị tu sĩ, khí chất mười phần làm người khác chú ý bọn hắn một nam một nữ, đứng tại phía trước nhất nam tử, thân mang một bộ trưởng bào màu đen, thần bí mà làm cho người e ngại. Đôi mắt của hắn giống như hàn tinh, cao ngạo mà lạnh lùng, để lộ ra một loại không ai bị nổi khí tức. Mà tại phía sau nam tử, đứng đấy một vị áo trắng nữ tử khuôn mặt trắng non như tuyết, uyển như ngọc điêu giống như da thịt tản ra nhàn nhạt quang trạch, khóe môi nết lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng như nước, làm lòng người sinh chịu mến. Hứa Mộng Giao ngẩng đầu nhìn xem hai người, không khỏi vừa cười vừa nói, không thể không nói, thần tộc cái này không ai bị nổi ánh mắt, dường như chưa từng có biến qua. Nghe được Hứa Mộng Giao lại nói lên thân phận của hắn, vị kia thần tộc nam tử nhíu mày, lạnh lùng trong giọng nói mang theo vài phần cao ngạo, ngươi là người phương nào? Ta. Hứa Mộng Giao chỉ mình, sau đó trầm ngâm một lát sau hồi đáp, nói cứng lời nói, ta coi như các ngươi tái sinh phụ mẫu. Nếu như có thể mà nói, ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng nương hai nghe một chút. Nghe được Hứa Mộng Giao như thế vũ nhục người, kia thần tộc nam tử sắc mặt ngưng tụ, sắc ý nghiêm nghị đối với Hứa Mộng Giao phẫn nộ quát, ngươi muốn chết. Ở đằng kia vị thần tộc thanh âm nam tử vang lên trong nháy mắt, bàn tay của hắn cũng đột nhiên đối với Hứa Mộng Giao đánh tới. Trong chốc lát, giữa thiên địa không khí dường như đông lại. Kia thần tộc nam tử nén giận ra tay, trưởng phong chưa đến, một luồng áp lực vô hình đã như Thái Sơn áp đỉnh giống như bao phủ xuống. Hứa Mộng Giao bên người Vương Thanh Phong mấy người chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, liền hô hấp đều biến cực kỳ khó khăn, dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền bị ép thành một miệng. Trái lại Hứa Mộng Giao lại là phong khinh vân đạm, không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà ngay tại kia ẩn chứa kinh khủng thần lực đủ để băng sơn liệt thạch một trường sắp rơi xuống lúc, giống một tiếng rung khắp vân tiêu long ngâm đột nhiên nổ vang, cùng bạo sóng âm lôi cuốn lấy cổ lão mà uy nghiêm khí tức mạnh mẽ tách ra bộ phân thần uy. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo màu xanh to lớn thân ảnh xé rách hư không, ngang nhiên ngăn khuất Hứa Mộng Giao trước người. Thân ảnh kia bao trùm lấy băng lãnh cứng rắn lân thiến, thân thể uốn lượn như dây núi, chính là hiện ra giao long chân thân Ngao Thanh. Ngao Thanh trong thân thể long nguyên sôi trào mãnh liệt, ngưng tụ tại mạnh nhất long trào phía trên, đón kia thần tộc tay của nam tử trưởng mạnh mẽ đụng nhau mà đi. Vô hình, kinh thiên động địa tiếng vang buộc phát ra, năng lượng kinh khủng sóng xung kích hiện lên hình khuyên hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán, mặt biển trong nháy mắt kích thích vạn trượng bọt nước. Nhưng trong dự đoán căng thẳng cũng không xuất hiện. Kia thần tộc nam tử trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, lòng bàn tay nhẹ xuất thần quang. Giang giác, một tiếng rợn người giòn vang rõ ràng truyền ra. Chỉ thấy ngao thanh kia đủ để bẻ vụn núi non, đối cứng pháp bảo long chảo. Tại cùng đối phương bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, lại như cùng gỗ mục giống như không chịu nổi một kích. Xương ngón tay trong nháy mắt vỡ vụn, lân phiến bắn bay, long huyết như là như mưa to phun ra. Nhưng mà, kia thần tộc nam tử trưởng lực lại không có nửa phần suy giảm, như bẻ cành khô giống như đánh nát long chảo sau, dư thế không giảm, rắn rắn chắc chắc khắc ở ngao thanh khổng lồ giao long thân thể bên trên. Phúc. Ngao thanh thân thể khổng lồ kịch liệt rung động, như gặp phải thần sơn chính diện va chạm, hộ thể yêu cương trong nháy mắt tán loạn, vảy rồng mảng lớn lõm, vỡ vụn, một ngụm nóng hổi long huyết hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ từ miệng lớn bên trong cuồn phún mà ra. Cái tiếp như dãy núi thân thể bị một trường này ẩn chứa lực lượng đáng sợ trực tiếp tung bay, mang theo làm người sợ hãi tiếng rít, hướng về sau ngược ném ra đi, cuối cùng rơi vào vô tận hải vực bên trong, không rõ sống chết. Đây hết thảy phát sinh ở động tác mau lẹ ở giữa. Trung quanh những cái kia vây xem tu sĩ, con người bỗng nhiên co bảo, trên mặt viết đầy khó có thể tin kinh hãi. Kia thần tộc nam tử chậm rãi thu về bàn tay, dáng vẻ vẫn như cũ yêu nhã thong dong, dường như chỉ là tiện tay đánh bay một cái vướng bận rồi mũi. Hắn ánh mắt lạnh như băng lần nữa khóa chặt Hứa Mộng Giao, sắc ý căng đậm, chỉ là một đầu động hư yêu long cũng dám cùng bản tọa khiêu chiến. Chương 2628, không có khả năng, bỏ trốn mất dạng. Chương 2628, không có khả năng, bỏ trốn mất dạng. Nhu cầm mặt xám như cho, nhìn xem vẩy xuống long huyết, trong mắt một tia hy vọng cuối cùng cũng dập tắt. Bên cạnh Thường Vân cùng Băng Nguyệt hai người sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, Băng Nguyệt siết chặt nắm đấm, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhỏ giọng nói, liền động hư cảnh giao long tiền bối đều không phải là kia thần tộc người địch, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn trơ mắt nhìn xem đại tỷ bị hắn bắt đi? Nghe được Băng Nguyệt trong lời nói tuyệt vọng, Nhu Cầm hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, một bước phóng ra, đối với trước người Hứa Mộng Giao làm một lễ thật sâu, ngựa khí quyết tuyệt, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Việc này sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không thể lại liên lụy tiền bối cùng chư vị tỷ muội. Hắn mong muốn chính là ta cùng bọn hắn đi chính là. Lời của nàng mang theo một loại làm lòng người nát bình tĩnh, hiển nhiên là cất lấy cái chết bảo toàn đám người, không chọc ra Hứa Mộng Giao ý nghĩ. Hứa Mộng Giao lại giống như là nghe được cái gì trò cười đồng dạng. Nếu để cho mấy người các ngươi tiểu nha đầu tại dưới mí mắt ta bị mang đi, ngày sau Nhậm Bình An tên kia biết, còn không chừng thế nào bố trí ta mặt mũi này đặt ở nơi nào. Thế nhưng là, Nhu Cầm nhớ tới Ngao Thanh thảm trạng, còn muốn lại tiếp tục nói cái gì, nhưng nàng vừa mở miệng, liền bị Hứa Mộng Giao cắt ngang. Nói đến, ta cùng những này cái gọi là thần tộc, vừa bạn còn có ước điểm nợ cũ có thể coi là. Nói xong, Hứa Mộng Giao lăng không đặt bước, phi thân lên, cùng kia thần tộc nam tử xa xa đối lập. Trên mặt nàng vẫn như cũ treo bộ kia hứng hờ nụ cười, đối với hắn ngoắc ngón tay, "Uy, cái kia thần tộc, hy vọng một hồi đánh nhau, ngươi đừng chạy quá nhanh, không phải rất không ý tứ." Cảm nhận được Hứa Mộng Giao trên thân kia nông cạn tu vi khí tức, kia thần tộc nam tử giận quá thành cười, dường như nghe được thế gian nhất hoang đường trò cười đồng dạng. Bên cạnh hắn vị kia Hàn Tiên cung Giang Tâm, càng là che miệng cười khẽ, thanh âm mang theo không che giấu chút nào trào phúng, thật sự là người không biết không sợ. Chỉ là hạ giới tu sĩ, cũng dám nói bừa cùng thần tộc là địch. Công tử thần uy phía dưới, ngươi liền sâu kiến cũng không bằng. Giang Tâm hạ giới là đến tìm kiếm Hàn Thư Huyền tung tích, chỉ tiếc Hàn Thư Huyền mất tích. Bất quá tại Thanh Vân Tông dò xét Hàn Thư Huyền tung tích thời điểm, liền gặp đồng dạng hạ giới Thần Lâm Nguyên. Thần Lâm Nguyên cũng không phải gần nhất hạ giới, hắn vẫn luôn tại hạ giới lịch luyện. Nếu không phải có chân long như thế, hắn đoán chừng cũng sẽ không hiện thân. Cứ như vậy, Giang Tâm liền đi theo Thần Lâm Nguyên cùng đi bắt Nhu Cầm. Bất quá Nhu Cầm rất có thể chạy trước, liền chạy tới Bình An Tiên Đảo. Sau đó liền có hiện tại một màn này. Thần tộc nam tử hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, "Ti tiện sinh linh, cũng xứng cùng ta thần tộc có ân oán. Hôm nay ngươi có thể chết ở dưới tay ta, là ngươi vô thượng vinh hắn rượu chứ còn chưa ra miệng." Trong mắt sát cơ đã như thực chất giống như bắn ra. Thân hình khẽ động, nhanh đến mức siêu việt thị giác bắt giữ, đấm ra một quyền, đơn giản trực tiếp, lại ẩn chứa băng diệt sao trời giống như kinh khủng thần lực, không gian đều dưới một quyền này vặn bẹo sụp đổ. Phanh! Một tiếng vang trầm, Hứa Mộng Giao thân ảnh ở đằng kia tuyệt đối lực lượng trước mặt, như là bọn biển giống như bị trong nháy mắt đánh nổ, tiêu tán thành vô hình. A, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Giang Tâm trên mặt cười trào phúng ý càng đậm. Nhưng mà, nụ cười của nàng một giây sau liền cứng ở trên mặt. Chỉ thấy Hứa Mộng Giao biến mất địa phương, cũng không huyết nục vang tung tóe. Ngược lại có một chiếc tiểu dáng cổ pháp màu xanh lục rác cây đèn thăm thẳm hiện hiện. Cây đèn bên trong, phốc một tiếng, giấy lên một đám ngọn lửa màu u lam. Ngọn lửa kia y mắng thiêu đốt, nhưng trong nháy mắt đem quanh mình không gian thiêu đốt đến vặn vẹo mơ hồ. Sau một khắc, ngọn lửa màu u lam đột nhiên tăng vọt, hóa thành một cái to lớn mà quỷ dị hỏa diễm chi môn. Ngay sau đó, tại Giang Tâm cùng kia thần tộc nam tử đột nhiên co lại con ngươi cái bóng bên trong, một cái trắng nón đầu ngón tay đột nhiên từ lửa xanh lam sẫm bên trong rũa ra, chống rông xé ra. Xoẹt, hỏa diễm chi môn bị mạnh mẽ xé rách. Một thân ảnh từ đó một bước phóng ra. Vẫn như cũng là Hứa Mộng Giao, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Nàng thân mang một bộ màu u lam váy dài, váy không gió mà bay, trên đó phảng phất có ngàn vạn lũ hồn tại uy mắng kêu rên. Một mực che đậy hai con ngươi mắt áo đã biến mất, lộ ra một đôi sáng ngời kinh người ánh mắt, kia đáy mắt chỗ sâu, dường như nhảy lên tuyên cổ bất diệt lửa xanh lam sớm. Trong tay nàng, đang xách theo kia ngọn thanh quang sâu kín lục giác dẫn hồn đăng, cười mỉm mà nhìn xem kia thần tộc nam tử, thanh âm không linh mà mở miệng, "Vừa rồi, ngươi nói phải cho ta cái gì vinh quang tới? Không có khả năng. Kia thần tộc nam tử khi nhìn đến kia ngọn thanh đăng trong nháy mắt, trên mặt cao ngạo cùng sát ý trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cực hạn sợ hãi, sắc mặt sợ đến trắng bệch như tờ giấy, dường như gặp được thế gian tồn tại khủng bố nhất. Hắn cơ hồ là không có chút gì do dự, hú lên quái dị, quanh thân thần quang bùng lên, lại trực tiếp xé rách không gian, xoay người bỏ chạy. Tốc độ so lúc đến nhanh hơn đâu chỉ gấp 10. Kia hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, nơi nào còn có nửa phần trước đó bệ nghệ thiên hạ thần tộc uy nghiêm. Biến cố bất thình lình nhường Giang Tâm hoàn toàn động, nàng căn bản không rõ xảy ra chuyện gì, vô ý thức cả kinh kêu lên, "Thần công tử, ngươi chạy cái gì?" Hứa Mộng Giao mỉm cười, nhìn xem trong nháy mắt kia đã trốn đến chân trời, sắp biến mất không thấy gì nữa thần quang, nói khẽ, "Muốn chạy trốn." Nàng chống không tay trái nhấc lên một chút, một đầu lóe ra thanh đũ quang mang, trải rộng huyền ảo phù văn xiềng xích trong tay áo bốn lượn mà ra. Xiềng xích phía trước là một cái vô cùng sắc bén, lóe ra câu hồn đoạt phách hàn quang màu xanh móc, chính là nàng bản mệnh pháp bảo, nhớ một câu. Chương 2629, Thẩm Hân Du, Thẩm Sách báo thủ. Chương 2629, Thẩm Hân Du, Thẩm Sách báo thủ đi. Hứa Mộng Giao tiện tay ném đi. Kia điếu hồn câu vô thanh vô tức không có vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phía chân trời xa xôi cuối cùng, ngay tại điên cuồng tiêu đốt tinh huyết trốn chạy thần tộc nam tử, trên mặt sợ hãi cơ hồ muốn tràn ra, trong miệng không ngừng si lẩm bẩm lặp lại, như là lâm vào đáng sợ nhất tác động, là ảo giác, khẳng định là ảo giác. Kia ngọn đèn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nàng rõ ràng đã chết, đã sớm nên hình thần câu diệt mới đúng. Không có khả năng, không có khả năng. Nhưng mà, hắn gào thét im bặt mà dừng, bởi vì trước mặt hắn hư không vô thanh vô tức vỡ ra, một đạo thanh đũ câu ảnh dường như xuyên qua thời không, không nhìn tất cả khoảng cách cùng phòng ngự, mang theo tuyệt đối băng lãnh cùng tĩnh mịch, thẳng tắp câu hướng thần hồn của hắn bản nguyên. Hắn thậm chí liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, liền sững sờ ở giữa không trung. Chỉ nghe xoẹt một tiếng nứt vang, một đạo nửa trong suốt hồn phách bị mạnh mẽ kéo ra nhục thân, động hư tu sĩ hộ thể thần quang tại điếu hồn câu trước như là giấy mỏng giống như yếu ớt. Thần Lâm Viên nhục thân còn duy trì kết ấn tư thế, trong mắt cũng đã mất đi tất cả thần thái, thẳng tắp từ đám mây rơi xuống. Thẳng đến rơi vào trong biển kích thích thao thiên cự lãng, mọi người mới giật mình, kia thần bí động hư đại năng lại trong nháy mắt đạo tiêu ngã xuống. Hứa Mộng Giao cổ tay ở giữa lam lăng dương nhẹ, điếu hồn câu mang theo thê lương rít lên hồn phách thu hồi trong lòng bàn tay. Kia động hư thần hồn tại câu nhọn kịch liệt dãy rủa, tản ra uy áp nhường phương viên trăm dặm mặt biển vì đó sôi trào, có thể hết lần này tới lần khác tránh thoát không được kia nhìn như mảnh khảnh u lam câu lưới đao. Kia là vị kia động hư cường giả thần hồn. Bình An Tiên Đảo bên trên vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Quan chiến các tu sĩ sắc mặt trắng bệch, có trong tay người pháp bảo bịch rơi xuống đất đều không hề hay biết. Mấy cái tu vi yếu kém tu sĩ càng là đạo tâm chấn động, tại chỗ hẹ ra máu tươi. Phất tay diệt sát động hư tu sĩ, còn tay không rút ra động hư thần hồn. Cái này sao có thể? Thiên Huyền khi nào ra bực này nhân vật? Tiếng kinh hô bên trong sen lẫn răng run lên tiếng vang, đám người lại nhìn về phía kia một bộ hú quần dài màu lam hướng Mộng Giao lúc, trong mắt đã tràn đầy sợ hãi. Có chút kiến thức lao tu sĩ bỗng nhiên toàn thân kịch chấn, liền lùi lại ba bước suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Giờ phút này hoảng sợ nhất không ai qua được Gian Tâm. Nàng trơ mắt nhìn xem Thần Lâm Viên thần hồn tại câu nhọn tiêu rên, khuôn mặt đẹp đẽ trong nháy mắt huyết sắc mất hết. Bình một tiếng quỷ dạp xuống đám mây, trong tóc châm cài tóc bởi vì run rẩy kịch liệt xô ra lộn xộn tiếng vang. Tiền bối tha mạng. Nàng trung điệp dập đầu, ngóc ách đập tại trên tầng mây lóe ra huyết hoa, vạn bối có mắt không trọng, còn mời tiền bối tha ta một mạng. Nói xong lời cuối cùng đã là khóc không thành tiếng, trong tuần đạo bảo bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, không gặp lại lúc trước nửa phần cao ngạo bộ dáng. Sóng biển đột nhiên bình tĩnh trở lại, Hứa Mộng Giao đầu ngón tay khẽ vuốt câu nhọn dãy rủa thần hồn, khóe môi cong lên băng hoa giống như lộ cong. Tới đều tới, làm gì còn muốn rời đi. Hứa Mộng Giao trở tay đem Thần Lâm Nguyên thần hồn thu nhập dẫn hồn đăng, cũng đối với vị kia Giang Tâm nói rằng, ngươi nếu là có thể xuất ra làm ta hài lòng linh thạch, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Nhưng ngươi đến làm việc cho ta, kỳ hạn là 3000 năm. Nghe được Hứa Mộng Giao lời nói, Giang Tâm như nghe đại xá, vội vàng lấy ra chính mình túi càn khôn, hai tay dâng lên. Hứa Mộng Giao nhìn thoáng qua làm khôn trong túi linh thạch, hai mắt không khỏi sáng lên, không hổ là Hàn Tiền cung tu sĩ, thật sự là giàu có. Tiền bối hài lòng liền tốt. Giang Tâm nghe được Hứa Mộng Giao lời nói, nỗi lòng lo lắng xem như rơi xuống. Mặc dù hạn chế tự do 3000 năm, nhưng Giang Tâm cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao chỉ là 3000 năm mà thôi, cũng không phải muốn nàng chết. Một ngày này qua đi, Bình An Tiên Đảo uy danh xem như đánh ra ngoài. Kết quả là, Bình An Tiên Đảo liền được xưng là Bình Dương giới thế lực mới, độ mạnh có thể so với Tiên Tông thế lực. Đạo Thiên Tiên môn, Kiếm Thần Tiên kiếm, cùng Vô Cực Tiên Tông tại biết sau chuyện này, đều phái người đi Bình An Tiên Đảo, mong muốn thăm dò kỹ. Chỉ tiếc, Hứa Mộng Giao căn bản không tiếp khách. Bất quá Hứa Mộng Giao cũng đã nói, Bình An Tiên Đảo không chiêu thu đệ tử, cũng sẽ không đoạt cái gì thiên huyền tài nguyên tu luyện, nàng chỉ là muốn mở một cái khách sạn, chỉ thế thôi. Hơn nữa khách sạn đại môn mở ra, chỉ cần có linh thạch tu sĩ đều có thể đến ở lại. Mặt khác, nhu cầm đám người đến, cũng coi là giải quyết Bình An Tiên Đảo thượng nhân viên không đủ quốc cảnh. Dù sao Thính Long Các kinh doanh nhiều năm như vậy, ngoại trừ tình báo bên ngoài, Thính Long Các nhân viên cũng không ít. Chỉ cần Thường Hân ra lệnh một tiếng, Thính Long Các những cái kia hạch tâm thành viên toàn bộ đều có thể đến đây. Theo 12 nữ quỷ ở vào Bình An Tiên Đảo, Thường Hân cũng bắt đầu đem Thái Nguyên Thính Long Các chuyển rời đến giữa bầu trời. Cũng liền tại Bình An Tiên Đảo tại Thiên Huyền Dương danh lúc, tại Thái Nguyên một chỗ rừng rậm ở trong, Thẩm Hân Du gặp được đệ đệ của mình, Thẩm Sách. Trong rừng sương mù tràn ngập, cổ mục che trời. Thẩm Sách chỉ là một tiểu nhân vật, bất quá sư phụ của hắn chính là Đơn An Hòa. Thẩm Sách cũng là Nhậm Bình An cùng Đơn An Hòa tại Thẩm gia đem nó cứu ra một thiếu niên. Thẩm Sách, phụ thân hắn là người Thẩm gia, bất quá mẹ của hắn chỉ là một phàm nhân, vẫn là Thẩm gia nô tỳ. Thẩm Sách là phụ thân hắn say rượu mất lý trí, cho nên mới có hắn. Càng quan trọng hơn là, mẫu thân hắn tướng mạo không tính xuất chúng, thậm chí có thể nói có một chút xấu, thân phận cũng bất quá là một cái nha hoàn mà thôi. Tại mẫu thân của nàng bị cường bạo sau, bởi vì tướng mạo vấn đề, phụ thân hắn cũng không có đem hắn mẫu thân nạp làm thiết thất, mà là lựa chọn không giải quyết được gì. Thẩm Sách mẫu thân bụng càng lúc càng lớn, mang thai sự tình bị Thẩm gia cao tầng biết được. Nguyên bản Thẩm gia cao tầng quyết định phá thai, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, Thẩm Sách phụ thân ngoại ý muốn bỏ mình. Thẩm Sách phụ thân dưới gối không còn, chỉ có một đứa con gái. Cứ như vậy, bởi vì phụ thân hắn ngoại ý muốn bỏ mình, Thẩm gia cao tầng vì bảo vệ hắn phụ thân nhất mạch kia, mới khiến cho xuất sinh. Có thể bởi vì phụ thân bỏ mình, mẫu thân không có chút nào địa vị, cho nên Thẩm Sách tại Thẩm gia sinh hoạt, tựa như địa ngục. Thẩm Hân Du là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, có thể vị tỷ tỷ này đối với hắn không quan tâm, thậm chí đều không thừa nhận Thẩm Sách là đệ đệ của nàng. Thẩm Sách trong lòng vô cùng rõ ràng, chính mình sở dĩ tại Thẩm gia bị người khi dễ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì tỷ tỷ của hắn. Những cái kia ức hiếp hắn người, tất cả đều là nhận Thẩm Hân Du xui khiến. Dân gia, Thẩm Sách tại Thẩm gia liền trở thành một cái so hạ nhân còn hạ nhân Thẩm gia thiếu gia. Về phần hắn vị tỷ tỷ kia, thì là bái nhập Thái Nguyên tiếng tăm lừng lây thiên nhai hải cát. Thẩm Sách còn sống mục đích chính là muốn giết chết vị kia cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, bởi vì Thẩm Hân Du độc chết hắn mẹ đẻ. Thẩm Sách bái nhập Đơn An Hòa môn hạ sau liền bắt đầu khắc khổ tu luyện, như thế cuối cùng là có thành tựu. Thẩm Hân Du hiện tại chính là phân thần tu sĩ, có thể Thẩm Sách bất quá nguyên anh sơ kỳ. Bất quá Thẩm Sách dám đến tập sát Thẩm Hân Du, tự nhiên là có niềm tin chắc chắn, bởi vì hắn mang đến Đơn An Hòa cho hắn một bộ xuất khiếu cổ thi. Đương nhiên, đây cũng là Đơn An Hòa cho hắn nhiệm vụ, chỉ cần Thẩm Sách có thể khống chế cố kia cổ thi báo thù, liền đem hắn thu làm đệ tử thân truyền, kế thừa Đơn An Hòa truyền thừa y bát. Tương lai Thiên Cương môn khai tông lập phái, Thẩm Sách chính là thiếu tông chủ. Thẩm Hân Du nhíu nhíu mày, "Thẩm Sách, ngươi thế mà còn chưa có chết, ngươi cũng còn sống thật tốt, đệ đệ làm sao dám chết trước đâu?" Thẩm Sách cắn răng nghiến lợi đối với Thẩm Hân Du nói rằng. Chương 2630, Thần Cương môn, tổn hại Đồ Lý Huyền. Chương 2630, Thần Cương môn, tổn hại Đồ Lý Huyền, không chết cũng tốt, hôm nay liền để tỷ tỷ tự tay tiễn ngươi lên đường a. Thẩm Hân Du cảm thụ được Thẩm Sách tu vi, một mặt khinh thường lạnh lùng chế giễu nói, "Thẩm Hân Du đến đây là vì tông môn nhiệm vụ. Đến mức nặng vì sao lại một người xuất hiện tại cái này Thanh Loan rừng đó là bởi vì làm nhiệm vụ mấy người, đại gia chia ra hành động." Thẩm Hân Du bước vào Thanh Loan rừng lúc, còn không biết đây là một trận vì nàng tỉ mỉ bệnh sắc cục. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Bốn phía rừng cây không gió mà bay, bùn đất quẩn quẩn âm thanh bên trong, từng cỗ hư thối cánh tay phá đất mà lên. Lấy ngàn mà tính thi thể từ lòng đất leo ra, sâm bạch xương ngón tay cào lấy ở mức không khí, trong hốc mắt nhảy nhót lấy u lục hồn hỏa. Trong đám thi thể trung tâm, Thẩm Sách ngay tại bấm niệm pháp quyết. Ngàn thi phong linh, lên. Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng thi quần đồng thời bấm pháp quyết. Âm sát khí phóng lên tận trời, hóa thành một đạo bao phủ thiên khung màu đen kết giới, phù văn lưu chuyển ở giữa hoàn toàn phong tỏa thiên địa linh khí. Thẩm Hân Du liếc nhìn kết giới, khóe môi câu lên giọng niệm mai độ cong, chỉ bằng cái này không trận. Nguyên Anh tu sĩ cũng dám khiêu khích phân thần. Nàng ngón tay nhỏ nhắn nhẹ giơ lên, phân thần kỳ uy áp giống như là biển gầm vươn ra, nghiền chết người, so nghiền chết con kiến còn dễ dàng. Uy áp tới người nháy mắt, Thẩm Sách trong cổ phun lên mai ngái. Ngay tại xương cốt sắp vỡ một lúc, hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, huyết ấn chụp về phía mặt đất, thiên sát thi khôi, hiện. Mặt đất kịch liệt rung động. Một bộ huyền thiết quan tài phá đất mà lên, nắp quan tài ầm vang nổ tung, lộ ra trong đó người mặc chiến giáp đồng tạo thi khôi. Thi khôi hai mắt đột nhiên trợn, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong bắn ra làm người sợ hãi hung lệ chi khí, đưa tay liền xé nát phân thần uy áp. Thi khôi, ngươi dám tu luyện bực này tà thuật? Thẩm Hân Du sắc mặt đổi biến, vội vàng tế ra bản mệnh pháp bảo lưu ly sạch thiên bình, quang chút xuống như thác nước, lại bị thi khôi một quyền đánh nát của sáng. Thanh đồng thân ảnh nhanh như thiểm điện, lợi chảo xé rách không khí phát ra quỷ khóc giống như rít lên. Bất quá ba hiệp, lưu ly bình ầm vang nổ tung, Thẩm Hân Du bị thi khôi bóp cổ lại nhấc lên. Vì cái gì? Nàng gian nan thở dốc, trong mắt tràn đầy không dám tin, ngươi rõ ràng chỉ là cái. Vì sao? Thẩm Sách vuốt ve thi khôi băng lãnh mảnh che tay, thanh âm nhẹ như là thở dài, ngươi cho rằng ngươi độc chết mẫu thân của ta sự tình, ta không biết sao? Thẩm Hân Du con ngươi bỗng nhiên co bảo. Thanh đồng lợi chảo ầm vang xuyên qua đan điền của nàng, phân thần tu vi trong nháy mắt vỡ vụn. Nàng lại hoàn toàn rơi vào hắc ám trước, chỉ nghe thấy đệ đệ băng lãnh thanh âm, "Tỷ tỷ, đây hết thảy đều là ngươi nên được tới. Lên đường bình an." Thiên Huyền cảnh nội, Thần Cương Tông. Đơn An Hỏa tiến vào Thiên Huyền về sau, cuối cùng là được như nguyện khai tông lập phái, chỉ là hắn hiện tại tông môn có thể nói là cực kỳ nhỏ. Đoán chừng cũng không sánh nổi một chút gia tộc tu chân. Hiện tại môn hạ đệ tử chỉ có hơn 30 người mà thôi. Cảm giác Đơn An Hỏa cái này Thần Cương môn có một loại tràn ngập nguy hiểm cảm giác. Mẹ nó, cái này đến cùng là cái gì quỷ nha? Chúng ta cùng kia Huyền Nguyên Tông không oán không kỷ, bọn hắn thế nào luôn nhìn chằm chằm chúng ta không thả. Đơn An Hòa mười phần buồn bực đối với Liêu Thiến Khuynh thuật nói. Liêu Thiến một bên nhẹ vỗ về Đơn An Hòa phía sau lưng, một bên lên tiếng an ủi, đừng lo lắng, Thanh Nhi bọn hắn đã mang theo lễ vật đi Huyền Nguyên Tông bồi tội, nghĩ đến kia Huyền Nguyên Tông tông chủ cũng sẽ không keo kiệt như vậy. Liêu Thiến trong miệng Huyền Nguyên Tông, kỳ thật cũng là một cái môn phái nhỏ. Bất quá người ta Huyền Nguyên Tông có thể so sánh Đơn An Hòa Thần Cương môn cường đại không ít. Mấy ngày trước đây, kia Huyền Nguyên Tông cũng không biết chúng cái gì gió, thế mà trực tiếp tới cửa nói là Đơn An Hòa đệ tử, ra tay đả thương bọn hắn Huyền Nguyên Tông đệ tử. đơn an hòa môn hạ đệ tử cứ như vậy điểm, làm chút gì sự tình đều không gạt được hắn ánh mắt. Sư phụ, không xong, Trường Sinh xem đạo trưởng tới, nói chúng ta Thần Cương môn đệ tử giết đại sư minh của bọn hắn. Một vị nam tử trẻ tuổi hoảng hoảng trương trương chạy vào, cũng đối với đơn an hòa nói rằng. Đơn an hòa nghe vậy, trực tiếp đứng người lên, nổi giận nói, đánh giám. Ta Thần Cương môn đệ tử, nửa tháng này đều không có từng đi ra ngoài, làm sao có thể sát hại bọn hắn đại sư minh? Bọn hắn đây là lấn ta Thần Cương môn. Trường Sinh xem phụ cận, Lý Huyền xếp bằng ở trong núi rừng, mười phần ngạo khí lẩm bẩm, kia Trường Sinh xem tu sĩ thật sự là xuẩn, biết rõ đánh không lại ta, còn muốn theo đuổi giết ta. Quả thực chính là không biết sống chết. Đúng rồi, nghe nói Thanh Hư xem những đạo trưởng kia cũng là khi nam phách nữ hạng người, ngày mai ta liền đi Thanh Hư xem chơi hắn nhóm. Ừm. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Hắn gọi Lý Huyền, là Đơn An Hòa đệ tử. Đương nhiên, đối với chuyện này, Đơn An Hòa cũng không biết, bởi vì là Nhậm Bình An giúp Đơn An Hòa thu đồ đệ. Lúc trước Nhậm Bình An trở lại đại hạ thời điểm, về tới đã từng ở lại Âm Sơn cư, gặp được ở tại Âm Sơn cư bên trong cái này Lý Huyền. Nhậm Bình An còn phát hiện năm đó chính mình chôn ở Âm Sơn cư dưới Hứa Nhất Chu, thế mà đã xảy ra thì biến. Lý Huyền nhất định phải bái Nhậm Bình An vi sư, có thể Nhậm Bình An nơi nào có không thu đệ tử. Chính hắn thu hai cái đệ tử, sống hay chết hắn cũng không biết. Thế là Nhậm Bình An liền giúp Đơn An Hòa thu cái này Lý Huyền. Nhậm Bình An lúc ấy đối Lý Huyền nói, ta gọi cái gì ngươi cũng không cần nhớ, nếu là ngày sau dẫn xuất tai họa, đều có thể báo sư phụ ngươi danh tự. Nếu là nhận biết sư phụ ngươi, kia tất nhiên sẽ cho hắn điểm tích lũy chút tình mọn. Nếu là không biết, kia cũng là bọn hắn có mắt không trọng. Đến mức Huyền Nguyên Tông cùng Trường Thanh xem sự tình, tất cả đều là Lý Huyền làm ra. Đương nhiên, Lý Huyền không chỉ có thể đắc tội hai cái này tông môn thế lực. Có thể nói, Đơn An Hỏa tông môn chậm chạp không cách nào sáng lập, tất cả đều quái tại cái này Lý Huyền trên thân. Nhưng không thể không nói chính là, cái này Lý Huyền tư chất là thật tốt, hắn tại Đơn An Hỏa rất nhiều đệ tử ở trong, khống thi tư chất tuyệt đối xếp số 1. Bằng không, hắn cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy, liền từ đại hạ chạy tới Thiên Huyền. Có tới chỗ cho Đơn An Hỏa gây tai họa. Tóm lại, bởi vì Lý Huyền tồn tại, Đơn An Hỏa Thần Cương môn sớm muộn đến đóng cửa. Thái Nguyên đã từng Thanh Vân Sơn mạch phụ cận, xuất hiện một vị người mặc màu xám cho nhà táo vải, đầu đội màu xám nhạt mũ rộng đánh nữ tử. Nữ tử dáng người cao gầy mà yếu điệu, xuất hiện tại cứ việc không cách nào thấy rõ mặt mũi của nàng. Nhưng trên người nàng thánh khiết chi khí nhưng lại làm kẻ khác sinh lòng kính ý, cái mông của nàng đầy đặn to mọng, lại mười phần mượt mà, bày biện ra đường cong hoàn mỹ. Nhậm Bình An, ngươi đến cùng chết đi nơi nào? Dưới mũ rộng đánh Diệu Âm khẽ cắn môi đỏ, trong lòng thầm nghĩ nói, Diệu Âm chính là Cực Lạc Thiên Tiên Tiền Tự thần nhi. Tại Nguyệt Cung thần điện bên trong gặp Nhậm Bình An, còn đánh bại đánh bại chủ tiền tại Nhậm Bình An trên thân. Diệu Âm nguyên bản không muốn quản chuyện này, bởi vì nàng biết, nhường Cực Lạc Thiên Lôi ra biết chuyện này, tất nhiên sẽ không bỏ qua Nhậm Bình An. Chỉ cần Nhậm Bình An chết, nàng liền có thể một lần nữa chủ thiện. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, Nhậm Bình An không chỉ có không có chết, thế mà còn thành công bước vào hợp thể chi cảnh. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Diệu Âm mong muốn. Chủ thiện loại sự tình này, loại người thực lực càng mạnh, nàng tốc độ tu luyện liền sẽ càng nhanh. Cho nên Diệu Âm rất nhanh liền tu luyện đến chủ thiện tầng cảnh giới thứ hai. Tầng cảnh giới thứ hai, liền đem suy nghĩ trong lòng biến thành sự thật, sau đó đi thỏa mãn nó. Cái này liền gọi là chế dụng. Cho nên, giờ phút này Diệu Âm rất cần Nhậm Bình An. Chương 2631, Lãnh Mục Tịch, có người biết chương 2631, Lãnh Mục Tịch, có người biết khoảng cách Thanh Vân Tông hủy diệt đã hồi lâu, Diệu Âm cũng không trông cậy vào có thể ở cái này cảnh hoang tàn khắp nơi Thanh Vân Sơn mạch tìm tới Nhậm Bình An. Bất quá Diệu Âm có thể khẳng định là Nhậm Bình An cũng chưa chết. Nếu là Nhậm Bình An lời nói, kia làm nàng không cách nào tự kiềm chế, hồn kiên mộng nhiễu nam tử liền sẽ biến mất tại nàng tiền cảnh bên trong. Một cái người hạ giới, vì sao lại so với ta trước hợp thể đâu? Diệu Âm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Mặc dù Diệu Âm biết Nhậm Bình An còn chưa chết, nhưng Diệu Âm lại không cách nào tìm tới Nhậm Bình An ở nơi nào. Nhưng tình huống nàng bây giờ, nhưng lại không thể không tìm tới Nhậm Bình An. Bởi vì hiện tại Diệu Âm tựa như chúng độc đồng dạng, nàng bây giờ căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần tu luyện. Chỉ cần nàng một ổn định lại tâm thần, trong đầu liền sẽ hiện ra Nhậm Bình An khuôn mặt, hô hấp của nàng sẽ thay đổi hỗn loạn, giống như là bên trong ế thuốc đồng dạng vô cùng khó chịu. Mặc dù loại cảm giác này cũng không thống khổ, nhưng lại mười phần tra tấn người. Diệu Âm thậm chí cũng cảm giác mình tưởng niệm thành tật, đã không cách nào tự kiềm chế. Nàng rất rõ ràng mình đã không cách nào áp chế dục vọng của mình cùng tình cảm. Sau 3 ngày, Thiên Cơ Thành. Tại hạ Diệu Âm, chính là đến từ Cực Lạc Thiên Tăng Nhân, không biết quý các chủ phải chăng tại cái này Thiên Cơ Thành. Đối mặt cái này Thiên Cơ các người phụ trách, Diệu Âm trực tiếp biểu lộ thân phận của mình. Diệu Âm thái độ cũng là khiêm tốn, bởi vì nàng biết cái này Thiên Cơ các chính là đến từ Trung Tam Thiên Thế Lực, nàng có thể không muốn đắc tội Thiên Cơ các. Tiếp đãi Diệu Âm người không phải người khác, chính là Thiên Cơ các Khổng Trường Sinh. Ban đầu ở Hàn Gia hủy diệt lúc, Khổng Trường Sinh mang theo Hoắc Mộ Vân đi đến Hàn Gia, đồng thời cứu Hàn Thư Luyện. Khổng Trường Sinh cực kỳ hữu lễ đối với Diệu Âm đưa tay mời nói, các chủ sớm đã chờ đã lâu, còn mời đạo hữu đi theo ta. Chờ đã lâu? Các ngươi các chủ tại Thái Nguyên? Diệu Âm có chút kinh ngạc hỏi, còn có, nàng biết ta muốn tới tìm nàng. Khổng Trường Sinh cười cười, các chủ không tại Thái Nguyên, nhưng có truyền tống trận có thể đưa ngươi đi giữa bầu trời bên trong. Đến mức các chủ làm sao biết đạo hữu muốn tới, điểm này ta liền không biết hiểu. Diệu Âm đạo hữu, mời đi. Diệu Âm nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Thiên Cơ các chỗ sâu truyền tống trận đi đến. Theo truyền tống trận hình quang sáng lên, Diệu Âm cứ như vậy truyền tống tới giữa bầu trời Thiên Cơ Thành. Mặc dù đều là Thiên Cơ Thành, nhưng giữa bầu trời Thiên Cơ Thành lại thế nào là Thái Nguyên thành trì nhỏ có thể so sánh được. Bất quá đối với những này, Diệu Âm cũng không thèm để ý. Tại Khổng Trường Sinh dẫn đầu dưới, Diệu Âm rất nhanh liền gặp được Tiên Cơ Các các chủ, Lãnh Mục Tịch. Nàng còn có một cái bị người quên lãng danh tự, Lệ Chỉ. Chỉ thấy Lãnh Mục Tịch người mặc một bộ váy đỏ gấp đai lưng ở giữa, thân trên vẹn vẹn lấy trắng thuần quấn ngực quấn quanh, phát họa ra cân xứng tư thái. Như bạch ngọc vai cái cổ cùng tinh tế vòng eo không có chút nào che lấp, hai tay như mới ngó sen giống như quang khiết sáng long lanh, toàn bộ triển lộ với thiên giới ánh sáng. Thanh ti kéo cao, dài đuôi ngựa rủ xuống Phật thắt lưng, theo động tác nổi lên màu mực lưu quang. Khó có thể tưởng tượng vị này chấp trưởng thiên cơ, thấy rõ mệnh lý các chủ, đúng là như thế trang phục. Nhưng mà Lãnh Mục Tịch dung nhan tĩnh lặng, giữa lông mày không có một gợn sóng, phản phất giống như khám phá vạn tượng xuất thế người, quanh thân tản ra siêu thoát trần thế thanh thản khí tức. Lãnh Mục Tịch một mặt bình tĩnh nhìn kia mang theo mũ rộng đánh Diệu Âm, sau đó lên tiếng nói rằng, như thế tuyệt sắc cho tư, ta đều có chút hâm mộ Nhậm Bình An. Rất hiển nhiên, Lãnh Mục Tịch có thể nhìn thấy Diệu Âm dưới mũ rộng đánh khuynh thế chi dung. Càng quan trọng hơn là, Lãnh Mục Tịch dường như biết Diệu Âm cùng Nhậm Bình An ở giữa liên quan. Mặc dù trong lòng có chút chấn kinh, nhưng ngẫm lại đối phương chính là thiên cơ các chủ, Diệu Âm rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Diệu Âm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối với Lãnh Mục Tịch hỏi, đã các chủ thấy rõ thiên cơ, có thể cáo chi kia Nhậm Bình An hiện tại người ở chỗ nào? Lãnh Mục Tịch nghe vậy, đối với Diệu Âm lắc đầu, ta không thể thấy rõ hắn thiên cơ, cho nên ta không có cách nào nói cho ngươi tung tích của hắn. Nghe được Lãnh Mục Tịch lời nói, Diệu Âm trong lòng không khỏi giật mình, trong lòng thầm nghĩ nói, cái này thiên cơ các chủ có thể tính ra ta, lại không cách nào thấy rõ Nhậm Bình An. Cái này hợp lý sao? Mang theo nghi vấn, Diệu Âm tiếp tục lên tiếng hỏi, vì sao các chủ không cách nào thấy rõ Nhậm Bình An thiên cơ? Lãnh Mục Tịch lần nữa lắc đầu, nói không chừng. Nói không chừng. Diệu Âm không rõ. Nói không chừng, nói đúng là không được. Lãnh Mục Tịch lần nữa lắc đầu. Thấy thế, Diệu Âm cũng không hỏi tới nữa, mà là đối với Lãnh Mục Tịch chắp tay nói, trước chuyến này đến, cũng là quấy rầy các chủ. Diệu Âm nói bóng gió, chính là cáo tử. Chờ một chút. Nhưng lại tại Diệu Âm sắp xoay người trong nháy mắt, Lãnh Mục Tịch thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa, đạo hữu làm gì vội vã như thế rời đi? Diệu Âm khó hiểu nói, chẳng lẽ các chủ là biết Nhậm Bình An ở nơi nào? Không biết rõ. Lãnh Mục Tịch lần nữa khẽ lắc đầu. Diệu Âm nội tâm im lặng nói, cái này thiên cơ các chủ, chẳng lẽ đang tiêu khiển ta? Lãnh Mục Tịch trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia cười nhàn nhạt, sau đó không nhanh không chậm nói, mặc dù ta không biết rõ Nhậm Bình An hiện tại ở nơi nào, nhưng ta hiểu rõ người có thể tìm tới hắn. Nghe được Lãnh Mục Tịch lời nói, Diệu Âm không khỏi vui mừng, vội vàng truy vấn, ai? Người đi Bình An tiên đảo, liền có thể tìm được cái kia biết Nhậm Bình An hạ là người, chỉ bất quá. Lãnh Mục Tịch nói đến đây, không khỏi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói rằng, chỉ có điều nữ nhân kia có chút tham tiền, tâm còn có chút hắc. Ngươi nếu là muốn từ trong miệng nàng biết Nhậm Bình An hạ lạc, sợ là không quá dễ dàng. Tại Lãnh Mục Tịch xem ra, Ngọc Âm đều là bị Hứa Mộng Giao dạy hư. Ngọc Âm cùng Hứa Mộng Giao hai người bàn luận xấu bụng, vẫn là Hứa Mộng Giao muốn càng hơn một bậc. Ngọc Âm nhiều nhất chính là tùy tâm sử dụng, thẳng thắn mà làm. Đối với Lãnh Mục Tịch lời nói, Diệu Âm xem thường. Đối với nàng tới nói, bất quá là người hạ giới, có thể khó khăn thế nào? Đơn giản chính là dùng nhiều phí một chút linh tài cùng linh thủy mà thôi. Đa tạ các chủ chỉ điểm sai lầm. Diệu Âm đối với Lãnh Mục Tịch không người nói cảm ơn. Lãnh Mục Tịch khoát tay áo, chớ nóng đội cảm ơn ta, có lẽ chờ ngươi nhìn thấy nàng thời điểm, ngươi cũng sẽ không cảm ơn ta. Tóm lại, ngươi đừng nói ta hố ngươi là được. Diệu Âm xem thường cùng Lãnh Mục Tịch lại hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi, đi đến Lãnh Mục Tịch trong miệng Bình An Tiên Đảo. Bình An Tiên Đảo. Một ngày này Bình An Tiên Đảo cũng không bình tĩnh, bởi vì từ trước đến nay lười biếng hướng Ngộng Giao đại trưởng quỹ, thế mà hiếm thấy đem người cho tụ ở cùng nhau, dường như có cái đại sự gì muốn bàn giao. Hứa Ngộng Giao kỳ thật cũng không nói gì thêm, chỉ là nói cho bọn hắn, Nhậm Bình An bước vào hợp thể chi cảnh. Xem như Nhậm Bình An hảo hữu bọn hắn, hiện tại sinh hoạt tại như thế an nhàn Bình An Tiên Đảo phía trên, tu vi mặc dù tăng trưởng, lại hết sức chậm chạp. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn chỉ có thể trở thành Bình An Tiên Đảo bên trên yên lặng không người một người tu sĩ. Dù sao cái này Bình An Tiên Đảo phía trên đã không có cơ duyên, cũng không có nguy cơ, bọn hắn làm từng bước tu luyện, làm sao có thể bước vào hợp thể? Coi như may mắn tiến vào hợp thể chi cảnh, nhưng tương lai lại có thể đi bao xa đâu? Hứa Mộng Giao cũng không có đuổi bọn hắn rời đi, chỉ là nói cho bọn hắn sự thật mà thôi, lựa chọn ra sao toàn xem chính bọn hắn. Không thể không nói, Hứa Mộng Giao đích thật là nhìn trộm ra trên người bọn họ vấn đề, cái kia chính là tại nàng che chở cho, bọn hắn tại cái này Bình An Tiên Đảo trôi qua quá mức an nhàn. Đến mức để bọn hắn đã mất đi lúc đầu tu đạo chi tâm. Bọn hắn thậm chí cũng không bằng đơn an hòa. Chương 2632, Bình An Phủ, vậy ngươi xong chương 2632, Bình An Phủ, vậy ngươi xong Hứa Mộng Giao điểm phá bọn hắn an nhàn chi tâm sau. Dương Thiên Cửu cùng Thân Minh Hoa dẫn đầu mang theo riêng phần mình đạo lữ rời đi. Tại rời đi thời điểm, Hứa Mộng Giao còn cho bọn hắn một người một cái bình an phủ. Kia cái gọi là bình an phủ, tựa như la bàn đồng dạng, có thể thông qua nó tìm tới Bình An Tiên Đảo vị trí, nếu là gặp phải nguy hiểm còn có thể đem nó bóp nát. Bóp nát sau, có thể trực tiếp bị chuyển tống về Bình An Tiên Đảo. Chỉ có điều, Dương Thiên Cửu cùng Thân Minh Hoa đều không có muốn bình an phủ. Hai người ý nghĩ cơ hồ nhất trí, bọn hắn không muốn trên con đường tu hành có thể lựa chọn đường lui. Cho nên hai người một người chỉ lấy một cái bình an phủ. Hai người lấy đi bình an phủ cũng không phải là cho mình dùng, mà là cho riêng phần mình đạo lữ dùng. Dương Tiên Cửu cũng không muốn Lý Ảnh gặp nguy hiểm, Thân Minh Hoa cũng không muốn Đường Nguyệt ngừng chết ở trước mặt mình. Kỳ thật Hứa Mộng Giao có câu nói rất hay, an nhàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh tựa như một tòa lao tù, nó sẽ bất chi bất giác đưa ngươi nhốt tại trong đó, làm ngươi không cách nào tự biết. Theo Dương Tiên Cửu cùng Thân Minh Hoa rời đi, không ít người cũng lựa chọn rời đi Bình An Tiên Đảo, tiến về Thiên Huyền cảnh du lịch. Bất quá mỗi người rời đi thời điểm, đều cầm đi một cái Bình An phủ. Nhưng Hứa Mộng Giao rất rõ ràng, Bình An phủ cũng không phải vô địch, coi như nắm giữ Bình An phủ, bọn hắn có khả năng sẽ chết ở bên ngoài. Nhưng đối với Hứa Mộng Giao tới nói, những này đều không quan trọng, nàng bất quá là hết sức nỗ lực. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người cũng không có chọn rời đi, đối với cái này, Hứa Mộng Giao cũng không nói gì thêm. Bùi Trà Nhi một bên cho Hứa Mộng Giao đấm chân, vừa hướng Hứa Mộng Giao hỏi, "Tiểu thư, kia Kỷ Ninh thế nào một người rời đi? Hắn chẳng lẽ là vứt bỏ Tơ Liễu cùng nữ nhi của hắn? Dù sao Tơ Liễu cô nương trên thân phát sinh qua sự tình, sợ là không có mấy cái nam tử có thể tiếp nhận a." Hứa Mộng Giao nằm tại trên ghế nằm, mười phần lười biếng nói, "Chớ nói lung tung, kia Kỷ Ninh là một cái mười phần si tình người, hắn đối với Liễu Hiên quá khứ chỉ có đau lòng, không có ghét bỏ. Hắn sở dĩ rời đi, là bởi vì hắn mong muốn mạnh lên. Hắn trong xương lộ ra một loại không bị trói buộc, hiện tại có Bình An Tiên Đảo vì hắn bảo hộ thế nữ, hắn tự nhiên mong muốn sống sáo một phen. Tin tưởng tên kia tương lai cũng là người không bình thường." Bùi Trà Nhi nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Tiểu thư, vậy ngươi nói Dư Sương cô nương lần này rời đi, có thể tìm tới sư phụ nàng sao?" Hứa Mộng Giao cười cười, "Ta cảm thấy, nàng vẫn là đừng tìm tới Diệu Ngọc Linh Lung tốt." "A?" Bùi Trà Nhi khó hiểu nói, "Vì sao?" "Bởi vì lo lắng cho ta, tốt như vậy một cô nương, sợ là muốn tiện nghi Nhậm Bình An tên kia." "Cái gì? Ngươi nói là Dư Sương cùng Nhậm Bình An sẽ có sự tình?" Bùi Trà Nhi cả người kích động. Hứa Mộng Giao lắc đầu, "Cô nương kia ưa thích Nhậm Bình An, nhưng Nhậm Bình An có cùng với nàng sư phụ cùng một chỗ, cho nên nàng nội tâm mười phần xoắn xuýt." Bùi Trà Nhi cả kinh nói, "Ai nha, quan hệ này thật là loạn nha." "Đúng rồi tiểu thư, ngươi nói Nhậm Bình An hiện tại ở đâu?" Hứa Mộng Giao quay đầu đối mặt Bùi Trà Nhi, đối với nàng cười hỏi, "Thế nào, ngươi cũng nghĩ gia nhập Nhậm Bình An hậu cung đoàn?" Bùi Trà Nhi một mặt kinh bị nói, "Ta mới không thích cái kia hoa tâm củ cải lớn." Nói xong, Bùi Trà Nhi lại hi hi cười nói, "Hi hi, ta chỉ thích tiểu thư nhà ta." "Đúng rồi tiểu thư, ngươi cùng Nhậm Bình An đi gần như vậy, ngươi đối Nhậm Bình An không có một chút điểm tâm động sao?" "A." Hứa Mộng Giao khép cười một tiếng, "Mỗi lần đều cần ta cứu nam nhân, ta sẽ thích. Trong mắt ta, hắn chỉ là đặc thủ, cũng không phải là ta thích cường giả." "Tiểu thư, vậy ngươi ưa thích ai?" Bùi Trà Nhi tò mò hỏi. Hứa Mộng Giao lắc đầu, "Ngươi coi ta là mới biết yêu tiểu cô nương sao? Tiểu thư, ngươi chẳng lẽ liền không có ưa thích qua bất kỳ nam tử sao?" Bùi Trà Nhi tựa hồ đối với Hứa Mộng Giao quá khứ hết sức cảm thấy hứng thú. Nghe được Bùi Trà Nhi lời nói, Hứa Mộng Giao chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Bình An Tiên Đảo phía trên ác bầu trời, dường như đang nhớ lại cái gì. Qua hồi lâu, Hứa Mộng Giao mở miệng nói, "Nam nhân." "A." Dường như cảm nhận được Hứa Mộng Giao cảm xúc biến hóa, Bùi Trà Nhi không tiếp tục truy vấn Hứa Mộng Giao quá khứ, mà là đàm luận lên Lý Phàm người một nhà. Hứa Mộng Giao sớm đã có thủ đoạn trợ giúp Lý Phàm vợ chồng dựng lại nhục thân, nhưng Lý Phàm lại không nguyện ý đầu thai làm người, Hứa Mộng Giao liền cũng không có cơ cầu. Theo Thân Minh Hoa bọn người sau khi rời đi, Lý Phàm đôi kia song bảo thai nữ nhi cũng lựa chọn rời đi, Lý Phàm vợ chồng hai người không yên lòng, liền bám vào con gái hắn nhi pháp bảo bên trong. Đương nhiên, Hứa Mộng Giao ngồi dậy, có khách nhân đến. Bùi Trà Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng nói rằng, "Tiểu thư, hiện tại mỗi ngày đều có khách nhân đến nhà. Cái này không giống, cái này tựa như là chỉ phỉ." "Ngại không, là một vị quý khách." Hứa Mộng Giao đang khi nói chuyện đã đứng người lên. Tại Hứa Mộng Giao thần thức bên trong, nàng nhìn thấy chạy đến Bình An Tiên Đảo Diệu Âm. Ban đầu ở Nguyệt Cung Thần Điện bên trong thời điểm, Hứa Mộng Giao liền có từng thấy Diệu Âm, chỉ có điều Hứa Mộng Giao hơn phân nửa là quên đi, bất quá Hứa Mộng Giao đối với kia Thiên Thiền Tự mười phần hiểu rõ, một cái liền nhìn ra Diệu Âm thân phận cùng lai lịch. Làm Diệu Âm vừa mới rơi xuống Bình An Tiên Đảo trên bình đài thời điểm, một bộ ưu quần dài màu lam Hứa Mộng Giao liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Diệu Âm hạ xuống xong, nhìn xem trước mặt cái này mang theo mắt áo nữ tử, luôn cảm thấy đối phương cười có chút không có hảo ý, thần thức dò ra, phát hiện nữ tử này tu vi dường như cũng không cao, cũng liền kim đan tu vi dáng vẻ. "Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, còn mời Thiên Thiền Tự đạo hữu xin đừng trách." Hứa Mộng Giao cực kỳ ân cần đối với Diệu Âm cười nói. Dưới mũ rộng đành Diệu Âm lại mi hơi nhíu, "Ngươi biết ta?" Kỳ thật Diệu Âm cũng đã gặp Hứa Mộng Giao, chỉ có điều Diệu Âm rất khó đem cái kia tại Nguyệt Cung Thần Điện đại sát tứ phương Đồ Ninh điện chủ, cùng trước mắt cái này mang theo mắt áo nữ tử nghĩ đến cùng một chỗ. Tại Hứa Mộng Giao thịnh tình mời phía dưới, Diệu Âm tiến vào Hứa Mộng Giao ở lại Định Sơn. Diệu Âm luôn cảm thấy trước mắt cái này Hứa đạo hữu đối với mình nhiệt tình có chút quá mức. "Cái gì? Ngươi muốn tìm Nhậm Bình An?" Hứa Mộng Giao một mặt không thể tin đối mặt với Diệu Âm, "Ngươi không phải là chủng tiền chồng ở trên người hắn a?" Nghe được Hứa Mộng Giao lời nói, Diệu Âm cũng biết đối phương khẳng định không phải người bình thường. Dù sao liên quan tới Thiên Tiền Tự chủ tiền, người bình thường cũng không biết. Hứa Mộng Giao biết, chứng minh thân phận của đối phương khẳng định không đơn giản. Nhìn thấy Diệu Âm không có trả lời, Hứa Mộng Giao không khỏi cười khổ nói, "Vậy ngươi xong?" "A." Diệu Âm kinh ngạc nói. Chương 2633, Ngọc Thiên Đan, Tử Thần Quán Phủ, quyển cuối cùng. Chương 2633, Ngọc Thiên Đan, Tử Thần Quán Phủ, quyển cuối cùng. Hứa Mộng Giao đối với Diệu Âm cười xấu xa nói, "Nhậm Bình An bên người hồng nhan chi kỷ cũng không ít, ngươi đường đường Thiên Tiền Tự thần nhi, bằng lòng cùng cái khác nữ tử cùng hưởng một người đàn ông." Nghe nói như thế, Diệu Âm nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Qua hồi lâu, Diệu Âm nói lời kinh người nói, "Ta chỉ là muốn tu thiền, cũng không phải là muốn cùng hắn làm đạo lữ." Nghe được Diệu Âm thật tình như thế trả lời, ngược lại là Hứa Mộng Giao sững sờ, một mặt không thể tin đối với nàng nói rằng, "Nói trắng ra là, ngươi chính là đơn thuần muốn ngủ hắn, còn không muốn phụ trách thôi." "Không thể nói như thế." Diệu Âm trong lúc nhất thời bị Hứa Mộng Giao làm không biết rõ thế nào đi giải thích chuyện này. Hứa Mộng Giao khoát tay áo, không quan trọng, những chuyện này cũng không phải ta nên quan tâm. Ngươi muốn tìm Nhậm Bình An, ta xác thực có thể giúp ngươi. Bất quá ngươi cũng biết, ta là người làm ăn, ta xưa nay không làm bồi thường tiền mua bán. Diệu Âm giờ phút này dường như có thể hiểu được đối phương vì sao nhiệt tình như vậy. Ngươi mong muốn nhiều ít linh thạch? Diệu Âm đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Linh thạch? Hứa Mộng Giao mỉm cười, Nhậm Bình An giá trị, há có thể dùng linh thạch cân nhắc. Không biết rõ vì sao, nghe được Hứa Mộng Giao câu nói này, Diệu Âm cũng cảm giác không thích hợp. Vậy ngươi muốn cái gì? Diệu Âm mở miệng hỏi. Hứa Mộng Giao mỉm cười, nghe nói tiên tiền tự có một loại thánh đan, tên là Huyền Nguyên Ngọc Tiền Đan. Hứa Mộng Giao lời nói vẫn chưa nói xong, Diệu Âm tại trong lúc khiếp sợ đứng lên, cũng đối với Hứa Mộng Giao chất vấn, các hạ rốt cuộc là người nào? Huyền Nguyên Ngọc Tiền Đan có thể so với linh ẩn chí bảo, hơn nữa còn là tiên tiền tự mật không truyền ra ngoài thánh đan. Có thể nói biết loại đan dược này người, cơ bản đều là tiên tiền tự cao tầng, người ngoài căn bản không có khả năng biết được. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệu Âm mới có lớn như thế phản ứng. Hứa Mộng Giao tiếp tục cười nói, ta là người như thế nào có trọng yếu không? Trọng yếu là ta có thể giúp ngươi tìm tới Nhậm Bình An. Ta biết Huyền Nguyên Ngọc Tiền Đan chân quý, ta muốn cũng không nhiều. Hứa Mộng Giao duỗi ra năm ngón tay, cho ta 5 viên là được rồi. 5 viên? Diệu Âm cả kinh nói, các hạ có biết hay không, coi như ta là Tiên Tiền tự thần y, ta tu luyện đến nay đều mới từng tới một quả. Ngươi thế mà há miệng liền để ta cho ngươi 5 viên, ta đi đâu đi cho ngươi tìm 5 viên Huyền Nguyên Ngọc Tiền Đan? Mặc dù Diệu Âm rất muốn tìm tới Nhậm Bình An, có thể 5 viên Huyền Nguyên Ngọc Tiền Đan hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng, coi như nàng bằng lòng cho, nàng cũng không bỏ ra nổi đến. Hai người tại trải qua một phen cò kè mặc cả sau, Diệu Âm đối với Hứa Mộng Giao nói rằng, ta bằng lòng trở về tìm ta sư phụ, đem việc này nói cho nàng. Nhưng ta cảm giác, sư phụ ta cũng nhiều nhất chỉ có thể giúp ta tranh thủ tới một khỏa Huyền Nguyên Ngọc Tiền Đan. Nghe được Diệu Âm trả lời, Hứa Mộng Giao trong mắt lóe lên một tia âm nhu được như ý hương vị, lập tức lấy ra một khối bạch ngọc lệnh bài đưa cho Diệu Âm. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần đem khối này lệnh bài giao cho sư phụ ngươi, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Hứa Mộng Giao lời thề son sắt nói. Diệu Âm bán tín bán nghi nhận lệnh bài, sau đó hướng Hứa Mộng Giao cáo từ rời đi. Sau khi rời đi, Bùi Trà Nhi một mặt không hiểu đối với Hứa Mộng Giao hỏi, tiểu thư, kia Huyền Nguyên Ngọc Tiền Đan là cái gì? Vì cái gì cùng với nàng muốn mấy quả, nàng đều keo kiệt. Chẳng lẽ Thiên Tiền Tự rất nghèo sao? Hứa Mộng Giao cười hồi đáp, Huyền Nguyên Ngọc Tiền Đan cực kỳ chân quý, ta muốn thêm, Thiên Tiền Tự khẳng định không nguyện ý cho. Lại nói, đan dược loại vật này, không thể ăn quá nhiều, ăn nhiều liền không có hiệu quả. Bùi Trà Nhi tiếp tục hỏi, tiểu thư, kia Huyền Nguyên Ngọc Tiền Đan có làm được cái gì? Đối thương thế của ta khôi phục có tác dụng lớn. Hứa Mộng Giao vừa cười vừa nói, nhưng là Thiên Tiền Tự thật sẽ cho sao? Dù sao vừa mới nàng nói tự mình tu luyện đến nay đều mới từng tới một khỏa Huyền Nguyên Ngọc Tiền Đan. Yên tâm, chỉ cần Thiên Tiền Tự mong muốn bán chúng ta tỉnh, liền nhất định sẽ làm cho nàng đem đan dược đưa tới, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Hứa Mộng Giao hít sâu một hơi, tiếp tục nằm xuống, chúng ta liền chậm rãi chờ liền tốt. Mặc dù Hứa Mộng Giao mong muốn đan dược, nhưng nàng cũng tin tưởng, kia Huyền Nguyên Ngọc Tiền Đan trong thời gian ngắn có thể đưa không đến. Thần Yêu Lâm, Tử Thần Hoàng Phủ. Tại Thần Yêu Lâm cực đông chi địa, chính là Tử Thần Hoàng Phủ. Đó cũng không phải đỉnh đài lầu các giống như phủ đệ, mà là một tòa bị mạnh mẽ bổ ra, móc giống Tâm Phúc Sơn mạch to lớn. Ngọn núi bày biện ra một loại dữ tợn ám tử sắc, dường như đông lại ngàn vạn năm tụ huyết, kia là huyền hỏa linh tinh khoáng mạch thẩm thấu ra màu sắc cùng bụi bặm năm này tháng nọ bao trùm kết quả. To lớn quặng mỏ như là hung thú đen nhánh hốc mắt, thâm thúy nhìn chăm chú mảnh này mất đi sức sống đại địa, từ đó thỉnh thoảng truyền đến trầm muộn tạc kích âm thanh cùng yêu công lao động nói nhỏ, tại giữa sơn cốc trống rỗng tiếng vọng. Mấy trăm năm điên cuồng khai thác, sớm đã hoàn toàn thay đổi nơi này tất cả. Mỏ phủ bốn phía, mấy cái nguyên bản thanh tịnh thấy đáy, linh khí giặc rào dòng suối. Bây giờ đã hóa thành sền sệt màu mực vành mái nước, chậm chạp mà trầm trọng chảy xuôi. Trong nước sông lại không tôm cá cây rong, chỉ có đậm đến tan không ra huyền hỏa linh tinh mạnh vụn cùng xỉ quặng, dưới ánh mặt trời hiện ra một loại dầu mỡ ma quỷ dị u quang, như là đại địa bên trên mấy đạo nát giữa biến thành màu đen vết sẹo. Dòng sông hai bên bờ, cảnh tượng càng thêm thê tuyệt. Đã từng cành lá rậm rạp, hấp thu yêu rừng linh khí mà thành của bụi. Bây giờ chỉ còn lại có từng mảnh trắng bệch khô cả rừng. Vô số cây cối sớm đã hoàn toàn chết đi, vỏ cây bong ra từng mảng, chặt cây vặn vẹo vươn hướng bầu trời, giống như là từng cỗ tuyệt vọng hải cốt tại im lặng lên án. Màu đen bụi bặm bao trùm tất cả, liền nham thạch đều đã mất đi bản sắc. Gió nhẹ lướt qua, mang không dậy nổi mảy may màu xanh biếc, chỉ có đầy trời bụi đen cùng cánh khô đứt gãy đôm nốt âm thanh, hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu. Nơi này từng là yêu trong rừng một chỗ yêu khí mạnh mẽ, tinh quái tụ cư phồn bình chi địa. Bây giờ lại chỉ còn lại có quặng mỏ ồn ào náo động cùng xe chở quáng tại đường cắp treo bên trên vận hành chói hai tiếng ma sát. Ngày xưa sinh cơ bị băng lãnh khai thác hoàn toàn ép khô, chỉ để lại mảnh này bị nhuộm đen, bị lãng quên phế tích, tại im lặng nói cướp đoạt một cái giá lớn. Tại dãy núi phía nam 10 dặm địa phương, miễn cưỡng có thể nhìn thấy thưa thất cây xanh cùng hoa cỏ, càng đi về phía trước 3 dặm, liền có thể nhìn thấy thanh tịnh dòng sông, nhưng cái kia đảo quáng công nhân liền ở tại vùng này. Dù sao bị khoáng thạch xâm nhiễm dòng sông, làm sao có thể để bọn hắn sinh tồn? Tại những này đảo quáng công nhân bên trong, cũng không phải là toàn bộ đều là hóa hình yêu, trong đó có hóa hình nói một nửa bán yêu, cũng có khai trí, lại không có hóa hình yêu. Ngoại trừ yêu bên ngoài, kỳ thật còn có không ít người. Bởi vì tử thần khoáng phủ vốn là tiếp giáp Thái Nguyên, thêm nữa quặng mỏ nhu cầu cấp bách bổ sung lao lực, chín đêm yêu thành chín đêm yêu quân liền thường xuyên điều động thủ hạ, tiến về Thái Nguyên cùng thần yêu lâm giao giới một vùng cướp giật nhân khẩu. Tiêu Kinh Trần chính là bị chín đêm yêu quân thủ hạ bắt đến quặng mỏ tu sĩ. Hắn lúc này đang ngồi xổm ở mây rừng bờ sông, xoa tẩy một cái lô rách từng đống quần áo. Hắn còn chưa từng phát giác, thượng du trên mặt sông đang lặng lặng trôi một bộ thi thể. Thi thể kia không phải người khác, chính là Nhậm Bình An. Chương 2634, Tiêu Kinh Trần, yêu gái thanh âm. Chương 2634, Tiêu Kinh Trần, yêu gái thanh âm. Thời gian ngược ngược dòng, về đến xanh xanh mạn cùng Tống Thanh Nhan giao phong ngày đó. Thần yêu lâm trên không thiên vân đột biến, sát khí tung hành. Nhậm Bình An cùng xanh xanh mạn sóng vai mà chiến, cùng chống chọi với thánh tiên môn cao thủ Tống Thanh Nhan. Xanh xanh mạn quỷ thân bất tử, lại ngự quỷ vực tự thành một phương thiên địa, hai người ăn ý khăng khít, dần dần chiếm thượng phong. Tống Thanh Nhan vết thương cũ chưa lành, độc chiến hai người, lực có chưa đến, trong lòng biết đánh lâu thất bại, đông dưng lấy ra một cái thánh tiên môn bí truyền thánh phủ ý đồ phá không bỏ chạy. Ngay tại thánh phủ đem đốt chưa đốt chi nháy mắt, xanh xanh mạn đông nhiên hiện ra cựu mục mạn quỷ chân thân, chín đồng đều mở, quỷ khí đầy trời, nàng lấy quỷ quyệt khó lường chi năng cưỡng ép gián đoạn phù lực vận chuyển, càng một kích trọng thương Tống Thanh Nhan. Tống Thanh Nhan lảo đảo ngã xuống, đường đi đã tuyệt, mặt lộ vẻ thê lương, lại thấp giọng hướng hai người cầu xin tha thứ. Nhậm Bình An cùng xanh xanh mạn đều tâm như gương sáng, nàng này thân phận phi phàm, như tung còn sống, tất thành hậu họa, giống như thả cọp về núi, ngày khác báo thủ chi thế chỉ sợ càng dữ dội hơn. Sát ý đã quyết, hai người từng bước tới gần. Tống Thanh Nhan thấy sinh cơ đã tuyệt, buồn bã cười một tiếng, đống nhiên tụng chú thi thuật, đúng là thánh tiên môn tuyệt thế thánh thuật diệu thế thánh quang quyết. Nàng dứt khoát tự bạo đạo thể, tại trong chớp mắt hóa thành một cỗ bỏng mắt thanh quang, huy hoàng đến cực điểm, nhưng cũng hủy diệt đến cực điểm. Quang lưu sâu thiên triệt địa, xanh xanh mạn cùng Nhậm Bình An mặc dù gấp ngự vẫn khó hoàn toàn tránh cùng, thần hồn đều bị thương nặng. Xanh xanh mạn quỷ thể băng tán, miễn cưỡng độn về Nhậm Bình An quỷ vực chỗ sâu lâm vào an nghỉ. Mà Nhậm Bình An tại cường quang bên trong dùng hết cuối cùng một tia thanh minh, đem tùy thân chư bảo toàn bộ đầu nhập cựu bảo linh lung tháp, sau đó liền hoàn toàn mất đi đối thân thể chi trưởng khống. Thân hồn của hắn bị vô hình thánh lực giam cầm tại thể xác bên trong, đã không cách nào quy về sâu trong thức hải thông thiên điện, cũng không thể lại ngự khí thi pháp, hành động lời nói. Pháp lực khô kiệt, lại không có khôi phục cơ hội, hắn bề ngoài đã cùng phàm nhân không khác, thần sắc mờ mịt, hành động trì trệ, giống như ngu dại. Mà trận kia kinh thiên động địa chiến đấu, thánh quang tan hết về sau, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh sân hạ, cùng một cái thần hồn bị nhốt, thân thể như ngẫu tu giả. Dường như hết thảy đều không phát sinh, nhưng lại cái gì đều đã cải biến. Tiêu Kinh Trần thở nhỏ sinh trưởng tại Bạch Nguyên Thành, trong nhà phụ thân kinh thương, hơi có chút tích xúc, thời gian trôi qua dư giả mà ấm áp. Có thể đây hết thảy, tại hắn 12 tuổi năm đó đông nhiên vỡ vụn, phụ thân không hiểu mất tích, mẹ kế cuốn đi trong nhà tất cả tiền tài đi không từ giã, đã từng an ổn tiêu ra trong một đêm lật út vỡ vụn. Không chỗ nương tới lúc, một vị đi ngang qua tán tu gặp hắn cơ khổ, đem hắn thu làm đệ tử, dẫn hắn rời đi mảnh này thương tâm. Tuế nguyệt lưu chuyển, Tiêu Kinh Trần tại con đường tu luyện bên trên dần dần có tạo thành. Nhưng mà sư phụ lại bởi vì ngoài ý muốn thu hoạch được một cái dị bảo mà đưa tới họa sát thân, lại lần nữa mất đi chỗ dựa. Tiêu Kinh Trần quyết định bay về Bạch Nguyên Thành. Trong lòng của hắn cất giấu hai cái chấp niệm, một là tìm kiếm năm đó phụ thân mất tích trận tướng, hai là đi gặp vị kia từ đầu đến cuối nhường hắn nhớ mãi không quên cô nương. Trở lại chốn cũ, hắn toại nguyện cùng ngưỡng mộ trong lòng người lẫn nhau hứa trung thân, định ra hôn ước. Có thể hạnh phúc thời gian còn chưa ấm áp, sáng sớm hôm sau, hắn liền một mình ra khỏi thành, đặt vào truy tìm chân tướng con đường. Lại không ngờ tới, tại ở gần thần yêu lâm một chỗ ưu rừng rậm ở giữa, hắn tao ngộ chín đêm yêu quân dưới trướng yêu chúng. Tu vi còn thấp hắn ra sức chống cự, vẫn là không địch lại, trọng thương bị bắt, cuối cùng biến thành tử thần khoáng phủ bên trong thợ mỏ. Giờ phút này Tiêu Kinh Trần một thân lam lũ quần áo, đen nhánh như mực, lỗ rách khắp nơi, cơ hồ khó mà che đậy thân thể. Mặt mũi của hắn đã bị mỏ độc lâu dài ăn mòn, lộ ra đen nhánh tái đi. Chỉ có cặp mắt kia như cũ sáng tỏ, giống như trong đêm khuya chưa từng dập tắt tinh hỏa, cố chấp chiếu đến một tia chưa từng ma diệt ý chí. Cần cổ khấu chặt lấy một đạo màu đen vòng cổ, đó chính là chín đêm yêu quân để mà trưởng không quáng nô hình cụ, cấm huyết hoàn. Vòng cổ bên trong khảm chín cái đen nhánh gai nhọn, đâm thật sâu vào huyết đục bên trong. Nó không chỉ có phong tỏa tu sĩ tu vi, càng lan tràn ra vô số quỷ quyệt xúc tu, chui vào quanh thân kinh mạch, như giỏi trong xương. Một khi cưỡng ép dỡ bỏ, chắc chắn sẽ phá vỡ tâm đoạn mạch, khoảnh khắc mất mạng. Đương nhiên, chín đêm yêu quân khống chế thủ đoạn của bọn hắn, không chỉ có riêng chỉ có cái này cấm huyết hoàn. Ngoại trừ cấm huyết hoàn bên ngoài, Tiêu Kinh Trần trong thân thể còn có yêu cổ lấy yêu cấm. Cái này ba món đồ cũng là vì phòng ngừa bọn hắn chạy trốn thủ đoạn. Cũng chính là bởi vì có cái này ba món đồ, cho nên bọn hắn mới có thể thu được hiếm có tự do. Đời ta chẳng lẽ cũng muốn chết tại nơi này quặng mỏ phía trên? Tiêu Kinh Trần ngồi tại bờ sông, một bên dùng sức xoa xoa tất cả đều là động áo đen, một bên cảm thán nói: ngay tại hôm qua, hắn thấy được một vị thanh niên tu sĩ mệnh chết tại trong hầm mỏ, chết tại trước mặt hắn. Nhân tài vừa mới chết, liền bị kia trông coi tiểu yêu ăn. Về phần hắn tâm tâm niệm niệm phụ thân, sớm đã chết ở cái này tử thần khoáng phủ bên trong. Hắn bị bắt tới tử thần khoáng phủ thời điểm, liền gặp được đã thoi thóp phụ thân. Chỉ tiếc phụ tử gặp nhau không dùng qua mấy tháng, phụ thân hắn liền chết. Cũng liền Tiêu Kinh Trần vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hắn đông nhiên thấy được phiêu ở trên mặt nước thi thể. Ừm, là người. Tiêu Kinh Trần kinh ngạc nói, tại cái này thần yêu lâm bên trong, tại sao có thể có người ngâm nước? Tiêu Kinh Trần do dự một chút sau, trực tiếp nhảy vào trong nước, cũng hướng phía cố kia thi thể bơi đi. Tại Tiêu Kinh Trần tiếp xúc đến Nhậm Bình An thân thể trong nháy mắt, hắn không khỏi kinh ngạc nói, không chết. Rất nhanh, Tiêu Kinh Trần liền đem Nhậm Bình An kéo lên mở. Nhìn xem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Nhậm Bình An, Tiêu Kinh Trần thở hổn hển đối với Nhậm Bình An nói rằng, hô, tính ngươi vận khí tốt, nếu như bị những cái kia bụng đói kêu vang yêu nhìn thấy, coi như ngươi là chết, cũng phải bị ăn. Tại mảnh này chỗ cư trú bên trong, ngoại trừ người bên ngoài, ở lại đại đa số chính là yêu vật. Mặc dù những cái kia yêu cùng Tiêu Kinh Trần như thế, đều bị vòng lên cấm huyết hoàn, nhưng bản tính của bọn nó vẫn như cũng là ăn thịt tươi yêu. Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy Nhậm Bình An, bọn hắn có thể sẽ không để ý Nhậm Bình An sống hay chết. Nhậm Bình An trên cổ không có cấm huyết hoàn, kia chính là có thể ăn ăn thịt. Bởi vì 9 đêm yêu quân cấm chỉ bọn hắn tổn thương mang theo cấm huyết hoàn người. Nếu không phải như thế, đoán chừng Tiêu Kinh Trần sớm đã bị bọn hắn ăn. Không được, đến tìm một chỗ đem ngươi giấu đi, nếu là bị những cái kia yêu nhìn thấy lời nói, bọn hắn tất nhiên sẽ đưa ngươi xé xác sống sờ sờ mà lột ra. Tiêu Kinh Trần tự đủ. Nói xong, Tiêu Kinh Trần liền kéo lấy Nhậm Bình An, hướng phía xa xa một tảng đá lớn mà đi. Khối cự thạch này phía dưới có một cái lỗ nhỏ, cái hang nhỏ kia miễn cưỡng có thể dung nạp một người thông qua. Thông qua lỗ nhỏ tiến vào sau, bên trong có một cái có thể chứa được 3-5 người tiểu không gian, dùng để giấu người thật sự là không thể tốt hơn. Đem Nhậm Bình An nhét vào trong động sau, Tiêu Kinh Trần lại chuyển đến mấy khối tảng đá, đem kia cửa hang chặn lại. Làm xong đây hết thảy sau, Tiêu Kinh Trần liền nghe được truyền đến một tiếng to rõ yêu gáy thanh âm. Kia một tiếng yêu gáy chính là để bọn hắn tiến vào đường hầm tín hiệu. Chương 2635, Phổ Tâm Vân, Thiên Cơ Che Lấp. Chương 2635, Phổ Tâm Vân, Thiên Cơ Che Lấp. Tiêu Kinh Trần xuất phát tiến về Tử Thần Khoáng Phủ thời điểm, tại cách đó không xa bầy yêu tụ tập một chỗ lớn như vậy trong sân động, một vị tóc cùng lông mày đều là tuyết trắng thanh niên, đang nghe yêu gáy âm thanh sau, cũng không có vội vã ra ngoài. Chúng yêu tại chỉnh lý quần áo thời điểm, lông tóc tuyết trắng nam tử thanh niên đi tới vách đá trước mặt, cũng đưa tay tại vách đá khe hở bên trong, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay màu trắng mai rùa. Nhìn xem trong tay lớn chừng bàn tay màu trắng mai rùa, nam tử thanh niên một mặt đắng chát cười nói, 60 năm, ta Phổ Tâm Vân phải chăng còn có cơ hội rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nghe được Phổ Tâm Vân nói một mình, một vị trên mặt có bộ lông màu vàng nóng nam tử, đối với Phổ Tâm Vân không nhịn được nói, Phổ Tâm Vân, ngươi mỗi ngày đều đến một câu như vậy, có phiền hay không nha? Ngươi nếu là thực sự muốn rời đi, đại khái có thể đi ra ngoài, không ai sẽ ngăn đón ngươi. Phổ Tâm Vân cũng là muốn đi, vấn đề trong thân thể yêu cổ cùng yêu cấm, cùng trên cổ cấm huyết hoàn xử lý như thế nào. Ngay sau đó, chung quanh chúng yêu cũng bắt đầu đối với Phổ Tâm Vân nghị luận. Phổ Tâm Vân, ngươi cũng đến 60 năm, ngươi còn nghĩ rời đi cái này Tử Thần Khoáng Phủ nha. Theo ta thấy, ngươi vẫn là trung thực cam chịu số phận đi. Đúng nha. Phàm là bị 9 đêm yêu quân trộm tới nơi này, ta còn chưa từng nghe qua cái kia có thể còn sống rời đi. Nhân mệnh. Phổ Tâm Vân khẽ cười một tiếng, sau đó cười khổ lắc đầu. Đối với bọn hắn lời nói, Phổ Tâm Vân căn bản cũng không để ý, dù sao như vậy, hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được. Phổ Tâm Vân ngồi xổm ở trước vách đá, dùng sức lay động lên trong tay màu trắng mai rùa, chỉ nghe mai rùa bên trong vang lên đồng tiền va chạm thanh âm. Theo Phổ Tâm Vân động tác trên tay dừng lại, chỉ thấy 3 viên đồng tiền cổ từ màu trắng mai rùa bên trong rơi xuống đất. Phổ Tâm Vân cúi đầu nhìn về phía trước mặt đồng tiền cổ, vẻ mặt không khỏi ngưng tụ. Nhưng hắn rất nhanh liền đem trong mắt chấn kinh nhận dấu đi. Hắn giống như thường ngày đồng dạng, tình mơ nhặt lên thượng cổ đồng tiền, đem nó chứa vào màu trắng mai rùa bên trong, sau đó thả lại vách đá trong khe hở. Phổ Tâm Vân mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là vô cùng kích động. Thiên cơ che lấp, tử cục đem biến. Mặc dù không biết rõ cái này thiên cơ biến hóa là tốt hay xấu, nhưng tối thiểu nhất có một tia biến số. Ta nhất định phải bắt lấy cái này một tia biến số, thoát đi nơi đây. Nói xong, Phổ Tâm Vân liền hướng phía Tử Thần Quạng Mỏ phương hướng đi đến. Trên đường, theo Phổ Tâm Vân tỉnh táo lại sau, hắn cũng rơi vào trong trầm tư. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, cái này thiên cơ biến hóa đến cùng ở đâu? Phổ Tâm Vân nhìn chung quanh, người chung quanh cùng vật đều cùng bình thường không có gì thay đổi. Phổ Tâm Vân nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ nói, từ giờ trở đi, ta muốn thường xuyên chú ý chung quanh biến hóa. Có lẽ một cái không đáng chú ý biến hóa, đều là thiên cơ chỗ. Ngay tại Phổ Tâm Vân trong lòng trầm ngâm lúc, Tiêu Kinh Trần đã linh đi đan dược, tiến vào trong hầm mộ. Kia 9 đêm yêu quân cho bọn họ đan dược, chính là áp chế yêu cổ đan dược. Nếu là không có đan dược này, thân chúng yêu cổ người nhiều nhất chỉ có thể sống 2 ngày. Cùng lúc đó, tại dưới tảng đá lớn trong huy động, thân ở trong bóng tối Nhậm Bình An bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt có một tia thanh minh. Hắc hắc hắc. Mở mắt ra trong nháy mắt, Nhậm Bình An liền bắt đầu cười ngây ngô. Nhậm Bình An mong muốn khống chế nụ cười của mình, có thể hắn lại phát hiện chính mình căn bản không khống chế được. Nhậm Bình An mong muốn đứng dậy, có thể hắn nâng lên lại là đùi phải. Cười cười, Nhậm Bình An bỗng nhiên khóc lên, nước mắt không cầm được từ trong hốc mắt chảy ra. Không được, thần hồn xảy ra vấn đề, phải tranh thủ tiến vào thông thiên điện bên trong, khôi phục thần hồn bên trên tương thế. Nhậm Bình An trong lòng nghĩ như vậy nói. Nhậm Bình An ba hồn coi như bình thường, có thể hắn bảy phách rất rõ ràng đã không bị khống chế, đến mức không cách nào khống chế tâm tình của mình. Hắn thậm chí không cách nào hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Cứ việc Nhậm Bình An biết phải làm như thế nào, nhưng hắn nhưng thủy chung không cách nào khống chế thần hồn của mình tiến vào thông thiên điện bên trong. Thời gian chậm chậm trôi qua, Nhậm Bình An vẫn còn từ đầu đến cuối không cách nào ngồi dậy. Thân thức cũng không cách nào ly thể, trong thân thể pháp lực cũng không cách nào khôi phục. Thân thể tình huống, cư nhiên như thế hỏng bét. Không cách nào đứng dậy Nhậm Bình An, giờ phút này nội tâm tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Chương 2636, bị tìm tới, Mạc Ảnh Yêu Hồ. Chương 2636, bị tìm tới, Mạc Ảnh Yêu Hồ. Mặc dù thần thức không cách nào ly thể, nhưng Nhậm Bình An thần thức vẫn là có thể quan sát bên trong bản thân trong thân thể tình huống. Tại Nhậm Bình An tra xét rõ ràng hạ, hắn phát hiện chính mình quanh thân gân mạch phía trên dường như có lưu lại thánh quang, những cái kia thánh quang nếu là không nhìn kỹ, hoàn toàn chính xác nhìn không ra. Bất quá theo thời gian trôi qua, Nhậm Bình An có thể cảm nhận được những cái kia thánh quang tại một chút xíu biến mất, chỉ là kia biến mất tốc độ thật sự là có chút chậm. Dựa theo thánh quang biến mất tốc độ đến xem, không có 2-30 năm, sợ là khó mà hoàn toàn tiêu tán. Nhưng Nhậm Bình An bất đắc dĩ là, bởi vì không cách nào khống chế thần hồn nguyên nhân, đến mức hắn không cách nào vận dụng thức hải bên trong thiên đạo ý thư. Xem ra, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Cuối cùng Nhậm Bình An vẫn là từ bỏ dãy rủa, lựa chọn lặng lặng chờ đợi những cái kia thánh quang biến mất. Nhậm Bình An chỉ hy vọng, tại thánh quang biến mất trước đó, chính mình sẽ không tao ngộ cái gì nguy hiểm chí mạng. Nhưng Nhậm Bình An nghĩ lại, chính mình vận rủi nặng hơn, cái này kỳ vọng khả năng có chút quá cao. Tử thần khoáng phủ. Tử thần khoáng phủ bên trong có đến không hết quặng mỏ, mỗi cái trong hầm mỏ đều có không ít người cùng yêu phụ trách đào quáng. Một cái trong hầm mỏ, ước chừng có 3-500 người cùng yêu, mà những này quản lý bọn hắn người, chính là yêu chủ. Yêu chủ thủ hạ thì có không ít yêu tướng, những cái kia yêu tướng thủ hạ thì là yêu binh phụ trách sự tình, chính là phòng ngừa có người lười biếng. Đến mức yêu tướng thì phải thống kê mỗi ngày mỏ lượng. Nếu là mỗi ngày mỏ lượng không đạt tiêu chuẩn, yêu tướng cùng yêu binh đều sẽ nhận nghiêm phạt. Hôm nay Tiêu Kinh Trần cùng thường ngày đồng đạo, nhận lấy đào quáng công cụ sau, liền theo đại bộ đội đi vào đen nhánh trong hầm mỏ. Tại Tiêu Kinh Trần đi ngang qua yêu tướng bên người thời điểm, yêu tướng sau lưng một vị nữ tử, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, ánh mắt rơi vào Tiêu Kinh Trần trên thân. Đối với cái này, Tiêu Kinh Trần cũng không phát giác. Đợi đến Tiêu Kinh Trần đi xa sau, nữ tử kia liền đối với yêu tướng Tôn Lang nói rằng: "Tôn thống lĩnh, vừa rồi người kia trên thân có người sống hương vị." "Người sống?" Tôn Lang quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó kinh ngạc nói: "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn bụng trộm tiếp xúc qua người xa lạ?" Cũng liền tại Tôn Lang lúc nói chuyện, Phổ Tâm Vân vừa lúc đi ngang qua Tôn Lang trước mặt, hắn nghe được vị nữ tử kia lời nói mới rồi. Bất quá Phổ Tâm Vân tỉnh bơ tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Yêu tướng bên người, bình thường đều sẽ phối hợp một tên có thể phân rõ khí vị mặc ảnh yêu hồ, bọn chúng tác dụng chính là vì phòng ngừa có người lẫn vào trong hầm mộ. Mặc ảnh yêu hồ thiên phú chính là có thể phân biệt khí vị, chỉ cần gặp một lần người, bọn hắn liền có thể ghi lại đối phương khí vị. Cho nên trong hầm mộ một khi có xa lạ khí vị, bọn hắn trước tiên liền có thể phát giác. Rất hiển nhiên, Tôn Lang bên người mặc ảnh yêu hồ người được Tiêu Kinh Trần trên người lạ lẫm khí vị. Tôn Lang bên người nữ tử nhẹ gật đầu, tiếp tục lên tiếng nói rằng: "Chuyện này, cần thượng bẩm yêu chủ đại nhân sao?" Nghe vậy, Tôn rơi vào trong trầm tư. Đang trầm tư một lát sau, Tôn Lang mới quay về nữ tử mở miệng nói: "Loại chuyện nhỏ này, vẫn là không muốn phiền toái yêu chủ đại nhân, chúng ta trước điều tra một chút lại nhìn." Nghe được Tôn Lang lời nói, cô gái áo đen kia nhẹ gật đầu, hết thảy đều nghe thống linh an bài. Tôn Lang tiếp tục nói: "Chờ trời sáng sau, ngươi lặng lẽ đi theo hắn, bởi vì huyền hỏa linh tinh tại lúc buổi tối sẽ phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, hơn nữa cũng không nguy hiểm. Cho nên Tiêu Kinh Trần những người này đều cần tại lúc buổi tối đào quáng, đào đến mặt trời mọc mới có thể kết thúc công việc. Bởi vì huyền hỏa linh tinh tại lúc ban ngày rất dễ dàng bộc phát ra hỏa diễm. Tại trong hầm mộ bộc phát ra nóng bỏng hỏa diễm, sẽ chết rất nhiều thợ mộ. Cho nên Cửu Dạ Yêu Quân hạ lệnh cấm chỉ tại ban ngày đào quáng. Cũng không phải Cửu Dạ Yêu Quân là một người tốt, chỉ có điều hắn thấy, người còn tại liền có thể chậm chậm đào quáng, nếu là người đều chết, ai đưa cho hắn đào quáng?" Đang đào mộ quá trình bên trong, thân làm yêu Phổ Tâm Vân vẫn luôn đang quan sát Tiêu Kinh Trần, hắn cảm thấy thiên cơ biến hóa, rất có thể liền xuất hiện tại trên người của đối phương. Đợi đến tiên minh, hắn liền đi tìm Tiêu Kinh Trần hỏi một chút nhìn. Theo thời gian trôi qua, thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai, cảm thụ được trong hầm mỏ dần dần lên cao nhiệt độ, những cái kia yêu binh thúc giục bọn hắn rời đi. Đem đảo quán công cụ nộp lên sau, Tiêu Kinh Trần liền về tới chính mình chỗ ở, chỉ là tại trên đường trở về, Phổ Tâm Vân lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Bởi vì nhân cùng yêu cũng rất nhiều, cho nên Tiêu Kinh Trần cũng không chú ý có người đi theo hắn. Phổ Tâm Vân nhìn xem trong đám người quen thuộc nhỏ nhắn xinh xắn cái bóng, trong lòng thầm nghĩ nói, không tốt, mà ảnh yêu hồ giống như để mắt tới tên kia. Ta muốn hay không nhắc nhở hắn đâu? Phổ Tâm Vân cũng là có lòng nhắc nhở, nhưng vấn đề là tu vi bị phong, hắn không cách nào truyền âm cáo chi Tiêu Kinh Trần. Nếu là trực tiếp nói cho Tiêu Kinh Trần lời nói, nắm giữ tu vi mặc ảnh yêu hồ tất nhiên sẽ nghe được nhắc nhở của hắn. Tính toán, vẫn là trước đi theo a. Phổ Tâm Vân do dự mãi sau, vẫn là quyết định không đi nhắc nhở. Chờ nhìn thấy rừng cây sau, Tiêu Kinh Trần liền hướng phía bờ sông đi đến. Chỉ có điều lúc này ở bờ sông uống nước không ít người, Tiêu Kinh Trần cũng không có hướng phía Nhậm Bình An chỗ cự thạch đi đến. Đợi đến mọi người đều rời đi, Tiêu Kinh Trần xác nhận chúng quanh không ai sau, lúc này mới hướng lấy cự thạch kia phương hướng đi đến. Chỉ là giờ phút này Tiêu Kinh Trần cũng không biết, mặc ảnh yêu hồ liền theo phía sau hắn, mà mặc ảnh yêu hồ đằng sau thì đi theo Phổ Tâm Vân. Tại mặc ảnh yêu hồ nhìn soi mói, Tiêu Kinh Trần chui vào cự thạch kia bên trong. Mặc ảnh yêu hồ mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc đích, trong miệng tự nhủ, xem ra người liền tại bên trong. Mặc ảnh yêu hồ nói xong, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra một khối lục sắc yêu ngọc, cũng đối với kia yêu ngọc nói rằng: "Thống lĩnh, người tìm tới." Phổ Tâm Vân nhìn thấy một màn này, trong lòng tuyệt vọng nói: "Xong, người kia chết chắc." Quả nhiên, ngay tại mặc ảnh yêu hồ vừa dứt tiếng không bao lâu, kia Tôn Lang liền mang theo hai người thủ hạ chạy đến. Nhìn thấy Tôn Lang chạy đến, Phổ Tâm Vân trong lòng tuyệt vọng nói: "Lần này xong, Nguyên Anh hậu kỳ Tôn Lang đều tới." "Thống lĩnh, người ngay tại viên kia cự thạch phía dưới." Kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử chỉ vào xa xa cự thạch, đối với Tôn Lang vừa cười vừa nói: "Ừm." Tôn Lang nhẹ gật đầu, đối với kia mặc ảnh yêu hồ nữ tử vừa cười vừa nói: "Làm rất tốt." Nói xong, Tôn Ảnh đối với sau lưng hai người nói rằng: "Hai người các ngươi, đi đem tảng đá kia cho ta dịch chuyển khỏi. Cẩn thận một chút, nhưng người khác đập cho ta thành thịt muối, không phải không tốt mà ăn." Hai vị kia yêu binh nhìn nhau cười một tiếng, trong miệng một lời đối với Tôn Lang nói rằng: "Thống lĩnh yên tâm." Tại dưới tảng đá lớn Nhậm Bình An, thần thức mặc dù không cách nào ly thể, có thể thính lực của hắn lại nghe được Tôn Lang lời nói. Thật sự là không nghĩ tới, nguy hiểm thế mà lại tới nhanh như vậy. Nhậm Bình An thầm cười khổ nói. Tiêu Kinh Trần nhìn xem mở mắt ra Nhậm Bình An, đối với Nhậm Bình An hỏi: "Ngươi đã tỉnh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Nhậm Bình An xê dịch con mắt, nhìn về phía Tiêu Kinh Trần. Nhậm Bình An biết là Tiêu Kinh Trần đem chính mình từ trong nước vớt lên, nhưng hắn giờ phút này căn bản là không có cách nói chuyện, thậm chí đều không thể ngồi dậy. Ầm ầm một tiếng, kia che lại bọn hắn cự thạch đông nhiên hướng phía sau lật đi. Tại dưới tảng đá lớn, Nhậm Bình An cùng Tiêu Kinh Trần trong nháy mắt bại lộ tại ban ngày phía dưới. Tiêu Kinh Trần một mặt hoảng sợ đứng lên, cũng nhìn về phía đang không ngừng đến gần Tôn Lang. Tiêu Kinh Trần dùng sức nuốt nước miếng một cái, một mặt không thể tin nhìn xem Tôn Lang mấy người. Tôn thống lĩnh, ngài, ngươi thế nào tại nơi này? Tôn Lang ánh mắt nhìn về phía trên đất Nhậm Bình An, khoe miệng có chút dương lên, cũng lẻ lươi liếm môi một cái. Ngươi đoán, ta vì cái gì ở chỗ này? Chương 2637, một bàn tay, thần hồn khôi phục. Chương 2637, một bàn tay, thần hồn khôi phục. Nhìn thấy nằm trên đất Nhậm Bình An, Phổ Tâm Vân trong nháy mắt minh bạch Tôn Lang tâm tư. Xong, Tôn Lang khẳng định là muốn ăn vậy không có cấm huyết hoàn nhân loại. Phổ Tâm Vân đoán được Tôn Lang tâm tư sau, trực tiếp quay người hướng phía Tử Thần Khoáng Phủ phương hướng chạy tới. Yêu chính là ăn thịt sinh vật, cứ việc Tôn Lang đã hóa hình, nhưng ăn thịt tập tính cũng không phải là bởi vì hóa hình mà thay đổi. Tăng thêm cái này Tử Thần Khoáng Phủ hoàn cảnh chung quanh bị ô nhiễm, dẫn đến chung quanh cơ bản không có cái gì dã thu ẩn hiện. Tôn Lang những này thích ăn thịt yêu rất khó ăn vào tươi mới ăn thịt. Đến mức Tử Thần Khoáng Phủ bên trong nhân cũng yêu, những cái kia đều là cựu dạ yêu quân tài sản, hắn loại này yêu tướng là không thể ăn. Chớ đừng nói chi là những người kia cùng yêu trong thân thể đều có yêu cổ, hắn ăn hết liền phải chết. Mặt khác, đồng dạng mỏ người trong phủ cùng yêu tử vong đều là cho yêu chủ xử lý. Đối với loại này không có bị hạ yêu cổ người, đối với Tôn Lang tới nói, quả thực chính là hoàn mỹ nhất ăn thịt. Coi như hắn ăn, yêu chủ cũng sẽ không trách phạt hắn, nhiều nhất nói đúng là hắn bài câu. Tiêu Kinh Trần nhìn thấy chảy nước miếng Tôn Lang, cũng trong nháy mắt minh bạch Tôn Lang tâm tư. Tiêu Kinh Trần gấp đội vàng quỳ xuống đất, đối với Tôn Lang khẩn cầu nói: Tôn thống lĩnh, cầu ngươi đừng giết hắn, hắn thể trạng cường tráng, hoàn toàn có thể giúp yêu quân đại nhân đào quáng. Ngài nếu là đem hắn báo cáo đi lên, khẳng định là một cái công lớn, nói không chừng có thể trở thành quặng mỏ yêu chủ. Nghe được Tiêu Kinh Trần lời nói, kia Tôn Lang không khỏi cười lạnh một tiếng, báo cáo một phàm nhân có thể để cho ta trở thành quặng mỏ yêu chủ, trong mắt ngươi yêu chủ không khỏi quá không đáng ra à? Tiêu Kinh Trần cũng biết không thực tế, nhưng hắn vẫn là quỷ cười làm lành nói: Tôn thống lĩnh, luôn luôn muốn thử một lần đi, vạn nhất thật hợp lý yêu chủ nữa nha. Nghe được Tiêu Kinh Trần lời nói, Tôn Lang nhấc chân một cước đem Tiêu Kinh Trần đá bay ra ngoài, cũng hung hăng nói: chỉ bằng ngươi cũng xứng dạy ta làm sự tình. Tôn Lang một cước trực tiếp đem Tiêu Kinh Trần đạp bay ra ngoài, cũng trên mặt đất lộn mấy chục vòng sau mới dừng lại. Tiêu Kinh Trần mong muốn đứng người lên, có thể hắn cảm giác cả người xương cốt đều tựa như tan rã, căn bản là không có cách đứng lên. Tôn Lang đi đến Nhậm Bình An bên người, cũng cúi đầu đối với Nhậm Bình An nói rằng: lão tử hôm nay chính là muốn ăn hắn, ai đến cũng vô dụng. Ngay tại Tôn Lang vừa dứt tiếng trong nháy mắt, nguyên bản nằm dưới đất Nhậm Bình An bỗng nhiên ngồi dậy. Tôn Lang cũng là cả kinh. Ha ha ha. Nhậm Bình An trong miệng cười to lên, tựa như một người điên đồng dạng, tiếng cười căn bản không dừng được. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này, Tôn Lang cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Ha ha ha. Nhậm Bình An vẫn tại cất tiếng cười to, dường như căn bản không có ý dừng lại. Không cho phép. Tôn Lang hung tợn đối với Nhậm Bình An quát. Có thể Nhậm Bình An căn bản là không có cách khống chế. Hắn cũng không muốn cười. Muốn chết. Nhìn thấy Nhậm Bình An thế mà không nhìn hắn, Tôn Lang lên cơn giận dữ, trực tiếp đối với Nhậm Bình An một quyền đập tới. Giờ phút này Nhậm Bình An đã tại đem hết toàn lực mong muốn nhường thân thể của mình động. Bởi vì lại không động, chính mình liền bị ăn hết. Đáng chết thân thể, ngươi cũng là động nha. Nhanh cho ta động nha. Nhậm Bình An nội tâm điên cuồng hò hét nói. Tại Nhậm Bình An cố gắng phía dưới, chỉ thấy Nhậm Bình An tay trái bỗng nhiên động. Có thể Nhậm Bình An muốn động, rõ ràng là tay phải. Ba một tiếng, tay trái bàn tay mạnh mẽ phiến tại Tôn Lang trên gương mặt. Tôn Lang còn không có đụng phải Nhậm Bình An, cả người cứ như vậy bị đập bay ra ngoài. Thấy cảnh này, không chỉ là Tiêu Kinh Trần ngây ngẩn, ngay cả Tôn Lang mang tới ba người cũng đều một mặt kinh sợ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, kia nhìn như yếu đối phàm nhân, thế mà lại có như thế thần lực. Đáng tiếc bọn hắn không biết rõ, Nhậm Bình An đây là không cách nào trưởng khống thân thể. Nếu là Nhậm Bình An có thể hoàn toàn trưởng khống thân thể của mình, vừa rồi một cái tát kia cũng đủ để đem Tôn Lang phiến thành một đoàn huyết vụ. Nhậm Bình An cho là mình có thể khống chế tay trái của mình, hắn thử một chút, lại phát hiện căn bản không động được. Bất quá, Nhậm Bình An khó mà khống chế thần hồn, giờ phút này cuối cùng có thể mò về kia Thiên Đạo Y Thư cùng Thông Thiên Điện. Thiên Đạo Y Thư cùng Thông Thiên Điện, Nhậm Bình An không chút do dự lựa chọn Thông Thiên Điện. Tại Nhậm Bình An xem ra, thần hồn của mình chỉ cần đi vào Thông Thiên Điện bên trong, tất nhiên có thể trong nháy mắt khôi phục. Bởi vì Nhậm Bình An tại Thông Thiên Điện bên trong, cơ hồ vô địch. Nhậm Bình An thần hồn xuất hiện tại Thông Thiên Điện sau, kia thần bí Thông Thiên Điện chủ liền xuất hiện ở Thông Thiên Điện bên trong. Cảm nhận được vô cùng cường đại chính mình, Nhậm Bình An cuối cùng là thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Nhậm Bình An nhìn thấy một chương công văn phía trên nổi lên kim sắc hình quang. Không cần nghĩ cũng biết, tại cái này thần yêu lâm phụ cận, có trong tay người có Thông Thiên Bảo giám mạnh mẽ, chỉ cần Nhậm Bình An bằng lòng, tùy thời có thể đem đối phương kéo vào Thông Thiên Điện bên trong. Bất quá giờ phút này còn không phải kéo vào đối phương thời điểm, hiện tại Nhậm Bình An việc khẩn cấp trước mắt là khôi phục thân thể năng lực hành động. Tại Nhậm Bình An thần hồn tiến vào Thông Thiên Điện trong nháy mắt, nửa ngồi dưới đất hắn, lần nữa nằm xuống. Tôn Lang trên không trung cấp tốc quần của lấy, thân thể của hắn trên không trung càng không ngừng xoay tròn lấy, trọn vẹn chuyển mấy trăm vòng mới rốt cục nặng nề mà ngã trên đất. Ta muốn ngươi chết. Vừa mới đứng dậy Tôn Lang, trên mặt biểu lộ dị thường dữ tợn. Trên gương mặt của hắn, thình lình in một cái đỏ tươi thủ trưởng ấn, tay kia ấn có thể thấy rõ ràng. Tôn Lang trong miệng phát ra phi một tiếng, theo cái này âm thanh phỉ nhổ, trong miệng của hắn vậy mà phun ra vô số viên màu trắng răng. Những cái kia răng trên mặt đất tản mát ra đến, có còn dính lấy tơ máu. Cùng lúc đó, Tôn Lang gương mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên. Thân thức dò ra, một khắc trước còn một mặt phẫn nộ Tôn Lang, trên mặt không khỏi sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Nhậm Bình An, chết. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng chạy nhanh đến. Tập trung nhìn vào, hóa ra là một tên thân mang khiết áo trắng váy nữ tử. Nhưng mà, làm cho người chú mục cũng không phải là nàng ăn mặc, mà là nàng cái kia quá đầy đặn dáng người. Chỉ thấy nữ tử kia trong tay nắm lấy phổ tâm vân, vững vàng rơi vào khoảng cách Nhậm Bình An cách đó không xa địa phương. Nữ tử vừa mới rơi xuống đất, liền đem ánh mắt như tên bắn lén giống như bắn về phía Tôn Lang, giọng dịu dàng quát lớn, "Tôn Lang, ngươi đây là tại làm gì?" Thanh âm của nàng mặc dù thanh thúy êm tai, lại để lộ ra từng kia hàn ý, để cho người ta không khỏi sinh lòng e ngại. Tôn Lang thấy thế, sắc mặt đổi biến, cúi bít quỳ xuống đất dập đầu, run giọng nói, "Thuộc hạ." "Thuộc hạ Tôn Lang, bái kiến yêu chủ đại nhân." Tôn Lang thân thể bởi vì sợ hãi mà khẽ run, cái trán kề sát mặt đất, không dám chậm trễ chút nào. Chương 2638, mặt tâm nhan, chồng cổ hạ cấm. Chương 2638, mặt tâm nhan, chồng cổ hạ cấm. Tôn Lang sợ hãi, là bởi vì hắn biết mình sai tại chỗ nào. Xem như mặt tâm nhan thủ hạ yêu tướng, tại phát hiện người sống sau, hẳn là bẩm báo cho nàng, sau đó từ mặt tâm nhan quyết định người sống an bài. Tôn Lang tự tiện làm chủ, đây không thể nghi ngờ là không có đem mặt tâm nhan để vào mắt. Đến mức mặt tâm nhan tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là bởi vì phổ tâm vân đưa nàng cho mời tới. Mặt tâm nhan chỗ cư trú cũng không xa, dù sao nàng là phụ trách phổ tâm vân đám người yêu chủ, bình thường cũng là có bảo hộ phổ tâm vân những này mỏ người nghĩa vụ. Tôn Lang, ngươi thật to gan, lại dám giấu giếm ta làm loại sự tình này. Ngươi còn có hay không đem ta người yêu chủ này để vào mắt? Mặt tâm nhan đối với Tôn Lang tức giận quá lớn. Tại mặt tâm nhan nói chuyện lúc, mặt tâm nhan xuất khiếu tu vi uy áp cũng bao phủ Tôn Lang, nhường Tôn Lang thân thể run rẩy không ngừng lấy. Tiểu nhân, biết sai rồi, còn mời yêu chủ đại nhân tha mạng, còn mời yêu chủ đại nhân tha mạng nha. Tôn Lang kinh sợ nằm sấp trên mặt đất. Hừ. Mặt tâm nhan hừ lạnh một tiếng, dạo bước đi tới Nhậm Bình An trước mặt, đánh giá đã chết đi Nhậm Bình An. Nhìn xem Nhậm Bình An tuấn tú khuôn mặt, mặt tâm nhan trong lòng không khỏi vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, tốt tuấn tú tiểu ca. Mặt tâm nhan nuốt một cái kia thô mập cái cổ, trong đầu liên tục nói, nếu là có thể cùng hắn đêm xuân một lần, cũng coi như đời này không phụ. Mặt tâm nhan nhìn xem Nhậm Bình An chảy nước miếng thời điểm, lại đột nhiên phát hiện trước mặt tuấn tú công tử, thế mà đã không có thần hồn khí tức. Ai? Mặt tâm nhan lắc đầu, cũng là đáng tiếc bộ này tốt túi ra. Nhưng mà, ngay tại mặt tâm nhan vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Nhậm Bình An thần hồn từ thông thiên điện bên trong bay ra, một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình. Nhậm Bình An bỗng nhiên mở mắt ra, cũng trực tiếp ngồi dậy. Ha ha ha. Ngay tại Nhậm Bình An cho là mình hoàn toàn trưởng khống thân thể thời điểm, Nhậm Bình An thế mà lần nữa cuồng tiếu lên, đồng thời không có muốn dừng lại ý tứ. Đáng chết, ta là những cái kia thánh quang dở trò quỷ. Giờ phút này Nhậm Bình An mới hiểu được, chỉ có những cái kia thánh quang hoàn toàn tán đi, chính mình mới khả năng hoàn toàn trưởng khống thân thể của mình. Bất quá thần hồn tiến vào thông thiên điện sau, hoàn toàn chính xác đối với thân thể trưởng khống không nhỏ trợ giúp, tối thiểu nhất so với trước đó thân thiết quá nhiều. Cứ việc đối tại thân thể khống chế, còn không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Nhưng tối thiểu nhất có thể miễn cưỡng khống chế, duy nhất không thể khống chế, chính là Nhậm Bình An giờ phút này tiếng cười. Cảm xúc cùng bảy phách có quan hệ, những cái kia thánh quang tồn tại, rõ ràng là ảnh hưởng tới Nhậm Bình An bảy phách. Người đang cười cái gì? Mặt tâm nhan nhìn xem ngồi dưới đất cười to Nhậm Bình An, không khỏi trầm giọng hỏi. Nhậm Bình An đem hết toàn lực để cho mình không còn tiếp tục lên tiếng cười to. Sau một khắc, tại Nhậm Bình An cố gắng phía dưới, thật sự là hắn không có tiếp tục cười to, chỉ là tuét miệng Nhậm Bình An, giờ phút này giống như là một cái thiểu năng trí tuệ nhi đồng dạng. Khoe miệng còn đang không ngừng co rúm. Nhậm Bình An cũng không muốn dạng này, nhưng hắn thật không khống chế được nét mặt của mình. Nhìn thấy Nhậm Bình An khoe miệng vỡ ra, đồng thời không ngừng co giật bộ dáng, mặt tâm nhan trong lòng điểm này dục vọng đã hoàn toàn không có. Nhất là Nhậm Bình An khoe miệng chảy ra nước bọt thời điểm, trong mắt của nàng tràn đầy ghét bỏ chán ghét. Bởi vì giờ khắc này Nhậm Bình An ở trong mắt nàng, hoàn toàn chính là một cái đồ đần. Đáng tiếc dạng này khuôn mặt nha. Mặt tâm nhan trong lòng thầm nghĩ nói. Xa xa phổ tâm vân nhìn xem như thế ngu dại Nhậm Bình An, trong lòng thầm nghĩ nói, đây quả thật là thiên cơ biến hóa chỗ sao? Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An chật vật từ dưới đất đứng lên, bất quá đứng lên Nhậm Bình An, chân trái dường như có chút què. Nhưng kỳ thật không phải què, chỉ là Nhậm Bình An không cách nào khống chế bàn chân kia. Bàn chân kia thậm chí còn đang không ngừng co rúm, tựa như trên mặt đất họa vòng đồng dạng. Mặt khác, Nhậm Bình An tay trái hướng vào phía trong co bảo, tựa như chân gà đồng dạng. Hình tượng này hoàn toàn chính là một cái ngu dại bộ dáng. Người tên là gì? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Cứ việc nhìn thấy Nhậm Bình An bộ dáng này, có thể Mạn Tâm Nhan vẫn là đối Nhậm Bình An lên tiếng hỏi ý nói. Yếu Giao. Yếu gọi Nhậm Bình An thử nghiệm nói chuyện, có thể phát ra thanh âm căn bản cũng không tiêu chuẩn, chớ đừng nói chi là giờ phút này khỏe miệng còn tại chảy nước miếng. Xì nhục
nha.
Nhậm Bình An ở trong lòng vô lực hò hét nói. Hắn hiện tại hình tượng này nếu như bị người quen nhìn thấy, hắn còn không phải tìm một cái lỗ để chui vào. Mà thôi, hiện tại thân thể này miễn cưỡng có thể khống chế một hai, dựa vào nhục thể của ta chi lực, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng tự vệ. Nhậm Bình An trong lòng nghĩ như vậy nói. Yêu chủ đại nhân, người này xem xét chính là một cái đồ đần, không bằng giết chết hắn, cho các minh đệ nhóm mở một chút ăn mặt. Tôn Lang nhìn xem Nhậm Bình An bộ này ngu dại bộ dáng, vội vàng đối với Mạt Tâm Nhan đề nghị. Mạt Tâm Nhan chính là yêu, nàng tự nhiên biết Tôn Lang tâm tư. Ngay tại Mạt Tâm Nhan do dự lúc, Tiêu Kinh Trần vội vàng chạy tới, thủ thương hắn quỳ gối Mạt Tâm Nhan trước mặt, đối với Mạt Tâm Nhan nói rằng: "Yêu chủ đại nhân, mặc dù người này ngu dại, có thể người này lực lớn vô cùng, vừa mới một bàn tay liền quạt bay Tôn thống lĩnh. Hắn có như thế thần lực, nếu là đi đảo quáng lời nói, tất nhiên so người khác lợi hại mấy lần." Theo Tiêu Kinh Trần vừa dứt tiếng, Tôn Lang sắc mặt dữ tợn đối với Tiêu Kinh Trần uy hiếp nói: "Cậu vật, câm miệng cho lão tử." Đối với Tôn Lang tới nói, bị một cái đồ đần đánh bay ra ngoài, là một cái mười phần chuyện mất mặt. "A." Mạt Tâm Nhan kinh ngạc nhìn về phía Tôn Lang, nhưng có việc này. Đang khi nói chuyện, Mạt Tâm Nhan cũng nhìn thấy Tôn Lang trên mặt năm ngón tay thủ ấn. Tôn Lang tự nhiên không dám nói láo, tại mạnh mẽ trừng mắt liếc Tiêu Kinh Trần sau, mới quay về Mạt Tâm Nhan nói ra vừa rồi phát sinh tất cả. "Xong, ta sợ là bị Tôn Lang cái này có thủ tất báo ra hỏa cho ghi hận." Tiêu Kinh Trần nhìn thấy Tôn Lang ánh mắt sau, trong lòng cũng là không ngừng tiêu khổ. "Đào, đào, mỏ, ồ có thể đào." Có thể Nhậm Bình An vô cùng cố gắng nói ra một câu nói như vậy, cứ việc lắp bắp hỏi. Nghe được Nhậm Bình An lời nói, Mạt Tâm Nhan nhẹ gật đầu, xem ra cũng không phải nó không có thuốc chữa, đã như vậy, liền để hắn tiến vào quặng mỏ a. Nói đến đây, Mạt Tâm Nhan đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Lang, cũng đối với hắn truyền âm nói rằng, nếu là hắn đào không được mỏ, liền giao cho các ngươi xử lý. "Đa tạ yêu chủ đại nhân." Tôn Lang một mặt hưng phấn không người thi lễ nói. Mạt Tâm Nhan khoát tay áo, sau đó đối với Tôn Lang tiếp tục nói, "Vì để phòng vạn nhất, ngươi bây giờ dẫn hắn đi cổ động trồng cổ hạ cấm." "A." Tôn Lang nhìn thoáng qua Nhậm Bình An, "Yêu chủ đại nhân, người này không có chút nào tu vi, hơn nữa đều đã bộ dáng như vậy, trồng cổ hạ cấm cảm giác không cần thiết ta." "Ừm." Mạt Tâm Nhan thấp giọng ừ một tiếng, tựa hồ muốn nói, "Ngươi đang chất vấn ta." Mạt Tâm Nhan lạnh giọng nói rằng, "Phàm là tiến vào mỏ phủ người, đều cần trồng cổ hạ cấm, cũng đeo cấm huyết hoàn. Những này như thế cũng không thể điếu. Đây là yêu quân đại nhân quyết định quy củ." Cảm nhận được Mạt Tâm Nhan uy áp lần nữa tới gần, Tôn Lang vội vàng nói, "Đại nhân yên tâm, tiểu nhân rõ ràng." Tôn Lang nhìn thoáng qua ngu dại bộ dáng Nhậm Bình An, trong lòng cười thầm nói, liền cái này ngu dại bộ dáng, con mẹ hắn đào quáng, ta nhìn hắn ăn cơm đều tốn sức. Chương 2639, trong thân thể, cổ động trồng cổ. Chương 2639, trong thân thể, cổ động trồng cổ. Tử thần khoáng phủ cái gọi là cổ động kỳ thật chính là cho những cái kia bị bắt tới tu sĩ cùng yêu trồng cổ hạ cấm địa phương. Phàm là muốn đi vào quặng mỏ, toàn bộ đều muốn trồng cổ hạ cấm, cũng đeo lên cấm huyết hoàn. Đừng nhìn Mạt Tâm Nhan chính là một cái quặng mỏ yêu chủ, có thể trong thân thể của nàng cũng có được bị người khống chế yêu cổ. Chỉ có điều bởi vì nàng là yêu chủ, cho nên không cần bị hạ cấm chế cùng đeo cấm huyết hoàn. Có thể nói, toàn bộ tử thần khoáng phủ bên trong, chỉ có một người không có bị hạ yêu cổ, cái kia chính là quản lý toàn bộ tử thần khoáng phủ vị kia yêu vương đại nhân. Bởi vì vị kia yêu vương chính là cựu Dạ yêu quân đại nhi tử. Đến mức Mạt Tâm Nhan dạng này yêu chủ, toàn bộ tử thần yêu phủ khoảng chừng hơn bạc tên. Dù sao một cái quan mỏ, liền đại biểu cho một cái yêu chủ, mà các nàng dạng này yêu chủ, trước kia thân phận kỳ thật cùng Tiêu Kinh Trần như thế. Chẳng qua là thời gian dài, bị cất nhắc lên mà thôi. Mặc dù Tôn Lang rất muốn ăn rơi Nhậm Bình An, có thể Mạt Tâm Nhan mệnh lệnh hắn cũng không dám chống lại. Cho nên hắn mang theo ngu dại Nhậm Bình An, đi tới cổ động bên trong. Cổ động chỗ sâu cũng không phải là trong tưởng tượng âm trầm đáng sợ, ngược lại là một phen khác kinh người cảnh tượng. Vô lượng quanh co trên vách động, khảm nạm lấy vô số phát ra nhu hòa tử quang tinh thạch, những cái kia tinh thạch tản ra huỳnh quang, đem động phủ chiếu rọi đến như là rơi đầy tinh huy bất dạ chi thành. Trong không khí tràn ngập kỳ dị hương thơm, là trăm ngàn loại cổ trùng bật bài tiết hỗn hợp, lại dẫn luyện chế cổ đan lúc tiêu tán mùi thuốc, nồng đậm lại không ngán người, hút vào một ngụm lại làm cho người tinh thần hơi chấn. Cái này cái gọi là cổ động, nhìn qua không giống như là cổ động. Bởi vì lộ diện rộng lớn đến có thể cung cấp số kéo xe ngựa song hành. Hai bên là xảo diệu mở thành san sát nối tiếp nhau lầu các ốc xá, những cái kia xây lấy trắng muốt xương thú là lương, cứng cỏi trùng kia là màn, lóe ra ánh sáng nhạt mỏ tùy là ngói, phong cách quỷ quyệt nhưng lại cấu tứ sáng tạo. Lang tiểu bay vượt kết nối lấy hai bên lâu khu trên đó bóng người đông đảo. Cái gọi là người chính là nơi đây chủ nhân, yêu cổ sư nhóm. Bọn hắn thân mang lấy kỳ dị tầm cổ phun ra tơ dệt liền áo bào, sắc thái lộng lẫy, lúc hành tẩu phảng phất có lưu mình vần quanh. Nơi này thế nào cảm giác giống như là phiên chợ đồng dạng. Nhậm Bình An nhìn xem đập vào mi mắt tất cả, không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm lời nói. Rất nhanh, Tôn Lang liền đem Nhậm Bình An dẫn tới một cái u ám trong gian phòng. Trong phòng không ít người, nhưng phần lớn đều là vừa bị bắt tới tu sĩ, cùng một chút yêu tu. Bọn hắn hiện tại ngay tại đứng xếp hàng chờ lấy bị trồng cổ. Phế vật, tranh thủ thời gian đứng vững. Tôn Lang đối với Nhậm Bình An tức giận mắng. Ta cũng nghĩ nha, vấn đề thân thể không bị khống chế nha. Nhậm Bình An trong lòng bất đắc dĩ nói. Bên cạnh một vị yêu tướng khi nhìn đến Tôn Lang sau, không khỏi lên tiếng lạnh lùng chế giễu nói, các ngươi quặng mỏ là nhiều thiếu người nha. Liên loại này ngu dại đồ chơi đều mang đến trồng cổ. Hắn dạng này, có thể đào con sao? Tôn Lang không để ý đến đối phương châm chọc khiêu khích, hắn trong lòng thầm nghĩ nói, không thể đào tốt hơn, lão tử trực tiếp có thể ăn hắn. Tôn Lang bị Nhậm Bình An đập bay ra ngoài, hắn tự nhiên là ghi hận Nhậm Bình An. Rất nhanh liền đến phiên Nhậm Bình An trồng cổ, vị kia nữ cổ sư tựa như thường ngày đồng dạng, dự định cắt Nhậm Bình An tay phải, đem cổ trùng bỏ vào. Nhưng cầm lấy lưỡi dao cắt mấy lần, nhưng căn bản cắt không ra Nhậm Bình An tay phải ra thịt. Nhậm Bình An thấy thế, đem hết toàn lực thu hồi tay phải của mình, sau đó đem tay trái cho kia nữ cổ sư. Đối với cái này, Tôn Lang cũng không có chú ý tới. Nhậm Bình An tay phải chính là Ma Long Thí, tăng thêm Nhậm Bình An những năm này tu luyện, đã thành công nhường cánh tay sinh ra hoạt tính, nó làm sao lại bị nho nhỏ lưỡi dao cắt? Kia nữ cổ sư mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng nhìn xem đằng sau xếp hàng người còn rất nhiều, liền cũng không có hỏi nhiều. Có thể Nhậm Bình An tay trái, nàng cũng huy động mấy chục cái, mới miễn cưỡng vạch ra một cái lỗ máu. Người này hơn phân nửa là luyện thể tu sĩ. Nữ cổ sư trong lòng nghĩ như vậy nói. Theo yêu thần cổ bị để vào huyết động, liền có thể nhìn thấy cổ trùng tại Nhậm Bình An dưới da thịt mặt bò. Tốt, kế tiếp. Nữ cổ sư xuất âm thanh hô. Nhậm Bình An bị Tôn Lang quăng lên thân trong nháy mắt, kia tại dưới da thịt bò cổ trùng lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nhậm Bình An cũng là cả kinh. Mặc dù thần thức không cách nào ly thể, nhưng hắn có thể quan sát bên trong bản thân trong thân thể biến hóa. Nhưng tại Nhậm Bình An thần thức bên trong, kia cái gọi là yêu thần cổ thật biến mất không còn tăm hơi, vẫn là tại hắn thần thức hạ biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Nó thế nào đột nhiên liền biến mất? Nhậm Bình An trong lòng không khỏi cả kinh nói. Nhậm Bình An đột nhiên nhớ tới trước đó gặp phải Huyền Ngân Chu, kia Huyền Ngân Chu cũng là khi tiến vào thân thể của hắn trong nháy mắt, liền biến mất. Còn có lúc trước Hỏa Linh Tà Trùng, cũng là thần kỳ biến mất tại thân thể của mình ở trong. Trong thân thể của ta, đến cùng có cái gì? Giờ phút này Nhậm Bình An, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoài nghi. Tại Nhậm Bình An nghi hoặc lúc, trong thân thể bị hạ một loại hết sức lợi hại yêu cấm một cái cấm huyết hoàn cũng bọc tại trên cổ hắn. Đi thôi, lão tử ngược lại muốn xem ngươi bộ dáng này, có thể hay không đào động kia Huyền Hỏa Linh Tinh. Tôn Lang dùng sức kéo Nhậm Bình An, không chút khách khí thấp giọng nói rằng: "Hừ, hiện tại còn không phải giết ngươi thời điểm." Nhậm Bình An trong lòng cười lạnh nói. Ngay tại cấm huyết hoàn bọc tại Nhậm Bình An thân thể trong nháy mắt, vòng cổ bên trong khảm chín cái đen nhánh gai nhọn, đâm thật sâu vào huyết đục bên trong. Gai nhọn phía trên càng lan tràn ra vô số quỷ quyệt xúc tu, chui vào Nhậm Bình An quanh thân kinh mạch bên trong, như rọi trong xương. Cùng lúc đó, những cái kia trong thân thể thành quang, thế mà bị áp chế một phần, Nhậm Bình An đối với thân thể trưởng khống dường như lại nhiều hơn một phần. Thế mà còn có loại này niềm vui ngoài ý muốn. Nhậm Bình An thầm cười khổ nói. Tại trên đường trở về, Nhậm Bình An trong lòng tính toán nói, ta hiện tại dựa vào nhục thân chi lực, hẳn là đủ để bành sát xuất khiếu tu sĩ. Bất quá đây là thần yêu lâm, trong đó sợ là không thiếu phân thần hợp thể. Thậm chí là động hư, ta còn là nhịn thêm một chút cho thỏa đáng. Cứ như vậy, Nhậm Bình An bị mang về Tiêu Kinh Trần đám người chỗ cư trú. Chờ đợi mặt trời xuống núi, Nhậm Bình An liền phải đi theo đám bọn hắn tiến vào quận mỏ. Tôn Lang đem Nhậm Bình An mạnh mẽ ngã tại Tiêu Kinh Trần đám người trước mặt, cũng đối với Nhậm Bình An mạnh mẽ nói rằng, lão tử sớm muộn ăn xuống ngươi. Nhìn xem rời đi Tôn Lang, Nhậm Bình An thầm nghĩ trong lòng, chờ xem, ta cái thứ nhất trước hết là giết ngươi. Chương 2640, ăn đồ sống, bình tĩnh sinh hoạt. Chương 2640, ăn đồ sống, bình tĩnh sinh hoạt. Tôn Lãng sau khi rời đi, Phổ Tâm Vân cùng Tiêu Kinh Trần hai người vội vàng tiến lên đem Nhậm Bình An đỡ dậy. Ngươi không sao chứ? Phổ Tâm Vân cực kỳ quan tâm đối với Nhậm Bình An hỏi. Không có, không có, không có việc gì. Nhậm Bình An là thật không muốn mở miệng nói chuyện, bởi vì nước bọt sẽ lưu không ngừng. Rất hiển nhiên, tại Nhậm Bình An rời đi trong khoảng thời gian này, Phổ Tâm Vân cùng Tiêu Kinh Trần hai người bởi vì Nhậm Bình An quan hệ, xem như kết làm đồng minh. Phổ Tâm Vân cũng không có đối Tiêu Kinh Trần giấu giếm cái gì. Phổ Tâm Vân nói ra suy đoán của mình, đến mức Tiêu Kinh Trần đang nghe Phổ Tâm Vân lời nói sau, cũng không biểu hiện ra kích động. Bởi vì hắn đã sớm nhận mệnh, hắn căn bản không có hy vọng xa vời có thể từ cái này từ thần khoáng phủ bên trong chạy đi. Tiêu Kinh Trần cứu Nhậm Bình An, chỉ là đơn thuần muốn cứu mà thôi. Đến mức Phổ Tâm Vân, mặc dù mục đích của hắn là chạy trốn, nhưng không thể không nói, hắn tại Nhậm Bình An nguy hiểm lúc đem Mạn Tâm Nhan tìm đến, cũng coi là biến tướng cứu Nhậm Bình An. Nhậm Bình An không có tiếp tục lên tiếng nói chuyện, mà là trực tiếp nằm trên mặt đất, đồng thời hai mắt nhắm nghiền. Nhậm Bình An dự định nhìn xem Thiên Đạo Ý Thư có biện pháp hay không trợ giúp tự mình giải quyết cái này thánh quang dư uy. Nhìn thấy ngủ Nhậm Bình An, xó xỉnh bên trong Phổ Tâm Vân đối với Tiêu Kinh Trần nhỏ giọng nói rằng, người này tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Kinh Trần kinh ngạc nhìn một cái Phổ Tâm Vân, cũng nhỏ giọng hỏi, ngươi từ nơi nào nhìn ra hắn không đơn giản? Phổ Tâm Vân chợt nhìn Tiêu Kinh Trần một cái, sau đó tiếp tục lên tiếng nói rằng, kia Tôn Lãng chính là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng lại bị hắn một bàn tay đánh bay ra ngoài, liền răng đều đánh nát. Cái này còn chứng minh không được hắn không đơn giản. Nghe được Phổ Tâm Vân lời nói, Tiêu Kinh Trần trong đầu không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc trước, sau đó từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, có đạo lý. Cũng liền tại hai người hiếu kỳ Nhậm Bình An thân phận cùng lai lịch lúc, Nhậm Bình An đã tiếp xúc đến Thiên Đạo Ý Thư, không có phản ứng. Chẳng lẽ là cái này Thánh Tiên môn bí thuật ý lực tại Thiên Đạo Ý Thư phía trên, đến mức Thiên Đạo Ý Thư đều không thể trị liệu. Nhậm Bình An tại thức hải bên trong như thế lẩm bẩm. Theo Nhậm Bình An vừa dứt tiếng, kia Thiên Đạo Ý Thư quả nhiên qua phản ứng. Chỉ có điều cùng lúc trước khác biệt chính là, Thiên Đạo Ý Thư lật ra thời điểm, chống không sách thuốc phía trên, một đoạn văn tự chậm chậm hiện hiện trên đó. Không dùng lại loại này thấp kém thủ đoạn, bản thiên thư không chỗ bất trị, không chỗ không ý địa. Tại nhìn thấy đoạn này văn tự về sau, Nhậm Bình An mười phần xác định, cái này Thiên Đạo Ý Thư quả nhiên nắm giữ không tầm thường linh trí. Cũng liền tại Nhậm Bình An coi là Thiên Đạo Ý Thư sẽ không nói cho trị liệu chi pháp thời điểm, văn tự tiếp tục hiện lên ở Thiên Đạo Ý Thư phía trên. Giải quyết kia cái gọi là thánh quang chi pháp rất nhiều, xét thấy ngươi tình huống hiện tại, đơn giản nhất chính là dẫn linh nhập thể, lai trung hòa những cái được gọi là thánh quang. Nhìn thấy Thiên Đạo Ý Thư bên trên viết biện pháp, Nhậm Bình An kinh ngạc nói, dẫn linh nhập thể? Có thể ta bây giờ căn bản không cách nào vận chuyển công pháp, như thế nào dẫn linh nhập thể? Coi như Nhậm Bình An lấy ra linh thạch, hắn cũng không cách nào thu nạp linh khí, chớ đừng nói chi là hắn hiện tại còn bị hạ yêu cấm cùng cấm huyết hoàn. Nhậm Bình An không cách nào thông qua tu luyện cùng nuốt đan dược đến chuyển hóa cần thiết linh lực. Cũng đúng lúc này, trên thiên đạo lần nữa nổi lên mới văn tự, nuốt yêu huyết cùng yêu thịt. Cái gì? Nhậm Bình An hiển nhiên không nghĩ tới, Thiên Đạo Y Thư cho ra biện pháp thế mà lại đơn giản như vậy. Ngay sau đó, Thiên Đạo Y Thư phía trên văn tự lần nữa gia tăng, sinh ăn. Nhìn xem kia sinh ăn hai chữ, Nhậm Bình An trong lòng không khỏi rung động. Thái Nguyên, Vu Ẩn Trạch. đại khái là bởi vì Thanh Vân Tông hủy diệt, đến mức Thanh Đồng căn bản không có mong muốn khôi phục thương thế dự định, giờ phút này nội tâm của nàng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Dùng Linh Y lời nói tới nói, giờ phút này Thanh Đồng chính là tâm mạch bị hao tổn, không có lòng dạ thần. Cứ việc thời gian trôi qua lâu như vậy, có thể Thanh Đồng thương thế trên người vẫn như cũ còn tại. Những thương thế kia chỉ có thể nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với Thanh Đồng tới nói, thương thế vẫn là quá nghiêm trọng. Giờ phút này Thanh Đồng mỗi ngày trên mặt không vui không buồn, nàng kỳ thật không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, duy nhất suy nghĩ chính là kia màu đỏ đại cầu đến cùng yêu thú nào. Thân làm một cái yêu, kia to lớn nuốt chó, thế mà lại xào rau nấu cơm. Tại Thanh Đồng xem ra, cái này màu đỏ đại cầu hành vi có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù kia màu đỏ đại cầu nấu cơm dáng vẻ mười phần buồn cười, nhưng nó làm ra đồ ăn, hương vị lại cực kỳ tốt. Đã sớm tích cốc Thanh Đồng, bởi vì những cái kia đồ ăn hương vị, hiện tại cũng biến có chút tham ăn. Mặt khác, nàng thương thế trên người khôi phục, cũng không phải là chính nàng chữa thương, hoàn toàn bởi vì nàng ăn những vật kia, đều là một chút thiên tài địa bảo, cùng một chút yêu thú linh vật. Ăn nhiều hơn, thương thế liền khôi phục một chút. Tóm lại, hiện tại Thanh Đồng sinh hoạt chính là ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Đối với thời gian trôi qua nhiều ít, nàng căn bản không thèm để ý, thậm chí tại trong thế giới của nàng, căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Dường như Thanh Vân Tông hủy diệt ngay tại hôm qua đồng dạng. Không đầy một lát, kia màu đỏ đại cầu ngậm một đầu lột da cá sấu trở về. Thanh Đồng an tĩnh ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách đá, không vui không buồn ánh mắt nhìn đi tới màu đỏ đại cầu. Nguyên bản liền nhỏ nhắn xinh xắn hắn, tại màu đỏ đại cầu phụ trợ hạ, lộ ra càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, đối với cái này nàng cũng là không thèm để ý chút nào. Thấy được nàng một mặt xinh không thể luyến dáng vẻ, kia màu đỏ đại cầu chỉ là nhìn thoáng qua, liền cúi đầu bắt đầu dùng trong tay lợi chảo, đem kia thanh tẩy tốt cá sấu cho làm thịt thành vài khúc. Không thể không nói, nhìn xem kia màu đỏ đại cầu dùng kia móng vuốt sắc bén xem như dao phay, Thanh Đồng trong lòng luôn có một loại đại tài tiểu dụng cảm giác. Ngay sau đó, kia màu đỏ đại cầu bắt đầu nhóm lửa. Nhóm lửa phương thức cũng cực kỳ đơn giản, đối với kia dựng lên thạch lò phun ra một chút, lửa liền đốt lên. Đến mức xào rau nổi, chính là một ngụm lom đi xuống nồi đá. Một con yêu thú, vì sao thích ăn thực phẩm chín? Là cố ý làm cho ta ăn sao? Thanh Đồng nhìn xem ngay tại thả dầu, chuẩn bị xào rau màu đỏ đại cầu, trong lòng nghĩ như vậy nói. To lớn màu đỏ tay chó nắm lấy chất gỗ cái xẻng, bắt đầu ở kia to lớn nồi đá bên trong không ngừng lật xào lên. Không có một chút thời gian, một cố làm cho người muốn ăn đại động mùi thịt liền tràn ngập ở trong sân động, Thanh Đồng cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cũng không biết khi nào lên, Thanh Đồng bắt đầu chờ mong mỗi ngày ăn cái gì, hương vị sẽ như thế nào. Dạng này cuộc sống yên tĩnh, dường như tại một chút xíu chữa trị lấy nàng viên kia tràn đầy vết thương tâm. Đây hết thảy đều giống như là một giấc mộng. Thanh Đồng nhìn xem ngay tại xào rau màu đỏ đại cầu, trong lòng đắng chát âm thầm nói rằng, nhớ lại cuộc đời của mình, Thanh Đồng ngạc nhiên phát hiện, dường như ở đằng kia tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chỉ có mình bây giờ trôi qua nhất là thư thái. Đại khái là bởi vì giờ khắc này nàng không vì bất luận kẻ nào cùng bất cứ chuyện gì mà sống. Hiện tại Thanh Đồng chỉ còn lại có chính mình cùng một thanh không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của nó Thanh Vân Tiên Kiếm. Ngay tại Thanh Đồng suy nghĩ lung tung lúc, kia màu đỏ đại cầu đem làm tốt thịt thịnh trang tới một cái đại mục trong chậu, để cạnh nhau tại Thanh Đồng trước mặt. Thanh Đồng nhìn xem trước mặt nàng lớn hơn mấy lần thùng gỗ, nguyên bản không chút biểu tình khuôn mặt, vậy mà hiếm thấy toát ra một nụ cười khổ. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ ngợi, thùng nước kia thật đúng là đủ lớn a, đều dung được ta ở bên trong lăn lộn. Ánh mắt lập tức rơi vào trong thùng gỗ, chỉ thấy kia trong chậu gỗ tràn đầy đựng lấy cá sấu thịt, những cái kia thịt tán phát ra trận trận mùi thơm mê người, thẳng hướng trong lỗ mũi của nàng chui, không để cho nàng cấm thèm nhỏ dãi. Nhìn kỹ lại, mỗi một khối cá sấu thịt đều so quả đấm của nàng còn muốn lớn hơn mấy phần. Nếu là cắn một cái, chiếc kia cảm giác nhất định là bên ngoài xốp giòn trong mềm, nước bốn phía. Chương 2641, Vũ ẩn thành, buồn lo vô cớ. Chương 2641, Vũ ẩn thành, buồn lo vô cớ. Đại một bữa trước, một cái sẽ dùng đũa chó, cùng một vị nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, cứ như vậy yên lặng kẹp lấy trong chậu gỗ thịt. Kia đại cầu ăn cũng là cả hương, đến mức Thanh Đồng thì là dùng một thanh trường kiếm đem thịt xin lên, sau đó chậm chậm cắn xé. Hương vị vẫn như cũ cùng thường ngày như vậy ăn ngon. "Ăn ăn." Thanh Đồng đống nhiên đối với trước mặt màu đỏ đại cầu hỏi, "Ngươi biết Thiên Dương cảnh thánh tiên môn sao?" Đây là Thanh Đồng được cứu đến nay ít có mấy lần mở miệng. Theo Thanh Đồng thanh âm vang lên, ngay tại ngoạm miếng thịt lớn màu đỏ đại cầu động tác trì trệ, sau đó tiếp tục gặm, tựa hồ đối với Thanh Đồng vấn đề, nó cũng không thèm để ý xem ra, "Ngươi hẳn là biết." Thanh Đồng một bên nhai kỹ nuốt chậm, một bên tiếp tục nói, "Thanh Vân Tiên Tông từng là Thiên Dương Tiên Tông một trong, bởi vì ta thiên tư bất phàm, có 102 đồng tộc cùng thế hệ người, cho nên lúc đó ta được lập làm Thanh Vân Tiên Tông thiếu tông chủ. Khi đó mong muốn cầu hôn ta người, có thể nói là trải rộng toàn bộ Thiên Dương. Ta cũng không biết bọn hắn những người kia là hướng về phía mỹ mạo của ta, vẫn là hướng về phía thân phận của ta tới. Bất quá, những cái kia kỳ thật cũng không đáng kể, bởi vì ta trên người có một quả hôn sự. Người kia chính là Thần Huyền Tiên Tông chân truyền đệ tử, không chỉ thiên tư kỳ cao, hình dạng càng là phong thần tuấn lãng, ngọc thụ đón gió. Tại ngay lúc đó mặt trời, hắn xem như mê đảo ngàn vạn nữ tử tồn tại. Đối với cái này một có hôn sự, ta kỳ thật rất hài lòng. Bởi vì hắn rất dịu dàng, cười lên cũng nhìn rất đẹp, đối xử mọi người trở vật cũng đều không thể bắt bẻ, gia tộc thế lực cũng là tiếng tăm lừng lây ẩn thế thầm ra. Ta yêu hắn đoạn thời gian kia, tất cả mọi người nói ta là tình si, thậm chí nói ta cử chỉ điên rồ. Nhưng ta còn là nghĩa vô phản cố yêu hắn, vì hắn, ta thậm chí rời chống lúc ấy Thanh Vân Tiên Tông 1/5 tài nguyên tu luyện. Hắn cũng dựa vào ta cho tài nguyên tu luyện của hắn, trở thành Thần Huyền Tiên Tông thiếu tông chủ. Ta cho là ta chân tâm nỗ lực, tất nhiên có thể được đến hồi báo. Đáng tiếc việc trên đời phần lớn không theo ý người, tại một lần ra ngoài trên đường, ta tại trong lúc vô tình nhìn thấy ta kia yêu người, cùng một vị nữ tử anh em, thân mật vô gian. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền vì tình gây thương tích, không gượng dậy nổi. Ta đem chính mình nhốt tại Thanh Vân Tiên Tông cấm địa bên trong, vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Nói thật, nếu không phải kia một trận tình tổn thương, có lẽ Thanh Vân Tiên Tông cũng sẽ không hủy diệt. Go go go. Kia màu đỏ đại cầu đối với Thanh Đồng kêu vài tiếng, tựa hồ muốn nói, sau đó thì sao? Thanh Đồng cười thảm lấy lắc đầu. Thánh Tiên môn trước kia cũng không gọi Thánh Tiên môn, trước kia Thánh Tiên môn gọi Thánh Tông chính là lúc ấy Thiên Dương cảnh nhất lưu tông môn thế lực. Làm ta nghe được động tĩnh xuất quan thời điểm, phụ thân của ta cũng chính là ngay lúc đó Tiên Tông tông chủ đã chết tử. Thánh Tông đại thắng, ngay cả Thanh Vân Tiên kiếm đều bị Thánh Tông cướp đi. Nói thật, ta cũng không biết Thánh Tông làm ở thế nào Thanh Vân Tiên Tông đại trận, ta cũng không biết phụ thân ta chiến tử quá trình. Ta từ cấm địa lúc đi ra, mẫu thân của ta đã đang cùng Thánh Tông đàm phán, mong muốn thu hồi Thanh Vân Tiên kiếm. Trải qua cuối cùng đàm phán, Thánh Tông trả lại Thanh Vân Tiên kiếm, đại khái là bởi vì bọn hắn cầm lấy Thanh Vân Tiên kiếm cũng không dùng đến a. Bất quá trả lại Thanh Vân Tiên kiếm một cái giá lớn, chính là Thanh Vân Tiên Tông rời đi Thiên Dương cảnh, cũng nhường ra Tiên Tông chi vị. Cứ như vậy, mẫu thân mang theo ta đi tới Thái Nguyên, khai sáng Thanh Vân Tông. Chỉ có điều Thanh Vân Tông sáng tạo sau đó không lâu, mẫu thân của ta cũng bởi vì trận đại chiến kia lưu lại bệnh cũ, vĩnh biệt cõi đời. Từ khi đó bắt đầu, ta liền bắt đầu quản lý Thanh Vân Tiên Tông. Chỉ tiếc, ta giống như căn bản không phải làm tông chủ nguyên liệu đó. Nói đến đây, Thanh Đồng trong đầu nhớ lại Thanh Vân Tông hủy diệt từ màn, nước mắt không cầm được tràn mi mà ra. Nhìn thấy Thanh Đồng khóc, kia màu đỏ đại cầu cũng đình chỉ ăn thịt, sau đó duỗi ra kia tráng kiện màu đỏ cái đuôi, đem Thanh Đồng bao hết lên. Ngông nô, cảm xúc tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, Thanh Đồng ôm kia mềm mềm cái đuôi, thương tâm gần chết khóc lên. Thanh Đồng cũng không có đề cập Tần Vô Xương, bởi vì Tần Vô Xương là nàng lần thứ hai biết người không rõ. Có lẽ là tình si không có kết cục tốt đi. Khóc khóc, Thanh Đồng liền ngủ mất. Kia màu đỏ đại cầu liền tiếp theo ăn những cái kia mỹ vị ăn thịt. Đợi đến Thanh Đồng tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau. Màu đỏ đại cầu không thấy bóng dáng, trong chậu gỗ đồ ăn từ lâu liền lạnh. Nhìn xem chỗ cửa hang kia sáng, Thanh Đồng đứng người lên, kéo lấy thụ thương thân thể đi ra ngoài. Đại khái là bởi vì khóc lớn qua, thổ lộ hết qua, Thanh Đồng trong lòng vẻ lo lắng quét tới không ít, nàng cuối cùng là có dũng khí đi ra cái này vây khốn nàng thật lâu sân động. Thanh Đồng chỗ sân động, có điểm giống đã từng Thanh Vân Tiên Tông cấm địa. Chỉ có điều so với lần trước, lần này thêm một cái chi kỷ màu đỏ đại cầu. Thái Nguyên, Vũ Ẩn Thành. Vũ Ẩn Thành kỳ thật khoảng cách Vũ Ẩn Trạch rất xa, tòa thành trì này tồn tại, chủ yếu chính là vì phòng ngừa yêu thú quyết tán. Vũ Ẩn Trạch bên trong yêu thú mặc dù cũng không phải là đến từ thần yêu lâm, có thể trong đó yêu thú số lượng cũng không ít, thường xuyên sẽ có thú triều xảy ra. Vũ Ẩn Thành nhiệm vụ chính là tiêu diệt cùng phòng ngự thú triều. Mặt khác Vũ Ẩn Thành bên trong tu sĩ đều là đến từ Thái Nguyên các đại tông môn thế lực, ở chỗ này tu sĩ nếu là đánh giết yêu thú lời nói, có thể hối đoái các đại tông môn cung cấp đan dược và bảo vật, ngay cả tán tu đều có thể tới đây đánh giết yêu thú. Lúc trước Diệu Ngọc Thiên xâm nhập Vũ Ẩn Trạch, hoàn toàn cũng là bởi vì cùng đường mặt lộ, mong muốn xua hổ nuốt sói. Tại Vũ Ẩn Thành thành trì phía trên, một vị lao giả ngắm nhìn phương xa, đã nhiều năm không có xảy ra thú triều, thật là khiến người bất an à. Chú lão, không có thú triều xảy ra không phải công việc tốt sao? Ngươi thế nào còn không an bài? Gọi là Chu lão lao giả nhìn thoáng qua những này vừa tới tu sĩ trẻ tuổi, khẽ lắc đầu nói, bất quá là trước bao táp yên tĩnh mà thôi. Có lẽ một trận cực kỳ đáng sợ thú triều sắp được kích, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng a, cũng đừng vì công vân chết tại nơi này. Chú lão, ngươi cái này có chút buồn lo vô cớ. Buồn lo vô cớ? Lão giả khẽ cười một tiếng, cái này đều là máu tươi tích lũy xuống kinh nghiệm. Đối với lão giả lời nói, những cái kia vừa tới các tu sĩ trẻ tuổi hiển nhiên có chút xem thường. Chương 2642, đây là nơi nào? Dẫn phát thú triều. Chương 2642, đây là nơi nào? Dẫn phát thú triều. Làm Thanh Đồng đi ra sơn động thời điểm, nàng cảm giác dương quang phá lệ chói mắt. Đợi đến ánh mắt sau khi thích ứng, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là mấy người ôm hết che trời cự mục. Đây là nơi nào? Thanh Đồng trong miệng tự lẩm bẩm. Cũng liền tại Thanh Đồng xuất hiện trong nháy mắt, vô số yêu thú lập tức liền ngửi được nàng mùi trên người. Thanh Đồng trên thân vốn là không có cái gì hương vị, nàng mùi trên người, tất cả đều là bị nàng ăn qua yêu thú hương vị. Cũng tỉ như nàng hôm qua ăn kia cá sấu, chính là vụ ẩn trạch bên trong tiếng tăm lừng lây thanh ngọc ngạc. Đương nhiên, ngoại trừ kia thanh ngọc ngạc bên ngoài, Thanh Đồng trong khoảng thời gian này ăn qua yêu thú không phải tính thiếu, mà những cái kia yêu thú đều là kia màu đỏ đại cầu chụp tới. Trong động, khí vị tán không đi ra, có thể Thanh Đồng hiện tại đi ra sân động, những cái kia yêu thú tự nhiên là người được hương vị, cũng hướng phía Thanh Đồng vị trí cấp tốc mà đến. Nếu là bình thường, Thanh Đồng tự nhiên không sợ, có thể nàng hiện tại thương thế cũng không khôi phục. Cứ việc còn có dư lực đánh giết yêu thú, nhưng nàng bây giờ ra tay, đồng đẳng với đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Thân thức nhìn thấy rất nhiều yêu thú đánh tới lúc, Thanh Đồng sắc mặt đột biến, nàng không có chút nào do dự, lập tức ngự không mà lên. Nàng bị rất nhiều yêu thú phát hiện, tự nhiên không thể trở về tới sân động, trở về sơn động lời nói, đó chẳng khác nào tự tuyệt sinh lộ. Nguyên bản muốn bộc phát thú triều, giờ phút này bởi vì Thanh Đồng quan hệ, dường như trước thời hạn. Đồng dạng thú triều bộc phát, là bởi vì có yêu thú cường đại tấn cấp, dẫn đến yêu thú tập thể hướng ra ngoài chạy trốn, từ đó tạo thành cái gọi là thú triều. Thanh Đồng vừa mới bay lên, còn không tới kịp điều chỉnh thân hình. Đột nhiên, trên bầu trời liền xuất hiện một đám như mây đen giống như huyền phong diên bọn hắn phô thiên cái địa hướng Thanh Đồng bổ nhào tới. Những này huyền phong diên mặc dù một cái chiến lực chỉ có nguyên anh cấp bậc, nhưng chúng nó số lượng thật sự là nhiều lắm, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, nói ít cũng có mấy ngàn chỉ nhiều. Đối mặt khổng lồ như thế huyền phong diên nhóm, Thanh Đồng đại mi hơi nhíu lại, nàng không chút do dự trực tiếp tế ra chính mình Thanh Vân Tiên kiếm. Chỉ thấy chuôi kia Thanh Vân Tiên kiếm vẽ ra trên không trung một đạo kiếm mang màu xanh, tựa như tia chớp, thẳng tắp hướng phía đám kia Huyền Phong Diên chém tới. Chỉ nghe ba một tiếng, ánh kiếm màu xanh trong nháy mắt vạch phá hư không, như là một đạo tia chớp màu xanh, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng bổ vào đám kia Huyền Phong Diên trên thân. Trong chốc lát, kiếm quang những nơi đi qua, những cái kia Huyền Phong Diên tựa như là bị thu gặt lúa mạch như thế, nhao nhao rơi xuống. Nguyên bản mấy ngàn con Huyền Phong Diên nhóm, dưới một kiếm này, vậy mà chỉ còn lại có giải rác mấy trăm con. Nhưng mà, ngay tại Thanh Đồng vùng kiếm đồng thời, nàng đột nhiên cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều truyền đến một hồi có chút đâm nhói cảm giác. Loại đau nhói này cảm giác mặc dù cũng không mạnh mẽ, nhưng lại nhường Thanh Đồng sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Chỉ là nhẹ nhàng vung một kiếm mà thôi, thế mà nhường nàng tự thân thương thế tăng thêm. Ta chẳng lẽ ngộ nhập thần yêu lâm? Thanh Đồng một bên áp chế thương thế phi hành, một bên tại trong lòng thầm nghĩ nói. Đường đường hợp thể tu sĩ, giờ phút này thế mà bị đuổi giết tựa như chó nhà có tang, cái này nếu là bị người nhìn thấy lời nói, sợ là muốn cười đến rụng răng. Giờ phút này Thanh Đồng có chút hối hận đi ra hang núi kia. Nếu là sớm biết sơn động bên ngoài nguy hiểm như vậy, ta nên trước khôi phục bộ phận thương thế. Thanh Đồng trầm giọng lẩm bẩm. Thanh Đồng chỉ là đơn thuần ra ngoài đi một chút mà thôi, nàng cũng không biết sẽ bị nhiều như vậy yêu thú truy sát. Ngoại trừ trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy cũng không ít. Chỉ nghe ba một tiếng, chói mắt ngân sắc hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế bén nhọn lao thẳng tới Thanh Đồng mà đến. Thanh Đồng tốc độ phản ứng cực nhanh, nàng không chút do dự vung ngược tay lên, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém về phía cái kia đạo màu bạc hồ quang điện. Ánh kiếm màu xanh cùng màu bạc hồ quang điện trên không trung giao hội, phát ra một hồi kịch liệt tiếng va đập, sau đó ánh kiếm màu xanh trong nháy mắt che mất kia màu bạc hồ quang điện. Nhưng mà, ngay tại Thanh Đồng coi là đã thành công ngăn cản được một kích này thời điểm, đột nhiên, vô số đạo màu bạc hồ quang điện như là mưa rơi đồng dạng, phô thiên cái địa lần nữa đánh tới. Thanh Đồng sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ nghiêm trọng, thất thanh nói, "Lôi Dực Yêu." Thanh Đồng cắn răng, lần nữa vung lên trường kiếm trong tay, chỉ thấy một đạo so trước đó càng thêm tráng kiện kiếm mang màu xanh lần nữa hiện hiện. Bá một tiếng, kiếm mang màu xanh cùng màu bạc hồ quang điện lại lần nữa mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Cứ việc kiếm mang màu xanh thành công chém giết một bộ phận Lôi Dực Tiêu nhóm, nhưng vẫn là có một đạo màu bạc hồ quang điện hung hăng đánh trúng vào Thanh Đồng vai trái. Một kích này hồ quang điện uy lực không lớn, nhưng lại dẫn động Thanh Đồng trong thân thể thương thế. Thương thế bộc phát, nhường Thanh Đồng cả người hướng phía dưới rừng cây rơi xuống. Nguy rồi, Thanh Đồng thầm nghĩ trong lòng, bởi vì Thanh Đồng rất rõ ràng phía dưới trong rừng cây còn có không ít yêu thú chờ đợi nàng. Quả nhiên, Thanh Đồng còn chưa rơi vào rừng cây, một đầu ngũ thải bàn làn to lớn mãng xà từ trong rừng cây bay lên, cũng đối với Thanh Đồng mở ra huyết buồn đại khẩu, dường như dự định một ngụm đem Thanh Đồng cho nuốt mất. Chỉ tiếc, Thanh Đồng một tay cầm kiếm đánh xuống, bá một tiếng, kia to lớn mãng xà trong nháy mắt bị Thanh Đồng một phân thành hai. Nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập tại rừng cây ở giữa, nhường càng nhiều yêu thú biến nóng nảy lên. Sau khi hạ xuống Thanh Đồng, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, cũng bay ra ngoài mấy chục trượng khoảng cách. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái lấp mình, liền hất ra chúng quanh yêu vật tập kích. Nhưng Thanh Đồng cường đại thần thức, vẫn là thấy được chúng quanh còn có không ít yêu thú hướng phía bên này đánh tới, cũng tạo thành một cái vòng vây to lớn. Không có biện pháp Thanh Đồng, chỉ có thể phẫn nộ chạy trốn. Mà Thanh Đồng chạy trốn phương hướng chính là Vũ Ẩn Thành. Thanh Đồng sở dĩ có thể tìm tới chính xác vị trí, hoàn toàn là thông qua trong không khí linh khí đến quyết định. Thanh Đồng minh bạch, linh khí cũng là mỏng manh địa phương, yêu thú số lượng càng ít. Chỉ tiếc Thanh Đồng sớm đã dẫn phát kinh khủng thú triều, cũng để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Đương nhiên, nếu là nàng thương thế không có nặng như vậy, dạng này thú triều đối với nàng tới nói, cũng chính là mấy kiếm sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này nàng, thương thế cũng không khôi phục. Mỗi chém ra một kiếm, thương thế của nàng liền sẽ tăng thêm một phần. Vũ Ẩn Thành, là thú triều, là thú triều. Tại trên tường thành lão giả, đội vàng cao giọng hô, nhanh mở ra trận pháp, nhanh mở ra trận pháp. Lão giả nhìn thấy trên bầu trời lít nha lít nhít phi hành yêu thú, liền xác định thú triều. Cùng lúc đó, Thanh Đồng bị rất nhiều yêu thú vây quanh. Thanh Đồng mong muốn bay đi, có thể trên bầu trời yêu thú ngăn cản đường đi của nàng, thi triển hợp thể hư không độ thuật, thương thế lại không cho phép. Giờ phút này nàng cũng chỉ có thể cầm trong tay Thanh Vân Tiên kiếm, toàn lực chém giết những cái kia muốn giết chết yêu thú của nàng. Ta đường đường hợp thể tu sĩ, hôm nay thật sẽ chết ở chỗ này sao? Cầm trong tay Thanh Vân Tiên kiếm Thanh Đồng, cực kỳ vô lực lên tiếng lẩm bẩm. Chương 2643, thú triều bên trong, mang ta trốn á. Chương 2643, thú triều bên trong, mang ta trốn á. Chú lão, ngươi mau nhìn. Bên kia giống như có người tại trận đánh thú triều đâu. Vũ Ẩn Thành trên tường thành, có người bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, thanh âm bên trong để lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc cùng hưng phấn. Đám người nghe vậy, nhao nhao theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại cách đó không xa trong rừng rậm, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu xanh đang cùng mãnh liệt yêu thú kịch liệt chém giết lấy. Thân ảnh kia mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng này một bộ áo xanh trong gió bay phất phới, trong tay cầm một thanh thanh quang lưu chuyển trường kiếm, mỗi một lần vung kiếm đều mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Theo Thanh Đồng một kiếm lại một kiếm chém ra, tới gần yêu thú của nàng, tựa như gà đất chó sành đồng dạng đều bị nàng chém giết tại dưới kiếm. Thanh Đồng mặc dù nhìn bề ngoài vô cùng cường đại, nhưng trên thực tế nàng đã đạt tới cực hạn, tựa như nỏ mạnh hết đà như thế, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thân thể của nàng khẽ run, mỗi một cái động tác đều lộ ra dị thường gian nan, dường như nến tàn trong gió đồng dạng, tùy thời đều có thể dập tắt. Nhưng mà, cứ việc Thanh Đồng đã suy yếu như vậy, chung quanh đám yêu thú lại tựa hồ như bị khí thế của nàng trấn nhiếp, trong lúc nhất thời vậy mà không dám tiếp tục phát động công kích. Những cái kia đám yêu thú đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm Thanh Đồng, trong mắt để lộ ra sợ hãi cùng kiêng kỵ. Bọn hắn mặc dù không dám lên trước, nhưng cũng không có mảy may rút đi ý tứ, hiển nhiên cũng không tính tùy tiện buông tha Thanh Đồng. Cũng vào thời khắc này, Thanh Đồng bỗng nhiên nhớ tới cái kia màu đỏ đại cẩu, cái kia màu đỏ đại cẩu sẽ đến cứu ta sao? Nhưng mà, rất nhanh nàng liền lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, không gì hơn cái này nhiều yêu thú cường đại, nó vẫn là đừng đến tốt. Thanh Đồng biết rõ những này yêu thú cường đại, nếu như màu đỏ đại cẩu thật tới, chỉ sợ cũng chỉ là không công chịu chết. Dù sao những này yêu thú không chỉ có riêng là thực lực cường đại, bọn chúng số lượng cũng nhiều đến kinh người. Liền xem như phân thần hậu kỳ cường giả lại tới đây, đối mặt như thế đông đảo yêu thú, cũng tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục. Dưới loại tình huống này, chỉ có đạt tới hợp thể kỳ cảnh giới, mới có thể tại cái này đông đảo yêu thú vây công dưới, tìm được một chút hy vọng sống. Đương nhiên, ngoại trừ nàng loại này thụ thương hợp thể bên ngoài. Chú lão, vị tiền bối kia giống như sắp không được, chúng ta muốn hay không đi chợ giúp nàng? Nhìn thấy Thanh Đồng lão đảo muốn ngã bộ pháp, một vị tuổi trẻ tu sĩ vội vàng lên tiếng hỏi. Vị kia gọi chú lão lão giả lắc đầu, "Ai, như thế quy mô thú triều, mấy trăm năm không thấy, chúng ta đừng nói cứu người, chúng ta sợ là liền cái này vụ ẩn thành đều thủ không được." "A." Một vị nữ tử cả kinh nói, "Trong thành không phải còn có mấy vị phân thần hậu kỳ tiền bối sao? Có bọn họ, cái này vụ ẩn thành hẳn là không lo mới là." "Ai." Chú lão lần nữa thở dài một tiếng, "Phân thần hậu kỳ, các ngươi nhìn kỹ một chút trên bầu trời kia gió linh tước vương. Kia tước vương tản ra khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là phân thần hậu kỳ." Chú lão chỉ xa xa màu đen yêu thú, tiếp tục nói, còn có kia mặc sừng huyền báo vương cũng hẳn là phân thần hậu kỳ, còn có bên kia cái kia cựu vân thạch ly vương cũng là phân thần hậu kỳ đại yêu. Lần này thú triều khí thế hung hùng, trong thành mấy vị kia phân thần trưởng lão sợ là cũng không địch lại. Cũng liền tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, những cái kia đối với Thanh Đồng nhìn chằm chằm yêu thú tựa như càng tốt đồng dạng, thế mà đồng thời đối với Thanh Đồng phát khởi tập kích. Càng kinh khủng chính là lần này xuất thủ yêu thú phần lớn đều là phân thần thực lực đại yêu, yêu thú tu vi càng cao lại không có hóa hình, bình thường đều là không nguyện ý hóa hình yêu, bọn hắn không thích thân thể của nhân loại. Cứ việc thân thể của nhân loại lại càng dễ tu luyện. Xong, Thanh Đồng trong lòng thầm kêu một tiếng, nhìn xem giống như thủy triều vọt tới đông đảo yêu vương, sắc mặt của nàng biến trắng bệch vô cùng. Những này yêu vương nhóm nguyên một đám hung thần ác sát, trong mắt để lộ ra đối nàng tất phải giết ý. Thanh Đồng biết rõ chính mình hôm nay chỉ sợ khó mà đào thoát một kiếp này đến. Nhưng mà, Thanh Đồng cũng không phải là loại kia ngồi chờ chết người, nàng cố nén nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng, một tay bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị lần nữa vung lên trong tay Thanh Vân tiên kiếm, cùng những này yêu vương nhóm liều mạng một lần. Phốc phốc, nhưng là, ngay tại Thanh Đồng kiếm còn chưa vung ra lúc, nàng đột nhiên cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, ngay sau đó một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng phun ra ngoài. Thanh Đồng thương thế đã đến cực hạn, giờ phút này rốt cục hoàn toàn bạo phát ra. Thanh Đồng hai chân như bị rút đi tất cả khí lực đồng dạng, trong nháy mắt ngã xuống đất. Thanh Đồng khó khăn dùng hai tay chống chỗ ở mặt, quỳ một chân trên đất, một cái tay khác nắm chặt cắm trên mặt đất Thanh Vân Thiên Kiếm, thân thể của nàng lảo đảo muốn ngã. Hô hấp biến gấp rút mà yếu ớt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hiển nhiên đã đến mức đèn cạn dầu. Giờ này phút này Thanh Đồng, đừng nói là phản kháng, ngay cả tự bạo dạng này cuối cùng thủ đoạn đều không thể làm được. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia yêu vương nhóm điên cuồng tới gần, bóng ma tử vong bao phủ tại trong lòng của nàng. Ngay tại Thanh Đồng cảm thấy mất hết can đảm thời điểm, đột nhiên, một hồi cuồng phong gào thét mà qua, nương theo lấy một cô nóng bỏng sóng nhiệt đập vào mặt. Thanh Đồng kinh ngạc quay đầu đi, chỉ thấy một cái toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đỏ thắm màu đỏ đại cầu, chân đạp hừng hực ngọn lửa màu đỏ chạy nhanh đến. Vũ Ẩn Thành, đứng tại trên tường thành chú lão, nhìn xem cái kia toàn thân bị ngọn lửa màu đỏ thắm bao khỏa đại cầu, sắc mặt biến dị thường tái nhợt. Hắn gấp cắn chặt hàm răng, thanh âm hơi run rẩy nói rằng, vậy mà lại tới một cái phân thần đại yêu. Hơn nữa nó trên người tán phát ra hỏa diễm, cho dù là cách xa xôi như thế khoảng cách, lão phu cũng có thể cảm nhận được rõ ràng kia cô nóng bỏng nhiệt độ. Chu lão trong giọng nói để lộ ra đối cái kia đại cầu thực lực thật sâu sợ hãi. Ngay tại chu lão lời còn chưa dứt lúc, kia toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu đỏ đại cầu, tại cao tốc phi hành quá trình bên trong, đột nhiên mở ra nó kia huyết buồn đại cầu. Chỉ nghe vang một tiếng, một cỗ sôi trào mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ thắm giống như là núi lửa phun trào, từ trong miệng của nó phun ra ngoài. Kia xích hồng sắc nóng bỏng hỏa diễm, trực tiếp phóng tới những cái kia ngay tại tập kích Thanh Đồng yêu vương nhóm. Hỏa diễm những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phát ra lốp bốp tiếng bạo liệt. Đỏ ngọn lửa màu đỏ giáng lâm, những cái kia yêu vương nhóm lập tức từ bỏ tập kích Thanh Đồng, hiển nhiên là không dám chính diện ngạnh kháng kia kinh khủng ngọn lửa màu đỏ thắm. Sau một khắc, màu đỏ đại cầu ngọn lửa trên người biến mất, cũng đứng ở Thanh Đồng sau lưng, cùng sử dụng lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên chung quanh rất nhiều yêu thú. Thanh Đồng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào hình thể to lớn màu đỏ đại cầu trên thân. Nó thân thể giống như núi nhỏ, toàn thân bao trùm lấy tiên diễm bộ lông màu đỏ, tựa như thiêu đốt hỏa diễm. Con mắt của nó lóe ra hung ác quang mang, để lộ ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức. Thanh Đồng khí tức yếu đuối nói, ngươi không phải đối thủ của bọn nó, nhanh, mang ta trốn a. Những cái kia yêu vương nhóm tản ra khí tức đều phi thường cường đại, Thanh Đồng có thể cảm giác được, trong đó đa số yêu vương thực lực đều tại phân thần hậu kỳ. Mà cái này màu đỏ đại cầu thực lực, Thanh Đồng đoán chừng đại khái tại phân thần tả hữu. Nhưng cụ thể phân thần cảnh giới cỡ nào, nàng trong lúc nhất thời cũng khó có thể phán đoán. Bất quá, nàng không muốn này sẽ nấu cơm đại cầu, bởi vì nàng chết ở chỗ này. Chương 2644, Thiên Hư Kinh, đánh rắn động cỏ. Chương 2644, Thiên Hư Kinh, đánh rắn động cỏ. Thương thế chuyển biến xấu, nhường Thanh Đồng ánh mắt bắt đầu biến mê ly, trong mắt màu đỏ đại cầu ở trong mắt nàng, mơ hồ có phần phân thành hai cái dấu hiệu, hết thảy chung quanh cũng đều biến mơ hồ. Ai? Chết thì chết ta, đều là ta gieo gió gặt bão. Thanh Đồng tâm thần vừa buông lỏng, cả người trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Tại trước khi hôn mê một khắc cuối cùng, Thanh Đồng thậm chí đều không có thu hồi trôi kia Thanh Vân Tiên Kiếm. Dù sao đều phải chết, cái gì Thanh Vân Tiên Kiếm cũng không sao cả. Chỉ là nhường Thanh Đồng cảm thấy tiếc nuối là, chính mình tìm vô số tuế nguyệt Thanh Vân Tiên Kiếm, cuối cùng là tìm tới, nhưng Thanh Vân Tông không có. Hiện tại liền tính mạng của mình cũng mất. Thanh Đồng chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Trước đó người nàng yêu mỗi cái đều dạng chó hình người, hiện tại xem ra, những cái được gọi là thiên kiêu nhân vật, coi là thật còn không bằng chó. Dưới ánh tàn dương đỏ máu, thú triều như đen nghị hồng lưu quét sạch sơn lâm. Ngao, kia màu đỏ đại cầu trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét sau. Tại thanh âm vang lên trong nháy mắt, gió tanh đập vào mặt, khí tức nóng bỏng càng đem quanh mình không khí đều đốt đến mặt mèo. Gió linh tức vương hai cánh vén lên chính là nghìn đạo phong nhận, mặc giác huyền báo vương lợi chảo xé rách đại địa, cửu vân thạch ly vương vung đôi ở giữa núi đá bắn bay, tam đại yêu vương đồng thời nổi lên. Xích quyền phẫn nộ gào thét, chảo lên chảo rơi ở giữa lôi ra dài hơn một trượng liệt diễm lợi chảo, trong miệng phun ra xích hồng hỏa diễm đem phong nhận tiêu hủy, cùng báo đen lợi chảo đối cứng, cùng thạch ly cái đuôi lớn đụng nhau. Mỗi một lần giao phong đều nổ tung chói lọi hỏa tinh, nóng dực khí lãng làm cho đê giai tiểu yêu không dám phụ cận. Xích hồng sắc đại cầu từ đầu đến cuối đem Thanh Đồng bảo hộ ở dưới thân, dù là chọi cứng công kích cũng tuyệt không na di nửa bước. Nhưng mà yêu vương cuối cùng quá nhiều, xích quyền trên thân dần dần thêm sâu đủ thấy xương vết thương. Máu tươi chưa nhỏ xuống liền bị tự thân hỏa diễm sấy khô, chỉ có mùi khét lẹ hòa với máu tanh tràn ngập ra. Ngay tại nó lảo đảo muốn đổ lúc, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra xuyên qua vân tiêu thét dài. Oeng! Xích hồng hỏa diễm tự nó mỗi một cọng lông tóc bắn ra, thông thiên hỏa trụ nháy mắt thôn vệ thiên địa. Cây cối thành trò, đại địa rạn nứt, mấy ngàn tiểu yêu tại kêu rên bên trong hóa thành tro tàn. May mắn còn sống sót yêu vương nhóm kinh hãi lui lại, chỉ thấy hỏa trụ dần dần liễm chỗ, lại đứng thẳng một vị hồng y nhẹ nhàng thiếu niên. Thiếu niên mặt mày sắc bén, hắn cụp mắt nhìn hôn mê Thanh Đồng, đột nhiên đưa tay chụp vào một bên Thanh Vân Tiên Kiếm. Ông! Tiên kiếm lại trong tay hắn phát ra vui mừng mình, đạo đạo màu xanh kiếm quang như khổng tước xòe đôi giống như tràn ra, chớp mắt chém chúng yêu vương chật vật không chịu nổi. Kiếm linh mùi thiên hương tại trong kiếm hít khí lạnh. Thiếu niên này dung mạo lại cùng Nhậm Bình An giống nhau đến mấy phần, có thể Nhậm Bình An chi tử như thế nào là khuyển yêu biến thành? Chẳng lẽ hắn năm đó cùng Bùi Thiên Hương nhìn chằm chằm thiếu niên anh tuấn bên mặt, suy nghĩ loạn như cuốn tê dại, dù sao không đến mức là cùng vị kia cậu yêu thiết tử. Nàng càng nghĩ càng kinh, liền kiếm khí đều đi theo lung lay ba lắc. Nhậm Bình An khẩu vị thật nặng. Nếu là Thanh Đồng giờ phút này còn tỉnh, đoán chừng cũng biết khiếp sợ không gì sánh nổi. Cầm trong tay Thanh Vân Tiên Kiếm hồng y thiếu niên kiếm thế càng cuồng, đáy mắt lại lướt qua một tia quân bách. Mấy tháng trước, Diệu Ngọc Thiên nhìn trộm Băng Vân Tụ tắm rửa không có kết quả, bị cái kia gọi Lan Thúc áo trắng nam tử bắt được chân tướng. Băng Vân Tụ biết việc này sau, buộc hắn nuốt vào một khỏa tên là Xích Quyển Đan đan dược, hại hắn làm những ngày qua thụ sơn chó. Nếu không phải giờ phút này sắp chết cưỡng ép đột phá cảnh giới, Diệu Ngọc Thiên sợ là khó khôi phục thân người. Đây là cái gì kiếm? Lại có đáng sợ như vậy uy lực? Diệu Ngọc Thiên một bên vung lên trong tay Thanh Vân Tiên Kiếm, một bên âm thầm lẩm bẩm nói. Mỗi một kiếm vung ra, kia Thanh Vân kiếm khí đều giống như tại xé rách hư không. Nhưng Thanh Vân Tiên Kiếm uy lực mặc dù cường đại, có thể Diệu Ngọc Thiên thực lực cũng có hạn, đối mặt nhiều như vậy yêu vương, hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Liều mạng. Diệu Ngọc Thiên cầm trong tay Thanh Vân Tiên Kiếm, thấp giọng phẫn nộ quát. Nói xong, Diệu Ngọc Thiên khẽ cắn đầu lưỡi, lập tức một tay bấm niệm pháp quyết. Vang một tiếng, dường như đến từ viễn cổ tiếng hót xuyên thấu vân tiêu, cũng không phải là chân thực thanh âm, mà là thuần túy hỏa diễm rung động. Chỉ thấy Diệu Ngọc Thiên sau lưng sôi trào mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ thắm, không còn vô tự thiêu đốt, mà là bằng tốc độ kinh người hướng vào phía trong sụp đổ, tạo hình, trong chớp mắt, một đầu hoàn toàn do cực hạn liệt diễm tạo thành to lớn chu tức pháp thân, đột nhiên hiện hiện. Kia pháp thân vô cùng to lớn, dương cánh che trời, tinh tế trình độ lại tựa như thần tích. Mỗi một cây lông vũ đều từ nhảy bọt xích viêm phủ văn phát họa, có thể thấy rõ ràng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Một đôi thiêu đốt con mắt lớn như là hai viên nóng chảy hồng ngọc, lạnh như băng quan sát chúng sinh, ẩn chứa thiêu tận vạn vật uy nghiêm. Thật dài lông đuôi phiêu giật mà linh động, vẩy xuống điểm điểm tinh thần giống như lửa mạnh, những nơi đi qua, không gian đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến có chút bặm mẻo. Lệ, lại là một tiếng vô hình kêu to, ngọn lửa kia chu tức pháp thân đột nhiên vỗ cánh, cũng không phải là tấn công, mà là từ đó đột nhiên bay ra một đạo cô đọng đến cực hạn kinh khủng lưu quang. Cái kia đạo lưu quang đồng dạng là chu tức hình thái, lại nhỏ đi rất nhiều, tốc độ càng nhanh, năng lượng ẩn chứa càng thêm tập trung, càng thêm dữ dằn. Nó tựa như một chi do thiên địa ở giữa thuần túy nhất hỏa chi bản nguyên ngưng tụ mà thành thần tiễn, vạch phá bầu trời, mục tiêu trực chỉ kia táo bạo nhất Mặc Giác Huyền Báo Vương. Tốc độ kia nhanh đến tư duy đều khó mà bắt giữ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo xích hồng cực quang xuyên qua chiến trường, chỗ trải qua con đường, phía dưới đại địa trong nháy mắt bị cày ra một đạo sâu không thấy đáy lưu ly trạng khe rãnh, kia là thổ nhưỡng nham thạch bị trong nháy mắt nóng chảy vừa đội nhanh làm lạnh sau kết tinh. Chỉ một thoáng, trong không khí tràn ngập ra một cỗ vạn vật thành cho mùi khét lẹn. Kinh khủng nhiệt độ cao đi đầu một bước, Mặc Giác Huyền Báo Vương kia cứng như thép tinh da lông thậm chí không kịp tiêu đốt, liền trực tiếp thành than. Bay ra, nó kinh hãi gần chết, mong muốn gào thét, mong muốn trốn tránh. Nhưng ở kia chu tức lưu quang kinh khủng uy áp cùng tốc độ trước mặt, tất cả dãy rủa đều lộ ra phí công mà chậm chạp. Không, đương theo lấy một tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xích hồng lưu quang hoàn toàn thôn vệ Mặc Giác Huyền Báo Vương thân thể cao lớn. Không có bạo tạc, không có va chạm tiếng vang, chỉ có cực hạn hỏa diễm y mắng ăn mòn. Quang mang lóe lên liền biến mất. Nguyên địa, Mặc Giác Huyền Báo Vương đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa từng tồn tại. Chỉ có một sợi khói xanh lượn lờ dâng lên, cùng trên mặt đất kia một bãi có chút dập dờn, tản ra đỏ sẫm quang mang dung nham chất lỏng, chứng minh vừa rồi nơi này từng có một vị cường đại yêu vương. Yên tĩnh, Yên tĩnh như chết bao phủ còn lại yêu vương. Gió linh tức vương cánh chim dừng tại giữa không trung, Cửu Vân Thạch Ly Vương bằng đá lân phiến dường như đều muốn bị cả kinh nổ tung. Bọn hắn trong mắt bạo ngược, tại trong khoảnh khắc bị sợ hãi vô ngần thay thế, nhìn về phía kia Hồng Y thiếu niên cùng phía sau hắn tôn này Chu Tức pháp thần, như là nhìn chăm chú một vị chấp trưởng hủy diệt hỏa diễm thần linh. Diệu Ngọc Thiên cầm kiếm mà đứng, Hồng Y tại sóng nhiệt bên trong tung bay, ánh mắt lạnh lẽo. Sau lưng Chu Tức pháp thân có chút vỗ hỏa diễm hai cánh, hờ hững hai con ngươi khóa chặt mục tiêu kế tiếp. Đại chiến trạng thái, bởi vì cái này kinh khủng pháp thân xuất hiện, trong nháy mắt bị chuyển. Đều chết cho ta a. Cầm trong tay thanh vân tiên kiếm Diệu Ngọc Thiên, cực kỳ lạnh lùng nói ra. Thần Yêu Lâm, Tử Thần Quáng Phủ. Mặt trời lặn, Tử Thần Quáng Phủ bên trong nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Thân làm Quáng Nô Nhậm Bình An bọn người cùng chung yêu, bắt đầu nhao nhao tiến vào Tử Thần Quáng Phủ bên trong. Nhậm Bình An tình huống tốt hơn nhiều, nhưng động tác cùng trên nét mặt vẫn như cũ cùng kia ngu dại không kém nhiều lắm. Nhìn xem Nhậm Bình An bộ kia ngu dại bộ dáng, không ít người đối với hắn nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ. Thậm chí không ít yêu vật đối với hắn soi mói, luôn ngữ chà phúng. Nhậm Bình An cũng là mong muốn bề đối, nhưng làm sao hắn khó mà khống chế thanh âm của mình, mới mở miệng chính là cả lăng. Đến mức giết người, đó chẳng khác nào đánh rắn đậu cỏ. Chương 2645, sau vết đá, Tử Tuyết Yêu Phi chương 2645, sau vết đá, Tử Tuyết Yêu Phi khi tiến vào Tử Thần Khoáng Phủ quan mộ trước đó, Nhậm Bình An cũng xếp hàng nhận lấy một khỏa cái gọi là yêu thần đan. Nhậm Bình An nghe Phổ Tâm Vân cùng Tiêu Kinh Trần nói, kia cái gọi là yêu thần đan kỳ thật chính là làm dịu thể nội yêu trùng đan dược mà thôi. Nếu là không dùng lời nói, hai ngày liền sẽ chết mất. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đừng lề mà lề mề. Hôm nay mỏ lượng nếu là không đủ, có các ngươi để mắt. Tiến vào quặng mỏ thời điểm, một vị hung thần ác sát nữ tử, cầm trong tay màu đen roi dài quát. Tiêu Kinh Trần vừa đi, vừa hướng bên người Nhậm Bình An cẩn thận giới thiệu nói, kia là mặt cơ thể và đầu góc bên cạnh nha hoàn, phụ trách thống kê mỗi ngày khoáng sản lượng, có thể tuyệt đối không nên đắc tội nàng. Nhậm Bình An nhẹ gật đầu. Tôn Lang không nhìn thấy Nhậm Bình An kia ngu dại bộ dáng, không khỏi lên tiếng cười nói, xem ra chúng ta ngày mai có thể mở một chút ăn mặt. Tại Tôn Lang bên người gã sai vật cũng vừa cười vừa nói, thống lĩnh, ngươi nhìn hắn liền quốc sắt đều cầm không nổi, làm sao có thể gặp mỏ? Thật không biết yêu chủ đại nhân nghĩ như thế nào. Tôn Lang nhìn bên người gã sai vật một cái, sau đó cười lạnh nói, yêu chủ đại nhân bất quá là nhìn hắn có chút khí lực mà thôi. Chờ yêu chủ đại nhân biết hắn không cách nào đào quáng sau, hắn chính là chúng ta trong mâm chi vật. Nói xong, Tôn Lang liền hướng phía Nhậm Bình An vị trí đi đến. Ngươi đi theo ta. Tôn Lang trực tiếp đối với Nhậm Bình An nói rằng. Nghe vậy, Phổ Tâm Vân cùng Tiêu Kinh Trần sắc mặt không khỏi siết chặt, còn không đợi hai người mở miệng nói chuyện, Tôn Lang liền dùng đến uy hiếp ngữ khí nói rằng, hai người các ngươi mong muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn cùng ta đối nghịch phải không? Thống lĩnh đại nhân, hắn vừa tới, căn bản không hiểu thế nào đảo lấy huyền hỏa linh tinh, nếu không vẫn là để chúng ta dạy một chút hắn à? Phổ Tâm Vân cười ha hả đối với Tôn Lang cười làm lành nói. Phanh! Tôn Lang một cước liền đem Phổ Tâm Vân cho đạp bay ra ngoài, cũng đối với Phổ Tâm Vân hung hăng nói, thế nào? Chẳng lẽ bản thống lĩnh sẽ không dạy hắn? Phổ Tâm Vân che ngực, từng ngụm thở dốc lấy, trong miệng căn bản nói không ra lời. Tiêu Kinh Trần đối với hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Tôn Lang nhìn thoáng qua Nhậm Bình An, trong đầu không khỏi nhớ tới ban ngày xảy ra sự tình, kia một cái tát, Tôn Lang thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, đi. Tôn Lang nói xong, liền mang theo Nhậm Bình An hướng phía quặng mỏ chỗ sâu đi đến. Chung quanh quáng nô nhóm thấy cảnh này, đều nhao nhao là Nhậm Bình An cảm thấy tiếc hận. Huyền hỏa linh tinh cần tại quặng mỏ hai bên chầm chậm đào móc, chờ đào xong về sau mới có thể tiến vào chỗ sâu. Mà quặng mỏ chỗ sâu huyền hỏa linh tinh thì mười phần cứng rắn, bình thường đều là từ yêu chủ trước phá tinh. Sau đó bọn hắn những mỏ nô này mới có thể động thủ đào móc, bởi vì bọn họ thân thể yếu đuối, đối mặt quặng mỏ chỗ sâu huyền hỏa linh tinh, căn bản không có khả năng đào động. Rất hiển nhiên, Tôn Lang đây là cố ý nhường Nhậm Bình An đi phá tinh. Chỉ tiếc, Tôn Lang không biết rõ, kia cái gọi là huyền hỏa linh tinh, Nhậm Bình An một tay đều có thể bóp nát. Đi theo Tôn Lang sau lưng Nhậm Bình An, trong ánh mắt sát ý mơ hồ hiện hiện. Bởi vì quặng mỏ chỗ sâu đã không có cái gì quáng nô tồn tại. Đối với Nhậm Bình An tới nói, đây tuyệt đối là giết người nơi tốt. Nếu là ở chỗ này giết hắn, ta tất nhiên trở thành đối tượng hoài nghi. Nhậm Bình An trong lòng tính toán nói, tính toán, lại để cho hắn sống hai ngày a. Giờ phút này Tôn Lang cũng không biết, hắn đã tại Quỷ Môn Quan đi qua một lần. Ngươi, hôm nay ngay ở chỗ này đảo lấy huyền hỏa linh tinh. Tôn Lang chỉ vào kia xích hồng sắc linh tinh vách tường, một mặt nghiền ngẫm đối với Nhậm Bình An nói rằng. Nhưng giờ phút này Nhậm Bình An lại căn bản không có nghe được Tôn Lang lời nói. Cứ việc trong này tia sáng mười phần mờ tối, có thể Nhậm Bình An vẫn là mắt không chấp nhìn chằm chằm kia xích hồng sắc linh tinh vách đá. Cơ hội tới. Nhậm Bình An mừng thầm trong lòng nói. Nhậm Bình An linh đồng xem thấu kia xích hồng sắc linh tinh vách đá, ở đằng kia vách đá phía sau, Nhậm Bình An thấy rõ ràng một đôi toàn thân trần trụi nam nữ. Nhậm Bình An cũng không nghĩ tới, lại có thể có người tại cái này Tử Thần Khoáng Phủ bên trong yêu đương vụ trộm. Quả thực nghịch tiên. Cứ việc kia yêu đương vụ trộm hai người bố trí cách đâm trận pháp, nhưng Nhậm Bình An thông qua hai người mở môi, đọc đến tới hai người đối thoại. Vương phi điện hạ, ngươi nói, là yêu vương đại nhân lợi hại đâu, vẫn là thuộc hạ lợi hại đâu? Nam tử kia đối với dưới thân da thịt trắng non nữ tử hỏi. Chỉ có điều trả lời nam tử, dường như chỉ có tiếng thở dốc dồn dập. Chỉ có thể nói vách đá phía sau tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Nhưng tất cả những thứ này, Tôn Lang căn bản cũng không biết. Không phải Tôn Lang tu vi thấp, mà là đối phương bố trí trận pháp quá cường đại, liền xem như phân thần tu sĩ tới đây cũng phát giác không được. Nhậm Bình An sở dĩ có thể nhìn thấy, tự nhiên là bởi vì vạn tướng tiên đồng. Vương phi. Nhậm Bình An trong lòng không khỏi kinh ngạc nói. Căn cứ Tiêu Kinh Trần nói cho hắn biết tin tức, toàn bộ tử thần khoáng phủ quản hạt bên trong, giống như chỉ có 9 tâm yêu vương thế tử, khả năng được xưng là vương phi. 9 tâm yêu vương chính là cựu dạ yêu quân đại nhi tử, phụ trách toàn bộ tử thần khoáng phủ khai thác công việc. 9 tâm yêu vương điện, ngay tại khoảng cách tử thần khoáng phủ ngoài 30 dặm địa phương. Càng quan trọng hơn là, vị này 9 tâm yêu vương thế tử chỉ có một vị, Tử Tuyết yêu phi. Nữ nhân kia không phải là Tử Tuyết yêu phi a? Nhậm Bình An trong lòng cả kinh nói, đến mức nam tử kia, hắn tự xưng thuộc hạ vậy liền chứng minh hắn cũng không phải là yêu vương. Lại nói, nếu thật là vị kia 9 tâm yêu vương lời nói, không đến mức sẽ như vậy nhảm chán, chạy đến cái này mỏ phủ bên trong gạt mây bảy mưa. Bản thống lĩnh nói chuyện với ngươi, ngươi là không nghe thấy sao? Tranh thủ thời gian cho ta đảo. Tôn Lang nhìn thấy Nhậm Bình An không trả lời, không khỏi tức giận nói rằng, mặc dù hắn ngữ khí rất ác liệt, nhưng cũng không có đối Nhậm Bình An động thủ. Tại Tôn Lang xem ra, đây chính là một cái lực lớn vô cùng đồ đần, hắn cũng không muốn nhường kẻ ngu này đống nhiên nổi điên. Dù sao tại lúc ban ngày, hắn đã bị Nhậm Bình An thưởng qua một bàn tay. Nếu là Tử Tuyết yêu phi yêu đương vụng trộm bị người đánh vỡ, cái này Tôn Lang còn có thể sống. Nhậm Bình An dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua cách đó không xa Tôn Lang, trong lòng cười lạnh nói. Chương 2646, Tôn Lang biến, Huyền Hỏa Linh Tinh. Chương 2646, Tôn Lang biến, Huyền Hỏa Linh Tinh. Nhậm Bình An đi đến xích hồng sắt thạch tinh diện trước, cố gắng khống chế tay của mình, cũng đối với trước mặt xích hồng sắt thạch tinh vung đánh một quyền. Thấy cảnh này, Tôn Lang trong lòng không khỏi cười lạnh nói, thật sự là một cái đồ đần, thế mà dùng nắm đấm đi nện Huyền Hỏa Linh Tinh. Tại Tôn Lang xem ra, một quyền này xuống dưới, kia Huyền Hỏa Linh Tinh không chỉ có sẽ không có việc gì, ngược lại là kẻ ngu này tay nhất định sẽ phế bỏ. Phanh một tiếng vang trầm, tại Nhậm Bình An nắm đấm cuối cùng vang lên. Huyền Hỏa Linh Tinh cũng không có bị Nhậm Bình An một quyền đánh nát, nhưng Nhậm Bình An tay cũng không có chuyện gì. Nhậm Bình An không có đánh nát Huyền Hỏa Linh Tinh vách đá, là bởi vì hắn khó mà khống chế sức mạnh, mà khác chính là trước mặt vách đá rất dày, một quyền này của hắn không đủ để đưa nó bay mở. Kết quả là, Nhậm Bình An lần nữa khống chế chính mình bụng về cánh tay, đối với kia Huyền Hỏa Linh Tinh vách đá đánh tới. Tôn Lang sắc mặt siết chặt, trong lòng cả kinh nói, tay của hắn không có việc gì. Giờ phút này Tôn Lang mơ hồ ý thức được không thích hợp, hắn nhìn về phía Nhậm Bình An ánh mắt cũng dần dần thay đổi. Lại là phanh một tiếng. Nhậm Bình An nằm đấm, lần nữa đập vào Huyền Hỏa Linh Tinh xích hồng sắt trên thạch bích. Lộc cộc. Nhìn thấy Nhậm Bình An tay lông tóc không tổn hao gì, Tôn Lang không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Gia hỏa này đến cùng là cái gì địa vị? Chẳng lẽ là một vị nào đó cường giả tuyệt thế? Tôn Lang nuốt một cái ít hầu, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng. Tôn Lang dùng sức lắc đầu, hắn tuyệt không có khả năng là cái gì cường giả tuyệt thế. Mặc dù thân thể như vậy cường độ tại Tôn Lang xem ra, hoàn toàn chính xác có chút kinh khủng, nhưng nhục thân chi lực nhưng cũng đồng dạng. Dù sao kia Huyền Hỏa Linh Tinh vách đá đồng dạng lông tóc không tổn hao gì, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, dù sao kia là Huyền Hỏa Linh Tinh. Liền xem như xuất khiếu tu vi yêu chủ ra tay, cũng cần phải mượn yêu vương điện hạ ban thưởng linh bảo. Chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể dựa vào năm đấm đem nó đánh vỡ? Khẳng định là ta nghĩ nhiều rồi. Tôn Lang nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ nói, "Phanh." Nhậm Bình An nắm đấm lần nữa đập vào xích hồng sắt trên thạch bích. Tôn Lang sắc mặt giật mình, con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Bởi vì hắn thấy được Huyền Hỏa Linh Tinh xích hồng sắt trên thạch bích, thế mà xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng. Cứ việc những cái kia vết dạng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng đây chính là Huyền Hỏa Linh Tinh nha. Lộc cộc. Tôn Lang lần nữa nuốt một ngụm nước bọt, giờ phút này hắn khiếp sợ trong lòng hoàn toàn có thể dùng tột đỉnh để hình dung. Tiểu tử này, tuyệt đối không đơn giản. Tôn Lang trong lòng 10 phần chắc chắn hoảng sợ nói. Sau đó, ngay tại Tôn Lang chấn kinh lúc, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Nhậm Bình An nắm đấm lại một lần đập vào kia xích hồng sắt trên thạch bích. Ngay sau đó, Tôn Lang liền thấy huyền như mạng nhện vết dạng trải rộng tại Nhậm Bình An trước mặt kia xích hồng sắt trên thạch bích. Bình một tiếng, Tôn Lang trực tiếp quỳ gối Nhậm Bình An bên người, cùng sử dụng tay nắm lấy Nhậm Bình An quần áo. Tiền bối ta sai rồi, là ta có mắt không biết Thái Sơn, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta loại tiểu nhân vật này chấp nhận. Nhìn thấy như thế hèn mọn Tôn Lang, Nhậm Bình An cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Tôn Lang thế mà quỳ nhanh như vậy. Chỉ tiếc Tôn Lang vẫn là quỳ quá muộn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Nhậm Bình An trước mặt xích hồng sắt vách đá trong nháy mắt sụp đổ. Tôn Lang quay đầu trong nháy mắt, liền ngửi được một cô nữ nhân trên người mới có kỳ dị mùi thơm. Đợi đến nhìn thấy vách đá sụp đổ sau một màn, Tôn Lang trợn tròn mắt, chỉ thấy xích hồng sắc huyền hỏa linh tinh trên giường, thân không sợi bài ác nam nữ thế mà ngay tại phiên vân phúc vũ. Tôn Lang trợn tròn mắt, ta mẹ nó là đang nằm mơ sao? Đây chính là tại tử thần khoáng phủ bên trong nha, làm sao lại có người ở chỗ này làm loại sự tình này? Tôn Lang trong lòng nghĩ như vậy nói. Chỉ tiếc Tôn Lang không biết Tử Tuyết yêu phi, không phải hắn giờ phút này sẽ càng thêm chấn kinh. Sau một khắc, kia huyền hỏa linh tinh trên giường hai người trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Nhậm Bình An cùng Tôn Lang. Tử Tuyết yêu phi sắc mặt đột biến, lập tức cùng nam tử kia tách ra, trên thân cũng lập tức nổi lên một bộ quần áo màu trắng. Chết! Tử Tuyết yêu phi vừa dứt tiếng trong nháy mắt, liền hướng phía Nhậm Bình An cùng Tôn Lang hai người đánh tới. Nhậm Bình An dự định phi thân rút đi, có thể đáng chết thân thể lại ở thời điểm này không nghe sai khiến. Càng làm cho Nhậm Bình An im lặng là, nhìn thấy không mặc quần áo Tử Tuyết yêu phi, thân thể của mình lại có phản ứng. Đương nhiên, đây đều là những cái kia thánh quang đưa đến, cũng không phải là Nhậm Bình An bản ý Tử Tuyết yêu phi đánh tới trong nháy mắt, nam tử kia cũng mặc vào một thân màu đen yêu giáp, cùng An Tử Tuyết yêu phi đồng loạt ra tay. Tiên bối, ta nếu là chết, ngươi trở về cũng không tốt giao nộp, ngươi có thể nhất định phải cứu ta với. Ngươi yên tâm, ngày sau nhất định ta lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không dám hướng tây, ngươi để cho ta lên núi đao, ngươi tuyệt đối không dám xuống bạc dầu. Tôn Lang ôm Nhậm Bình An chân, thanh âm nước nở nói, tiền bối, ngươi nhất định phải cứu ta mới. Ta thật không muốn chết. Ta còn là một đứa con nít nha, ta liền cái nữ yêu đều không có trải qua. Ta không cam tâm nha. Ngươi nhất định phải cứu ta. Nghe được Tôn Lang líu lo không ngừng, Nhậm Bình An đều kinh hãi. Bởi vì giờ khắc này Tôn Lang cùng trước đó Tôn Lang, hoàn toàn có thể nói là như là hai yêu. Đáng chết, thời khắc mấu chốt này, hai chân thế mà không nghe sai khiến. Nhậm Bình An cũng không phải là không muốn cứu Tôn Lang, nhưng vấn đề là Nhậm Bình An hai chân, giờ phút này lại căn bản là không có cách động đậy. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Tôn Lang ôm lấy nguyên nhân. Tôn Lang tại Nhậm Bình An trong mắt, có thể nói chính là một con run rế mà thôi, coi như Tôn Lang như thế cầu hắn, hắn kỳ thật cũng không muốn cứu. Nhậm Bình An mong muốn bỏ chạy, đáng tiếc ý nghĩ cùng thân thể dường như lo liệu lấy khác biệt ý kiến, đến mức Nhậm Bình An còn đứng tại chỗ. Tính ngươi vận khí tốt ta. Nhậm Bình An ở trong lòng bất đắc dĩ nói. Ngay tại lúc đó, Tử Tuyết Yêu Phi cùng kia nam tử giáp đen giống như quỷ mị, xuất hiện ở Nhậm Bình An trước mặt. Tử Tuyết Yêu Phi trong tay nắm chặt một thanh tản ra quỷ dị lục quang yêu kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang. Mà kia nam tử giáp đen thì là nắm chặt nắm đấm, mang theo khí thế bén nhọn đánh tới hướng Nhậm Bình An. Nhậm Bình An có thể cảm nhận được rõ ràng trên người bọn họ khí tức cường đại, hai người này vậy mà đều là phân thần tu vi yêu tu. Về phần bọn hắn bản thể đến tột cùng là cái gì, Nhậm Bình An trong lúc nhất thời còn không cách nào đoán được. Muốn xem xuyên hai người này yêu thân, chỉ sợ chỉ có kích hoạt vạn tướng đồng mới được. Nhưng mà, tại cái này khẩn trương thời khắc, Nhậm Bình An căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn không chút do dự đối với hai người đồng thời vung ra song quyền. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Nhậm Bình An dám vung quyền phản kích, vị tiên nam tử giáp đen khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, mở miệng rêu cợt nói. Phanh một tiếng vang thật lớn, Nhậm Bình An tay phải nắm đấm cùng Tử Tuyết Yêu Phi trường kiếm đột nhiên chạm vào nhau, phát ra một hồi tiếng sắt thép va chạm. Cùng lúc đó, hắn tay trái nắm đấm cũng cùng kia nam tử giáp đen nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng khổng lồ như sóng to gió lớn cuốn tới. Sau một khắc, làm cho người ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Chỉ nghe ba một tiếng, kia nam tử giáp đen cùng Nhậm Bình An gần như đồng thời giống như diều đứt dây như thế bay ngược mà ra. Mà Tử Tuyết Yêu Phi lại cầm trong tay trường kiếm, vững vàng đứng tại chỗ, dường như hoàn toàn không có nhận cỗ lực lượng này ảnh hưởng. Cùng Nhậm Bình An cùng nhau bay ra đi, còn có ôm hắn chân Tôn Lang. Chương 2647, Chu Tất Lửa, chuẩn bị báo thủ. Chương 2647, Chu Tất Lửa, chuẩn bị báo thủ. Nhậm Bình An sau lưng trống rỗng, không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bất thể. Bởi vậy, bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh từ quặng mỏ chỗ sâu bắn ra, cũng xuất hiện ở ngay tại bận rộn đào quáng trước mặt mọi người. Đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn xem Nhậm Bình An cùng Tôn Lang trên không trung bay thật nhanh, sau đó nặng nề mà ngã trên đất. Hai người trên mặt đất như bị cuồng phong cuốn lên lá rụng như thế quần quật lấy, một vòng lại một vòng, trọn vẹn lăn mấy chục vòng mới rốt cục cũng ngừng lại. Hết thảy đều kết thúc sau, Nhậm Bình An lông tóc không tổn hao gì, Tôn Lang tình trạng lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ thấy Tôn Lang thân thể trên mặt đất va chạm, ma sát, dẫn đến hắn rơi thất điên bắt đảo, mặt mũi bầm dở, nhìn mười phần thê thảm. Ừm, thế mà không có chuyện. Nhìn thấy Nhậm Bình An thế mà không có chết, cũng không có thụ thường, Tử Tuyết Yêu Phi sắc mặt có hơi hơi ngưng. Nói xong, Tử Tuyết Yêu Phi quay đầu nhìn về phía vị kia nam tử giáp đen. Chỉ thấy vị kia nam tử giáp đen bị khảm nạm tại xích hồng sắc vách đá bên trong, trong miệng còn phun máu. Nhìn thấy một màn này, Tử Tuyết Yêu Phi cau mày, thần thức vẫn luôn rơi vào Nhậm Bình An trên thân, dường như tại suy nghĩ lấy cái gì. Bình An, ngươi không sao chứ? Tiêu Kinh Trần thấy thế, đội vàng đem trên đất Nhậm Bình An đỡ dậy. Phổ Tâm Vân giã đội vàng đi tới, cũng kinh ngạc lên tiếng nói, chẳng lẽ là huyền hỏa linh tinh nổ tung? Vừa mới đứng lên Nhậm Bình An con ngươi hơi co lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên quặng mỏ chỗ sâu Tử Tuyết Yêu Phi. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn khả năng thông qua u ám quặng mỏ, nhìn thấy quặng mỏ chỗ sâu Tử Tuyết Yêu Phi. Dù sao trong những người này, chỉ có hắn nắm giữ nghịch thiên vạn tướng thiên đồng. Ngay tại Nhậm Bình An coi là, kia Tử Tuyết Yêu Phi muốn tiếp tục động thủ thời điểm, kia Tử Tuyết Yêu Phi lại xách theo trường kiếm quay người bay về phía kia nam tử giáp đen. Phốc phốc một tiếng, kia Tử Tuyết Yêu Phi trong tay lục sắc trường kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua kia nam tử giáp đen mi tâm. Nhậm Bình An thấy thế, trong lòng cũng là giật mình, nàng đây là giết người diệt khẩu. Tử Tuyết Yêu Phi không biết rõ Nhậm Bình An là ai, nhưng nàng rất rõ ràng, đối phương không có dễ giết như vậy. Nàng nếu là đi giết Nhậm Bình An, một khi không thể đem miểu sát, sẽ bị bại lộ chính mình. Cho nên tại Tử Tuyết Yêu Phi nghĩ đến, cùng nó mạo hiểm đi giết một cái không biết cường đại tồn tại, không bằng giết chết cùng nàng yêu đương vụng trộm thuộc hạ. Ta nhớ kỹ ngươi. Tử Tuyết Yêu Phi thanh âm tại Nhậm Bình An trong đầu vang lên. Theo Tử Tuyết Yêu Phi thanh âm rơi xuống, nàng cũng biến mất tại quặng mỏ chỗ sâu. Không có một chút thời gian, Tử Tuyết Yêu Phi liền xuất hiện tại Tử Thần khoáng phủ bên ngoài mới dặm. Tử Tuyết Yêu Phi thu hồi trường kiếm trong tay sau, trở tay lấy ra một khối thông tin yêu thạch, điện hạ, hôm nay tất cả cũng rất thuận lợi, chỉ là xuất hiện không tưởng tượng được biến cố, thuộc hạ không có từ trong miệng hắn hỏi ra phong ấn chi địa chỗ. Vừa dứt tiếng, kia thông tin yêu thạch vang lên một vị nữ tử tiếng như chuông bạc thanh âm, không nội, chỉ cần vật kia tại Tử Thần khoáng phủ bên trong, chúng ta sớm muộn sẽ tìm được. Nếu là Nhậm Bình An ở chỗ này, tất nhiên nghe ra được, đây là Diệu Ngọc Linh Lung thanh âm. Thái Nguyên, Vu Ẩn Trạch. Thanh âm huyền náo, đem trong mê ngủ Thanh Đồng đánh thức, lông mi của nàng run nhẹ nhẹ, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị hồng y thiếu niên lang ngay tại xào rau. Đến mức xào rau cái nồi kia, Thanh Đồng không thể quen thuộc hơn được. Không phải liền là trước đó kia màu đỏ đại cầu xào rau dùng nồi sao? Ta không chết. Nhìn xem ngay tại xào rau hồng y thiếu niên, Thanh Đồng mơ hồ minh bạch cái gì. Người đã tỉnh. Diệu Ngọc Thiên quay đầu nhìn về phía Thanh Đồng, cũng đối với nàng cười hỏi. Thanh Đồng chật vật ngồi dậy, sắc mặt âm trầm đối với Diệu Ngọc Thiên hỏi, ngươi chính là trước đó con chó kia.
Ách.
Diệu Ngọc Thiên nhất thời nghẹn lời, nhưng hắn cuối cùng vẫn gật đầu, thừa nhận chuyện này.
Trước ngươi vì cái gì cứu ta?
Thanh Đồng lần nữa lên tiếng hỏi. Diệu Ngọc Thiên gãi đầu một cái, cũng không có triển vọng cái gì à, có thể là bởi vì ngươi đẹp mắt, cũng có thể là bởi vì ngươi vận khí tốt, trùng hợp ngươi gặp ta, cứu ngươi đi, chỗ nào cần gì lý do.
Thanh Đồng kéo lấy thân thể trọng thương mong muốn đứng dậy.
Ngươi làm cái gì?
Ngươi thương thế còn chưa lành đâu.
Diệu Ngọc Thiên vội vàng lên tiếng nói rằng.
Đang khi nói chuyện, Diệu Ngọc Thiên đã đi tới trước giường đá, cũng đè xuống mong muốn đứng dậy Thanh Đồng.
Đến mức chuôi kia Thanh Vân Tiên kiếm, giờ phút này liền đặt ở giường đá bên cạnh.
Tại giường đá cách đó không xa, còn đặt vào một cái chén nhỏ, trong chén có lưu lại vết máu khô khốc, kia là Diệu Ngọc Thiên đem chính mình máu tươi xem như thuốc bổ đốt cho Thanh Đồng, mong muốn trợ giúp nàng mau chóng khôi phục thương thế.
Diệu Ngọc Thiên kế thừa Diệu Ngọc Linh Lung yêu mạch, cho nên máu tươi của hắn bên trong liền ẩn chứa có thể tiêu trừ đoạn linh huyết chú chu tức lửa.
Đương nhiên, Thanh Đồng đối với cái này cũng không biết.
Cút. Lừa đảo.
Thanh Đồng lạnh giọng nói rằng,
ta là bị người hại, lại không phải cố ý biến thành chó lừa gạt ngươi.
Diệu Ngọc Thiên cười khổ nói, ai sẽ đặt vào người thật là tốt không làm, chạy tới làm chó.
Cũng không biết Thanh Đồng thương thế quá nặng, vẫn là nàng tiếp nhận Diệu Ngọc Thiên giải thích, nàng lần nữa nằm ở trên giường đá.
Nhìn xem ngồi tại bên giường bằng đá Diệu Ngọc Thiên, Thanh Đồng đối với hắn hỏi, ngươi gọi cái gì?
Diệu Ngọc Thiên mỉm cười, ta họ Diệu Ngọc, tên một chữ cái Thiên.
Diệu Ngọc.
Thanh Đồng cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này họ kép.
Thanh Đồng nhìn xem Diệu Ngọc Thiên, luôn cảm thấy thiếu niên này làng tựa hồ có chút quen mặt, tựa như ở nơi nào gặp qua đồng dạng.
Có thể suy nghĩ kỹ một chút, nàng lại mười phần khẳng định đây là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương.
Sau 3 tháng, Thanh Đồng thương thế hoàn toàn khôi phục, nàng cũng từ Thanh Vân Tông hủy diệt trong bi thương đi ra. Ngắn ngủi 3 tháng bên trong, nàng cùng Diệu Ngọc Thiên đều không có xảy ra cái gì mập mờ sự tình, giữa hai người ở chung càng giống là bằng hữu.
Thanh Đồng khôi phục thương thế sau, về tới đã từng Thanh Vân Sơn Mạch.
Nhìn xem đã từng huy hoàng Thanh Vân Sơn Mạch, bây giờ đã trở thành một chỗ phế tích, Thanh Đồng trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi.
Thanh Đồng chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, dường như khí lực toàn thân đều theo khẩu khí này bị rút đi đồng dạng, thân thể của nàng khẽ run, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ.
Thanh Vân Tông Thanh Đồng thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, dường như bị một cô vô hình trọng áp bao phủ, đã trở thành quá khứ thức.
Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú phương xa, dường như có thể nhìn qua tầng tầng dãy núi nhìn thấy đã từng huy hoàng Thanh Vân Tông, nhưng này chỉ là trong nội tâm nàng huyễn ảnh mà thôi.
Thanh Đồng hít một hơi thật sâu, cố gắng nhường tâm tình của mình bình phục lại.
Nàng biết, việc đã đến nước này, lại nhiều ai thắng cũng không làm nên chuyện gì.
Nàng nhất định phải đối mặt hiện thực, vì chính mình cùng Thanh Vân Tông lấy lại công đạo.
Ta đã vô lực hồi thiên, cũng chỉ có thể tiến về giữa bầu trời, chuẩn bị báo thù. Thanh Đồng thanh âm bên trong để lộ ra một cố kiên quyết, nàng nắm thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn.
Ngước đầu nhìn lên lấy Thanh Vân Sơn mạch phía trên bầu trời, kia phiến đã từng thuộc về Thanh Vân Tông bầu trời, bây giờ lại có vẻ như thế lạ lẫm.
Thanh Đồng trong mắt lóe lên một tia hàn quang, sắc ý nghiêm nghị mà thấp giọng lẩm bẩm nói, Thánh Thiên Môn, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi.
Câu nói này như là lời thề đồng dạng, trong không khí quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan.
Nói xong, Thanh Đồng liền biến mất ở Thanh Vân Sơn mạch trên không.
Chương 2648, váy đen nữ, nhìn lầm chương 2648, váy đen nữ, nhìn lầm nửa ngày sau, Thanh Đồng xuất hiện ở vụ ẩn trạch.
Tỷ tỷ, ngươi trở về.
Diệu Ngọc Thiên nhìn thấy Thanh Đồng trở về, không khỏi vừa cười vừa nói.
Thanh Đồng mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khí chất cái này một khối xác thực giống như là một cái tỷ tỷ.
Thanh Đồng cũng không có nói cho Diệu Ngọc Thiên tên của mình.
Đến mức Diệu Ngọc Thiên công việc mình làm, hắn cũng là nói cho Thanh Đồng không ít.
Thanh Đồng cũng không biết rõ Diệu Ngọc Thiên có thể sử dụng Thanh Vân Tiên kiếm.
Bởi vì Thanh Đồng sau khi tỉnh dậy thu lại Thanh Vân Tiên kiếm, không còn có lấy ra qua, Diệu Ngọc Thiên cũng không có đề cập Thanh Vân Tiên kiếm.
Cũng chỉ có Bùi Thiên Hương biết Diệu Ngọc Thiên là Nhậm Bình An nhi tử chuyện này.
Bùi Thiên Hương còn thông qua Diệu Ngọc Thiên dòng họ, phân tích ra Diệu Ngọc Thiên mẫu thân hẳn là Âm Sơn quỷ tướng, Diệu Ngọc Linh Lung.
Nhưng chuyện này coi như nàng biết, nàng cũng là vạn vạn không dám nói cho Thanh Đồng.
Nếu là nói cho Thanh Đồng chân tướng, Thanh Đồng nói không chừng sẽ một kiếm chặt Diệu Ngọc Thiên.
Dù sao Thanh Vân Tông hủy diện, cùng Nhậm Bình An có thể thoát không khỏi liên quan.
Thanh Đồng nhìn xem trước mặt Diệu Ngọc Thiên, ngữ khí đạm mạc đối với hắn nói rằng, nếu như lúc tuổi còn trẻ ta gặp phải ngươi, ta có thể sẽ nghĩa vô phản cố yêu ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, ta không phải đã từng cái kia tình si thiếu nữ, đời ta cũng sẽ không lại yêu bất cứ người nào nam nhân.
Coi như ngươi liền đã cứu ta hai lần, đời ta cũng sẽ không yêu ngươi.
Nếu là ngày khác giữa bầu trời lại gặp nhau, nhất định báo đáp hôm nay ân cứu mạng.
Ta thương thế đã khôi phục, ta cũng nên rời đi nơi này.
Nói xong, Thanh Đồng liền dự định quay người rời đi.
Diệu Ngọc Thiên nghe được Thanh Đồng nói một mình, cũng là một mặt ngộng, trong lòng càng là thầm nghĩ, ta cũng không có nói thích ngươi nha.
Diệu Ngọc Thiên cứu người, hoàn toàn là bởi vì đối phương là người.
Như hôn mê người không phải Thanh Đồng, là mặt khác một người, Diệu Ngọc Thiên đồng dạng sẽ xuất thủ cứu rút.
Dù sao lớn như vậy vụ ẩn trạch, căn bản sẽ không có người.
Tỷ tỷ ngươi muốn đi đâu?
Diệu Ngọc Thiên không khỏi mở miệng hỏi tôi nói.
Ngươi không cần biết.
Thanh Đồng hồi đáp.
Nhìn thấy Thanh Đồng lạnh lùng như vậy, Diệu Ngọc Thiên cảm thấy nữ nhân này có chút không hiểu đấu.
Nhưng hắn vẫn là tiếp tục lên tiếng hỏi, tỷ tỷ có thể hay không nói cho ta tên của ngươi?
Nếu có duyên gặp lại, ngươi sẽ biết.
Thanh Đồng nói xong, liền hóa thành một hơi gió mát biến mất tại Diệu Ngọc Thiên trước mặt.
Tại Thanh Đồng biến mất trong nháy mắt, Diệu Ngọc Thiên trên mặt nhiệt tình nụ cười dần dần biến mất, trong miệng nỉ nó nói, đi như thế nào nhanh như vậy, ta còn nói đem ta đại ca giới thiệu cho ngươi đây.
Ai tử thần khoáng phủ?
Tôn Lang cũng chưa chết, hắn lại còn sống 3 tháng, chỉ là 3 tháng này bên trong, Tôn Lang tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Hắn mỗi ngày đều cùng như hình với bóng đi theo Nhậm Bình An bên người. Bởi vì Tôn Lang sợ chết, bởi vì chín tâm yêu vương thủ hạ Chi Bạch chết tại trong hầm mộ. Gọi là Chi Bạch nam tử, kỳ thật chính là bị Tử Tuyết yêu phi giết người chết kia nam tử giáp đen, ngay lúc đó Tôn Lang cũng không biết nam tử kia thân phận, là Mạt Tâm Nhan tới về sau mới nói cho hắn biết. Từ ngày đó qua đi, sợ hai bị giết người diệt khẩu Tôn Lang, vẫn đi theo Nhậm Bình An bên người. Đương nhiên, cũng bởi vì Chi Bạch tử vong, toàn bộ tử thần khoáng phủ đều cấm chỉ tiến vào, Nhậm Bình An bọn hắn những mỏ nô này, được đến 3 tháng thời gian nghỉ ngơi. Đến mức Nhậm Bình An tình huống thân thể, vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, hắn tình trạng lúc tốt lúc xấu. Có đôi khi sẽ nhịn không được ngốc điên cuồng cười to, có đôi khi lại sẽ khóc thương tâm gần chết. Thậm chí có đôi khi sẽ còn miệng đắng lưỡi khô, tựa như là phục dụng thôi tình đang đồng dạng khó chịu. Còn có thời điểm, Nhậm Bình An sẽ còn giống như điên sinh khí nổi giận. Nhưng cũng có đôi khi biểu hiện ra vô cùng nhát gan tới quận mình trong góc run lẩy bẩy. Bảy phách nắm trong tay, hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục. Cái này bảy loại tại Nhậm Bình An trong thân thể không ngừng hóa đổi. Làm chủ nhân Nhậm Bình An lại căn bản là không có cách đi trưởng khống. Càng làm cho Nhậm Bình An bất đắc dĩ là, trong thân thể những cái kia thánh quang, trong 3 tháng này, căn bản không có biến mất dấu hiệu, tựa như là đình chỉ đồng dạng. Đây đối với Nhậm Bình An tới nói, không thể nghi ngờ là một loại tin dữ. Nếu là có tin tức tốt, kia Nhậm Bình An có thể bình thường nói chuyện, đại khái xem như một tin tức tốt, chỉ là Nhậm Bình An lúc nói chuyện, khóe miệng vẫn là không cầm được co rúm, thậm chí còn có thể chảy nước miếng. Là chính ngươi đi ra, vẫn là ta đi vào tìm ngươi, ta đi vào lời nói, ta sẽ đem bọn hắn đều giết sạch. Tử Tuyết yêu phi thanh âm, đột nhiên truyền vào Nhậm Bình An trong tai. Nhậm Bình An ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, vẫn là tìm tới sao? Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi chớ cùng lấy. Nhậm Bình An đột nhiên đối với Tôn Lang ba người lên tiếng nói rằng, lúc nói chuyện, Nhậm Bình An bên phải khóe miệng còn đang không ngừng co rúm. Mỗi lần khóe miệng co rúm, Nhậm Bình An đều muốn cho chính mình một bàn tay, để nó đừng ở rút. Vẫn là để ta đi theo ngươi đi, không có ngươi ở bên người, ta luôn cảm thấy không an toàn a. Tôn Lãng vừa nghe đến Nhậm Bình An muốn đơn độc ra ngoài, lập tức liền luống cuống. Hắn lo lắng Tử Tuyết yêu phi sẽ đến giết hắn diệt khẩu. Nữ tử kia ngay tại bên ngoài, ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi ra ngoài. Nhậm Bình An khỏe miệng co giật nói. Tôn Lang nghe vậy, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Cứ như vậy, Nhậm Bình An tay trái quất lấy gân, cà thọt lấy chân phải đi ra ngoài. Đi ra ở lại động phủ sau, Nhậm Bình An nhìn một chút cảnh sắc bên ngoài, cũng không nhìn thấy Tử Tuyết yêu phi. Bên tay trái trong rừng cây, Tử Tuyết yêu phi thanh âm vang lên lần nữa. Nghe được Tử Tuyết yêu phi lời nói, Nhậm Bình An liền hướng phía trong rừng cây đi đến. Chỉ là Nhậm Bình An bộ pháp không thể bảo là không chậm. Tại rừng cây chỗ sâu Tử Tuyết yêu phi thấy thế, cũng là một mặt im lặng. Tại Tử Tuyết yêu phi bên cạnh, giờ phút này còn đỉnh đỉnh ngọc lập đứng đấy một vị dáng người cao gầy váy đen nữ tử. Chỉ thấy nàng thân mang một bộ màu đen váy dài, váy như lưu vân giống như phiêu dật. Cái kia màu đen mặt áo che khuất mặt mũi của nàng, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy mà thần bí đôi mắt, tựa như trong bầu trời đêm đầy sao. Trên đầu của nàng mang theo một đỉnh màu đen châm cài tóc bên trên khảm nạm lấy mấy quả óng ánh sáng long lanh màu đen mặt dây chuyền, theo động tác của nàng khẽ đung đưa. Màu đen châm cài tóc không chỉ có vì nàng tăng thêm mấy phần khí chất cao quý điển nhã, càng khiến cho cả người nàng tại thần bí bên trong để lộ ra một tia hoa lệ. Ngươi xác định, lúc trước hắn chặn lại toàn lực của ngươi một kích. Nhìn xem kia chân thọt nam tử, váy đen nữ tử rất nghiêm túc đối với Tử Tuyết yêu phi hỏi. Điện hạ, người này mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng thuộc hạ trước đó lời nói thiên trần bản sát. Tử Tuyết yêu phi vội vàng lên tiếng giải thích nói. Váy đen nữ tử nhíu nhíu mày, sau đó khẽ lắc đầu nói, ta quả thực nhìn không ra hắn có mạnh như vậy. Nghe được nữ tử nói như vậy, Tử Tuyết yêu phi ánh mắt lạnh lẽo, lập tức tay kết kiếm quyết, một đạo kiếm mang màu xanh lục bắn ra. Lục sắc yêu kiếm vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bằng tốc độ kinh người hướng Nhậm Bình An đội va đi. Chỉ nghe ba một tiếng, kia phi kiếm màu xanh lục như là mũi tên rời cung đồng dạng, trong nháy mắt xuyên thấu rừng cây rậm rạp. Đối mặt đột nhiên đánh tới phi kiếm màu xanh lục, Nhậm Bình An trong lòng siết chặt, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức đối với kia chạy nhanh đến phi kiếm màu xanh lục vung ra một quyền. Chỉ nghe chanh một tiếng vang dọn, kia phi kiếm màu xanh lục tại cùng Nhậm Bình An nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt, vậy mà phát ra thanh thúy tiếng va đập, sau đó kia lục sắc yêu kiếm liền bay ngược ra ngoài. Đứng ở một bên kia dáng người cao gầy váy đen nữ tử nao nao, ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, ừm. Xem ra, thật đúng là bản tọa nhìn lầm. Chương 2649, cầu hỗ trợ, người muốn tìm ai? Chương 2649, cầu hỗ trợ, người muốn tìm ai? Nhậm Bình An nhìn thấy Tử Tuyết yêu phi sau, liền đối với nàng hỏi, mới vừa rồi là ý gì? Chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu sao? Giờ phút này Tử Tuyết yêu phi bên người váy đen nữ tử đã biến mất, chắc là lẩn trốn đi. Không có gì, chính là thăm dò mà thôi. Tử Tuyết yêu phi chẳng hề để ý nói. Nhậm Bình An khỏe miệng rung động mấy cái, sau đó tiếp tục nói rằng, đường đường Tử Tuyết yêu phi, tới này khu mộ quặng tìm ta một cái nho nhỏ con nô, không biết có gì muốn làm. Nghe được Nhậm Bình An lời nói, Tử Tuyết yêu phi khẽ cười một tiếng. Lập tức một cái lắc mình liền xuất hiện ở Nhậm Bình An sau lưng. Nho nhỏ con nô. Ha ha ha. Ngươi là nho nhỏ quáng nô sao? Tử Tuyết yêu phi thanh âm vang lên thời điểm, nàng kia màu trắng như tuyết gương mặt cơ hồ dán chặt lấy Nhậm Bình An thai tóc mai. Nhậm Bình An thậm chí có thể cảm nhận được gò má nàng bên trên tản ra nhiệt độ, cùng Tử Tuyết yêu phi trên người tán phát ra mùi thơm cơ thể. Lộc cộc. Nhậm Bình An thân thể không bị khống chế nuốt một cái yết hầu, thân thể thế mà xuất hiện không nên có phản ứng. Ha ha ha. Tử Tuyết yêu phi mỉm cười, đối với Nhậm Bình An lô thai nhẹ nhàng thổi một ngụm, sau đó dùng đến cực kỳ thanh âm quyến rũ tại bên thai vừa hỏi, mặc dù tiểu công tử là thụ thương được người cứu lên, có thể bằng vào thực lực ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể rời đi cái này nhỏ nhỏ mỏ phủ a. Ngài vì cái gì không chọn rời đi đâu? Chẳng lẽ là bởi vì yêu thần cổ trùng quan hệ sao? Còn là bởi vì chuyện khác? Đừng đến câu dẫn ta, ta đối với người khác chơi qua nữ nhân không có hứng thú. Nhậm Bình An mặc dù thân thể xảy ra vấn đề, nhưng hắn vẫn rất có nguyên tắc tính. Thân thể phản ứng chỉ là thân thể không bị khống chế bản năng, cũng không phải là hắn đối Tử Tuyết yêu phi động tâm. Chớ đừng nói chi là, cái này Tử Tuyết yêu phi tại Nhậm Bình An trong mắt cũng không tính xinh đẹp. Phải không? Tử Tuyết yêu phi khẽ cười nói, có thể thân thể của ngươi, dường như so ngươi còn muốn thành thật một chút. Nghe vậy, Nhậm Bình An không khỏi cúi đầu nhìn lại. Nhậm Bình An trong mắt không có chút nào thẹn thùng cùng quẫn bách chi ý, mà là thản nhiên mở miệng giải thích, thân thể của ta xuất hiện chút vấn đề mà thôi. A. Tử Tuyết yêu phi so sánh hứng thú hỏi, tiểu công tử thân thể là xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ là phát hỏa? Tử Tuyết yêu phi đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhậm Bình An dưới bụng, cười mỉm mở miệng nói ra, tiểu công tử nếu là hỏa khí nặng, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi, cũng không biết tiểu công tử có nguyện ý hay không. Đang khi nói chuyện, Tử Tuyết yêu phi lẻ lưỡi liếm liếm tiểu diễm ướt át bờ môi. Trong bóng tối thấy cảnh này váy đen nữ tử, trong lòng hừ lạnh một tiếng, xem ra lại là một cái cùng chín tâm như thế hạ lưu mặt hàng. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An hướng phía trước đi một bước, cùng Tử Tuyết yêu phi kéo dài khoảng cách, ta tạm thời không cách nào khống chế thân thể tình dục mà thôi. Chậc chậc chậc. Tử Tuyết yêu phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tiểu công tử quả thật là tốt sức chịu được nha, ừm. Lấy cớ cũng là vô cùng tốt đâu. Nhậm Bình An lười nhác cùng với nàng nói chuyện tào lao, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, ta thật đối ngươi không có hứng thú, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Đừng ở chỗ này còn con quấn quấn. Ngươi nếu là không có việc gì lời nói, ta liền đi về trước. Nói xong, Nhậm Bình An liền quay người dự định rời đi. Ai nha, tiểu công tử thế nào như vậy sốt ruột đâu? Người ta cũng còn không có tiến vào trạng thái, ngươi làm sao lại muốn bước ra rời đi đâu? Tử Tuyết yêu phi dùng đến giọng nũng nịu nói rằng, có thể đối mặt Tử Tuyết yêu phi nũng nịu, Nhậm Bình An trong lòng không chỉ có không cảm giác, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn nôn. Nhậm Bình An không có tiếp tục phản ứng cái này Tử Tuyết yêu phi, mà là khởi hành hướng phía ngoài bìa rừng đi đến. Nhìn thấy Nhậm Bình An rời đi, không chỉ có là Tử Tuyết yêu phi sững sờ, âm thầm váy đen nữ tử cũng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Nhậm Bình An thân thể đã phản ứng ra nội tâm của hắn, nhưng vì cái gì Nhậm Bình An sẽ chọn rời đi? Tử Tuyết yêu phi nhìn thấy Nhậm Bình An rời đi, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể mười phần nhẹ nhàng bay lên, cũng ngăn cản Nhậm Bình An đường đi. Thôi ta, nói chính sự. Tử Tuyết yêu phi thu hồi vũ mị bộ dáng, trương trạc đàng hoàng đối với Nhậm Bình An nói rằng, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Nhậm Bình An nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Tử Tuyết yêu phi, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy, ta sẽ giúp ngươi? Tử Tuyết yêu phi mỉm cười, chỉ cần ngươi bằng lòng giúp ta, ta sẽ có thể giúp ngươi. Giúp ta? Nhậm Bình An khó hiểu nói, ngươi giúp ta cái gì? Ta có thể giúp ngươi khử lửa nha. Tử Tuyết yêu phi ánh mắt lần nữa rời xuống. Nhậm Bình An liếc nàng một cái, trực tiếp quay người rời đi. Chớ đi nha, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Tử Tuyết yêu phi đối với Nhậm Bình An lên tiếng hô, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta có thể giúp ngươi rời đi cái này Tử Thần Quán phủ. Nhậm Bình An không quay đầu lại, bởi vì Nhậm Bình An tạm thời không cần rời đi Tử Thần Quán phủ. Đối với cái này không biết thần yêu lâm, Nhậm Bình An cũng không muốn kéo lấy thụ thương thân thể đi xông xáo. Dù sao lúc trước Diệu Ngọc Linh Lung rời đi thời điểm, Nhậm Bình An thế nhưng là dùng vạn tướng thiên hỏa đốt giết một cái hợp thể nữ tu sĩ nhi tử. Nhìn thấy Nhậm Bình An cũng không quay đầu lại, Tử Tuyết yêu phi sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó tiếp tục lên tiếng hô, dừng lại. Ngươi muốn cái gì? Điều kiện chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Nghe được Tử Tuyết yêu phi lời nói, Nhậm Bình An bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Tử Tuyết yêu phi, ngươi tại thần yêu lâm tình báo mạng thế nào? Ta muốn tìm một người. Nghe được Nhậm Bình An lời nói, Tử Tuyết yêu phi hai tay ôm, có chút đắc ý ngẩng đầu nói, ngươi vấn đề này, ta cũng không biết trả lời thế nào ngươi. Bởi vì thần yêu lâm mười phần bao la, yêu vực đông đảo, không có khả năng có người đem mạng lưới tình báo bao phủ toàn bộ thần yêu lâm. Nghe được Tử Tuyết yêu phi lời nói, Nhậm Bình An kinh ngạc nói, yêu vực, ngươi không phải là từ Thái Nguyên tới a? Thế mà liền yêu vực cũng không biết. Tử Tuyết yêu phi kinh ngạc nói. Nhậm Bình An cũng là nghe Tiêu Kinh Trần nói qua, bọn hắn hiện tại vị trí chính là Viêm Hỏa yêu vực nhất phía đông, mười phần tới gần Thái Nguyên. Lúc trước Diệu Ngọc Linh Lung rời đi thời điểm, Nhậm Bình An cũng nghe từng tới Viêm Hỏa yêu vực mấy chữ này. Đến mức Viêm Hỏa yêu vực lớn bao nhiêu? Phổ Tâm Vân nói Viêm Hỏa yêu vực so Thái Nguyên còn bao la hơn mấy lần. Nhậm Bình An cũng không biết Diệu Ngọc Linh Lung hiện tại ở đâu. Bất quá Nhậm Bình An có thể đoán ra, nàng hẳn là ngay tại Viêm Hỏa yêu vực bên trong. Hơn nữa Diệu Ngọc Linh Lung thân phận, giống như tại cái này Thần Yêu Lâm bên trong thật không đơn giản. Không phải lúc trước Diệu Ngọc Linh Lung rời đi hắn thời điểm, cũng không đến nỗi sẽ có người quá lợi hại như vậy vật đến đây tiếp nàng. Ừm, còn có cựu gia theo đuổi giết. Ta xác thực là từ Thái Nguyên tới, nhưng ảnh hưởng này ta tìm người sao? Nhậm Bình An đối với Tử Tuyết yêu phi hỏi ngược lại. Vậy ngươi muốn tìm ai? Tử Tuyết yêu phi tiếp tục lên tiếng hỏi.